Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Hoàng Kim Thợ Mỏ hệ thống rất tỉnh. Hòa tươi phiếu đánh giá. Địa hạ thế giới tiến nhập đêm tối phía sau, các ngươi tùy thời phải giữ vững nằm ở quang minh trạng thái. Nếu không sẽ có quái vật tập kích. Đen mỏ tin là đủ chống đỡ 2 tuần, mà các ngươi ngây người 3 ngày là được. Ở 3 ngày nay khảo nghiệm bên trong, các ngươi phải tận hết sức đào móc hoàng kim, bảo thạch. Thậm chí đào móc đến sơn mạch chi tâm. Duy có chiếm được sơn mạch chi tâm, mới có thể tài năng tấn thăng làm chính thức quán chủ, có được chính mình một mảnh hầm mỏ. Quảng Thanh nhất trung trong thao trường, phát thanh không sợ người khác làm phiền phát hình. 3000 danh học sinh đầu đội đèn pha mũ giáp, có bọc hành lý, tay cầm cúc chim, khẩn trương nghe. Cái này đội hình, không biết còn cho là bọn họ muốn bị đưa đi cái kia ra hầm mỏ làm khổ công. Diệp Bạch cũng ở trong đó, hắn nắm chặt cúc chim, lẩm bẩm. Cải biến vận mệnh, ngay hôm nay. Xuyên việt đến tận đây 3 năm, hắn đã hiểu rõ rõ ràng cái thế giới này quy tắc. Tại giới này, nhân khẩu vượt lên trước 20 tỷ, tài nguyên thiếu thốn tột cùng. May mắn trăm năm trước địa hạ thế giới phát hiện lớn cứu vớt nhân loại, người khai hoang ở trả giá rất nhiều thương vong phía sau. Mang ra ngoài có thể nói số lượng cao hoàng kim, bảo thạch. Thậm chí ẩn chứa siêu phàm lực linh thực giống, ma tinh, linh thạch, tu luyện bí tịch trở, các loại. Toàn thế giới hoành động. Các quốc gia tổ kiến riêng mình đào móc đoàn đội, chen lấn vào địa hạ thế giới. Mà bây giờ nóng bỏng nhất tập đoàn không còn là khoa học kỹ thuật cự đầu, mà là các loại đào quán công ty. Theo rộng lượng nhân viên dũng mãnh vào, địa hạ thế giới các hạng quy tắc bị thăm dò. Mỗi cá nhân đến rồi 18 tuổi đều có một lần miễn phí tiến vào cơ hội, chỉ có thể đợi 3 ngày. Trong 3 ngày qua, nếu như đào móc đến sơn mạch chi tâm, như vậy thì có thể một khi trở thành người trên người, hay không lại chỉ có thể trở thành thợ mỏ, đến còn lại quán chủ hầm mỏ đào, vì người khác bán cu ly. Cả đời trở thành làm công người, đến rồi lúc tuổi già bệnh tật chiến thân. Chim cánh cụt tập đoàn giá cao thu mua hoàng kim, bảo thạch, thần bí cái dương trở, các loại, toàn bộ bảo vật. Nếu có học sinh nguyện ý trước giờ ký kết thợ mỏ hợp đồng, hiện tại tiền công còn có thể gấp bội. Lan Tường tập đoàn thành tâm thông báo tuyển dụng thợ mỏ. Đào móc kỹ thuật nhà ai mạnh mẽ, Vân La quốc núi Đông tìm Lan Tường. Ngoại trừ lao sư môn, còn có tập đoàn nhân viên tuyển mộ lại thép nhận người. Cũng không thiếu Quảng Thành có mặt mũi đại nhân vật cũng nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều là đang chờ đợi nhóm học sinh này trở về có thể mang về bảo vật gì. Đến lúc đó mới có thể tài năng trước tiên thu mua, thậm chí lôi kéo vào công ty của mình bên trong. Vị này đồng học ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, hai cánh tay mạnh mẽ. Nhìn một cái chính là đảo quán đoán. Làm sao rồi? Có hứng thú hay không hiện tại liền cùng chúng ta tụ trưởng Chi Mâu ký kết hợp đồng bản thân. Miễn phí bao ăn uống, đãi ngộ từ ưu. Một vị Âu phục trung niên nam tử đánh giá Diệp Bạch cười hỏi. Diệp Bạch cau mày, tụ trưởng Chi Mâu là nổi tiếng xấu tập đoàn tài chính. Thường xuyên có Tân Văn Tuân ra bọn họ dưới cờ thợ mỏ mệt nhọc mà chết. Không được, ta vẫn là quyết định chính mình đụng một cái. Diệp Bạch quả đoán cự tuyệt. Trung niên nam tử lập tức nghiêm mặt nhảy qua đứng lên. Còn thật sự coi chính mình là người may mắn, hiện tại ký hợp đồng là để mắt ngươi. Ngươi cho rằng vẫn là ban sơ thời điểm, đây đất là hoàng kim. Chờ ngươi trở về, cũng không hiện ở nơi này giới. 21 thế kỷ chính là không bao giờ thiếu thợ mỏ. Thấy Diệp Bạch thái độ quả quyết, trung niên nam tử rất nhanh lại đi tìm còn lại đồng học du thuyết. Mà theo thời gian đưa đẩy, đài cao bên trên Trần giáo trưởng cầm lấy mịt rộ phồn cao giọng nói: "Đệ 855 kỳ bọn học sinh chú ý, khoảng cách xuyên việt chỉ có 5 phút. Mời kiểm tra xong mang theo người vật phẩm, bảo trì 3 ngày thức ăn cùng thủy, cùng với là tối trọng yếu cốt chim." 3000 danh học sinh tay phải chiếu sáng, Diệp Bạch cũng chú ý tới trên bàn tay xuất hiện một hình tam giác hoàng kim ấn ký. Cái này là địa hạ thế giới tán thành, hiện nay vẫn là kiến tập thợ mỏ. Chỉ có 3 ngày tân thủ khảo nghiệm kỳ. Rất nhanh 5 phút trôi qua, ở lao sư môn nhân trường dưới. Thao trường chợt không còn, bọn học sinh tiêu thất. Làm Diệp Bạch một lần nữa mở mắt ra lúc, đập vào trước mắt đúng là một mảnh kim sắc màn trời. Hắn thân ở một thứ đại khái 1000m, so với hai cái sân bóng rô lớn dưới đất chỗ trống ở giữa. Màu nâu thổ nhưỡng, còn có chạy dài nham thạch đàn. Đơn điệu màu sắc cấu tạo cả thế giới. Chúc mừng ngài thành công vào thế giới ngầm, khoảng cách bầu trời tối đen còn có 8 giờ đồng hồ. Nhiệm vụ ký hạn, kiến tập thợ mỏ Diệp Bạch. Ngươi chỉ có 3 ngày thí luyện kỳ, mời trong lúc ở chỗ này. Hết khả năng đào móc hoàng kim, thậm chí sơn mạch chi tâm. Thí luyện kết thúc, thế giới ngầm đem thẩm tra mỗi người thu hoạch. Như biểu hiện ưu việt giả, có thể được 2 lần xuyên việt cơ hội. Từng đạo thanh âm xuất hiện ở Diệp Bạch bên tai, hắn cẩn thận quan sát bốn phía, tìm kiếm bất luận cái gì có hoàng kim manh mối. Vận khí cũng không tệ lắm, dáng lâm không gian không nhỏ. Đã có thổ nhưỡng, cũng có nham thạch đàn. Vì ngày này ta nhưng là huấn luyện 1 năm. Giữa lúc hắn thỏa thuê mãn nguyện dự định khởi công lúc, một đạo thanh thúy thanh âm xuất hiện trong đầu. Keng. Kiểm tra đo lường đến địa hạ thế giới, hoàng kim thợ mỏ hệ thống giác tỉnh. Diệp Bạch mừng rỡ rơi cuồng. Xuyên việt 3 năm, thử qua các loại phương pháp, chính là không có giác tỉnh ngón tay vàng. Hiện tại rốt cuộc chờ đến. Chờ, hoàng kim thợ mỏ. Làm sao có điểm quân hay, hệ thống ngươi có cái gì công năng? Diệp Bạch chợt phản ứng kịp, vội vàng hỏi. Cùng lúc đó trước mắt xuất hiện một tấm kim sắc giao diện ảo. Buồn hệ thống hiện nay đã giải khóa thấu thị thổ nhưỡng, kéo dài vô hạn, không nhìn thổ nhưỡng, hoàng kim thương điểm công năng. Tình huống cụ thể mời ký chủ tự hành kiểm tra, suy nghĩ ký chủ vì đệ một lần đào quáng. Đặc biệt biếu tặng mới bao tay trang, thổ chi thanh đồng móc câu, đại lực dòng dọc, kiên cố dây thừng. Một trận kim quang nở rộ, quang mang tán đi. Nhất kiện phối hợp tốt dòng dọc móc treo xuất hiện ở Diệp Bạch trước mắt. còn kít khao biếu tặng bằng gỗ trục quay. Diệp Bạch không chờ hắn kiếp sợ, lại là một giọng nói truyền đến. Keng, thương điếm lao bản ạ, lẹ sẵn giờ rột hùng hồn rút tiền, đặc biệt biếu tặng ngươi một cái tân thủ đại lễ bao. Mời được thương điếm giao diện lĩnh. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 2, trấn điếm chi bảo, thiên đế sở chứ thần thư. Hòa tươi phiếu đánh giá. Diệp Bạch nhanh chóng lướt ngón tay, kiểm tra mặt bảng. Tính danh, Diệp Bạch. Thân phận, kiến tập thợ mỏ. Hầm mỏ lãnh thổ, tạm thời chưa có. Đẳng cấp, hắc thiết hạ cấp. Thăng cấp đến thanh đồng cấp có thể làm chính thức thợ mỏ. Thuộc tính, lực lượng 12 điểm, bình thường người trưởng thành 10 điểm, tinh thần 15 điểm, thể chất 9 điểm, mẫn tiệp 8 điểm. Tài phú, 0. Trang bị, phổ thông quốc chính 1, 3 lượt 1, năng lượng bờ ổ NGX50, nước lờ họ GX100. Thổ chi thanh đồng móc cục 1, đại lực dòng giờ họ GX1, kiên cố dây thừng 10 mét. Ở cái thế giới này đẳng cấp phân chia chính là hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, chờ các loại. Mà trừ những thứ này ra, còn có khu vực tần đạo, thế giới tần đạo, khu vực giao dịch chờ các loại, địa hạ thế giới kèm theo công năng. Trong đó Diệp Bạch phát hiện một cái hoàng kim cửa hàng tuyệt hạng, đây là những người khác không có. Khi hắn điểm kích trở ra, chỉ thấy một vị giữ lại dâu cá chê tử, ăn mặc áo sơ mi trắng điếm lao bản đứng ở trên quầy, cười ha hả nói ra: "Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngươi có gì cần?" Diệp Bạch kinh ngạc phát hiện, chủ tiệm xác thực liền là mình khi còn bé chơi du hí hoàng kim tợ mỏ lao bản kia. Trên quầy còn thả quen thuộc ba cái bộ: màu đỏ ngoài nổ, sinh lực dược tề, tảng đá thu tảng thư. Trên xuống giá cả cũng để cho Diệp Bạch bị kiềm hãm, tiện nghi nhất ngòi nổ đều muốn 100 khắc hoàng kim. Mà lấy trước mắt hoàng kim giá thị trường đại khái 400 tinh tệ một khắc, nói cách khác một căn ngòi nổ đều muốn 4 vạn nguyên. Một chuyến giới thiệu chữ nhỏ xuất hiện ở ngòi nổ bên trên. Phổ thông ngòi nổ, ạ lẹ sẵn giờ rột xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Có thể thanh không 1 mét trong phạm vi chướng ngại vật. Đối với các loại quái vật cũng có rất mạnh lực uy hiếp, là đủ kích sát thanh đồng thượng cấp quái vật tinh anh. Cái này miêu tả trong nháy mắt khiến cho Diệp Bạch cảm thấy vật siêu giá trị. Thanh đồng thượng cấp quái vật lực lượng là đủ cùng một chiếc tạng cờ sánh ngang. Đây không phải bình thường ngòi nổ. Tiểu tử mới khởi công chứ? Ta xem ngươi bây giờ trong tay cũng không hoàng kim. Ai cũng có khởi bước thời điểm, tới. Phần lễ này bao đường khách khí. Điếm lao bản nhìn một chút Diệp Bạch, cười a từ phía sau lưng xuất ra một cái gói quà lớn. Diệp Bạch cũng không khách khí, đưa tay liền tiếp nhận. Về sau quan tâm người sinh ý hắc. Hắn không kịp chờ đợi mở ra gói quà lớn, nương theo một trận kim quang lộng lẫy. Chúc mừng ngài thành công thu được ngòi nổ X1, sinh lực dược X1, may mắn cỏ 4 là 1. Tảng đá thu tàng tờ hờ ư X1, thần bí tân thủ thôn bản đờ X1. Đồ đạc đã gửi đến hệ thống không gian, xin chú ý kiểm tra và nhận. Không hổ là tiền muôn bạc biển điếm lão bản, vừa ra tay chính là đại bạo. Diệp Bạch chứng kiến lão bản phía sau trong hộp tủ biểu diễn vật phẩm giá cả, trong đó sinh lực dược tề liền cần 500 khắc hoàng kim. Đổi thành lam tinh liền cần 20 vạn. Đắt tiền nhất tự nhiên là cỏ may mắn, dĩ nhiên là kinh người 1000 khắc, cũng chính là 2 cân hoàng kim. Hơn nữa số lượng còn có giới hạn. Mặt khác Diệp Bạch phát hiện, ngoại trừ trong trò chơi thường gặp cái này mấy hạng đạo cụ, trên quầy còn có đại lực rau chân vịt, đầu nhọn mâu móc câu, các loại tài nguyên khoáng sản bản đồ, là tới cao cấp giám định thuật trở, các loại sách kỹ năng, đạo cụ so với du hí phong phú hơn nhiều, rực rỡ muôn màu thương phẩm, tùy tiện cái nào một hạng đều nhường Diệp Bạch hai mắt sáng lên. Nhưng trong đó mỗi một món giá tiền của vật phẩm đều là làm hắn hít thở không thông. Như hoàng kim tài nguyên khoáng sản bản đồ giá 50 cân hoàng kim, sinh mệnh trái cây 100 cân hoàng kim, vĩnh cửu lực lượng dược tề 200 cân hoàng kim trở, các loại, thậm chí còn lại thứ nguyên bảo bối. Hắn còn chứng kiến một bản bật sổ sổ cụ hạ kỳ sách vở. Cao cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ, xuất từ nào đó hải tặc thế giới, có thể làm người sử dụng ra chỉ cao cấp bật sổ sổ cụ. Có thể khiến thân thể kiên cố gấp trăm lần, đau thương bất nhập. Giá, 500 cân hoàng kim, hoặc 5 khỏa cao cấp kim cương, một khỏa cao cấp kim cương tương đương với 100 cân hoàng kim. Thậm chí hắn còn chứng kiến đến từ thiên nguyên hoạch tâm của thế giới mùi khoan, xoắn ốc lực giáp tinh thạch, thậm chí hồng liên cơ giáp. Mà những cái này thương phẩm giá cả đều tiêu chú ba chữ, 3 ngày chiết khấu kỳ. Chợt Diệp Bạch hai tròng mắt bị kiềm hãm. Thấy được quầy hàng phía trên nhất, nhất kiện tỏa ra tiên khí phong cách cổ xưa sách vở. Thần cấp nguyên thiên thư, trấn điếm chi bảo một trong. Xuất từ nào đó giả thiên thế giới, có người nói tác giả vì nào đó không nguyện tiết lộ tên chi Diệp Hắc. Không chỉ là đơn giản nguyên thiên sư sở chứ, sau lại trải qua thiên đế một phen chỉnh lý cùng tổng kết. Có thể nói tuyệt phẩm thiên thư, nói tận vũ trụ càn khôn huyền bí, nối thẳng đại đạo. Học tập chi, có thể khám phá bất luận cái gì địa mạch bảo khoáng. Học được nguyên thuật, nguyên nhãn, giám định thuật, tự động chuyển chức làm nguyên thiên sư. Có thể nói mà nói chi bách khoa toàn thư. Tiến hóa đến đỉnh phong có thể làm minh tôn, địa hoàng. Giá gốc 100 vạn cân hoàng kim, lão bản làm xúc tiêu, tân thủ đại chiết khấu. 3 ngày giá ưu đãi, 1000 cân hoàng kim. Nam dâm dĩ. Lão bản như vậy hào khí, trấn điếm chi bảo đều lấy ra. Hơn nữa nhìn xuất xứ, vẫn là cái kia cao võ thế giới. Lão bản, trấn điếm chi bảo giúp ta giữ lại. Quyển sách này ta nhất định muốn. Nhìn thấy trên quầy nhiều như vậy bà bối, Diệp Bạch đỏ ngầu cả mắt. Nơi này mỗi một món đều có thể ở bên ngoài nhấc lên kinh đào hải lãng, khiến cho tập đoàn tài chính, thậm chí quan phương đều phải không tiếc đập số tiền lớn đều muốn bắt, mà điếm lao bản thì đại xúc tiêu. Ha ha, tiểu tử nắm chặt cơ hội. Mới khai trương, 3 ngày đại xúc tiêu, tất cả bảo bối một suất đánh gãy xương. không định giờ trưng bày thần bí đạo cụ. Chờ qua 3 ngày, tất cả vật phẩm khôi phục giá gốc. Lão bản cười tủm tỉm nói rằng, vẻ mặt ôn hòa. Diệp Bạch không dám thờ ơ, nhanh chóng rời khỏi thương điếm, chuẩn bị đào quáng. Hắn tiến nhập thương điếm giao diện lúc, lại nói tiếp trưởng, trong hiện thực bất quá một sát na, chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyện. Diệp Bạch lại xem địa hạ thế giới, toàn bộ cũng không giống nhau. Ánh mắt của hắn thậm chí có thể xuyên qua thổ nhưỡng, trực tiếp chứng kiến chôn ở dưới chân từng cục cầu đầu kim, đại kim khối. Nhìn Diệp Bạch tim đập thình thịch. Hiện tại tần đạo bên trên còn có bạn trên mạng đang kịch liệt thảo luận. Khe, địa hạ thế giới thổ nhưỡng như thế kiên cố. Ta một quốc chim xuống phía dưới, tay mình bị chấn động ác. So với trong sách giáo khoa nói còn khó hơn nào. Ta quốc chim vừa rồi không cẩn thận đào được nham thạch, đã gãy. Úc Nhật, còn có 3 ngày để cho ta sống thế nào? Lấy tay vào sao? Ha ha, ta đã đào được một khắc kim. 400 nguyên tới tay, tương lai tốt đẹp đang chờ ta. Ni mã, vừa mới vì đào được bảo bối gì? Tại sao là một tổ độc xà? Vẫn là hắc bạch sắc kịch độc, người đến cứu mạng a. Các vị bạn trên mạng dồn dập nhổ nước bọt tiền khó kiếm, thì khó ăn. Đào quáng khó đào, không chỉ có thổ nhưỡng rắn chắc. Thường thường đào được nham thạch đàn, càng làm cho nửa ngày thời gian uổng phí. Giống như vừa rồi vị kia bạn trên mạng không cẩn thận đào được quái vật, càng là mạng nhỏ đều nhập vào. Mà mấy vấn đề này đối với Diệp Bạch mà nói thì là căn bản không tồn tại. Dưới đất toàn bộ sự vật đều ở trước mắt hắn. Đối với hắn người mà nói, thế giới ngầm thần bí nguy hiểm. Nhưng ta có hoàng kim thợ mỏ hệ thống, với ta mà nói, dưới đất toàn bộ như xem vân tay trên bàn tay, quả thực xoay người lại cầm liền được. Diệp Bạch hai mắt quét nhìn phụ cận thổ nhưỡng, chợt trước mắt một đạo chói mắt kim quang hiện lên. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 3, trăm vạn hoàng kim thợ mỏ mộng tưởng. Hòa tươi phiếu đánh giá. Hoàng kim thợ mỏ hệ thống kèm theo thấu thị thổ nhưỡng công năng, nhưng bị giới hạn trước mắt ngài tinh thần lực. Có thể thấu thị phạm vi là 10 mét. Làm Diệp Bạch tỉ mỉ tra tìm mỏ vàng thời điểm, cũng dần dần biết hệ thống công năng. Nó thấu thị phạm vi, móc sắt ném phạm vi bị giới hạn hiện nay đẳng cấp chỉ có 10 mét. Theo thăng cấp có thể kéo dài vô hạn. Mà hiện nay 10 mét bên trong, Diệp Bạch đã phát hiện mình chân trái phương hướng. Hai thước chỗ liền có một cái lớn chừng quả đấm cầu đầu kim. Đến cái khởi đầu tốt đẹp. Diệp Bạch kiểm tra một hồi đưa tặng sáo trang, lay động trục quay chuẩn bị khởi công. Thổ chi thanh đồng móc câu, miễn phí đưa tặng tân thủ công cụ, có thể không nhìn thổ nhưỡng. Trực tiếp móc câu ở bảo vật bên trên, kéo đi lên. Đại lực dòng dọc, miễn phí công cụ, tiết kiệm 200% khí lực, kiên cố dùng bền. Kiên cố dây thừng, miễn phí công cụ, chiều dài 10 mét. Có thể kéo không cao hơn 1000 cân trọng lượng vật thể. Cô lỗ lỗ. Diệp Bạch hai tay giữ tại trục quay bên trên liều mạng lay động, chỉ thấy theo dây thừng kéo dài. Thanh đồng móc câu tiếp xúc mặt đất lúc, tựa như tiến nhập mặt nước một dạng, đơn giản chui vào. Như một con cá lội du lịch đại hải vậy như ý. Cái này thần kỳ một màn, nhìn Diệp Bạch tấp tắc kêu kỳ lạ. Cùng trong trò chơi độc nhất vô nhị, đang ở lấy quặng bên trong. Hắn còn chứng kiến có điều đường tiến độ xuất hiện. Thanh đồng móc câu xuống mồ phía sau, trở lực rõ ràng lớn thêm không ít. Nhưng Diệp Bạch phía trước đúc luyện thân thể đưa đến hiệu quả, lại tăng thêm đã thấy rõ 2 mét chỗ rõ ràng mục tiêu. Không thể không biết mệt, nương theo dòng dọc chuyển động, đảo mắt cái móc đã tiếp xúc được kim khối. Cách đạt đến một tiếng, ngài đã móc câu đến bảo vật. Lại lao lực một điểm là có thể tới tay, mời nỗ lực. Trong tay trọng lượng rõ ràng trầm xuống, Diệp Bạch tinh thần chấn động. Hai cánh tay phát lực, tiếp tục lắc cái. Ở trong tầm mắt của hắn, khối kia cầu đầu kim một đường xuyên qua thổ nhưỡng, không có quá nửa phút đã đến mặt đất. Mà nếu như là những người khác, phải đào mở hai thước kiên cố thổ nhưỡng, ít nhất phải 3 giờ đồng hồ. Bên ngoài tổn hại tốn thời gian, thể đủ sức để mệnh chết người. Mà Diệp Bạch tổng cộng tốn hao 1 phút cũng chưa tới. Kim quang từ mặt đất chui ra, nương theo một đạo ken ví tiền nhập trúng tiếng. Một khối mặt ngoài hỗn loạn đất đai mới mẹ cầu đầu kim ra mặt. Chúc mừng ngài thành công hoàn thành đệ một lần đào kim. Chúc mừng ngài thành công thu được 3000 khắc cầu đầu kim, 6 cân. Kim khối, kim cương các nơi dưới bảo vật có thể miễn phí gửi đến hệ thống không gian. Ha ha, cái này liền hoàn thành. Không chờ Diệp Bạch thoải mái cười to, lại một đường thanh âm dễ nghe truyền đến. Cảm nhận được hoàng kim triệu hoán, một vị tư thâm hoàng kim thợ mỏ không cần tiền công, miễn phí đến đây giúp ngài đào quáng. Có hay không hiện đang kêu gọi? Tình huống gì? Diệp Bạch nghi ngờ mở ra mặt bảng, chỉ thấy một cái màu đỏ dấu chấm than lóe lên lóe lên. Mở ra nhìn một cái, chỉ thấy một vị vô cùng quen thuộc mũi, dâu trắng lao đầu bức ảnh xuất hiện. Hoàng kim thợ mỏ một hảo, cần lao thợ mỏ. Đào quáng, hoàng kim chính là hắn cuộc đời truy cầu, ngài tuyệt đối tin ỉ lại đồng bọn. Khá lắm. Dĩ nhiên là trong trò chơi người chơi thao túng lao đầu kia. Diệp Bạch trực tiếp vui vẻ, không chút do dự nói ra. Triệu hoán. Kèm theo vô tận kim quang bắn ra, một vị người xuyên hoàng áo sơ mi, vẻ mặt dâu trắng. Trên mặt tạm đạm, nhưng ý cười đầy mặt lao đầu xuất hiện ở Diệp Bạch trước mắt. Tôn kính quán chủ, có thể tính đem ta thả ra rồi. Nhìn xinh đẹp này hoàng thổ địa, khắp nơi đều có hoàng kim kim cương. Chúng ta lập tức khởi công a. Mới triệu hồi ra lao đầu, còn không có nói hai câu, đã kéo cần cầu chuẩn bị mở công. Với hắn mà nói, đào quáng nghiễm nhiên không phải công tác, mà là bản năng. Không phải, là sinh mạng giá trị. Diệp Bạch càng vui vẻ, hắn kiểm tra bắt đầu lao đầu thuộc tính. Một đạo nhân viên mặt bảng xuất hiện trước mắt. Tên gọi, Zắc. Tương ứng quán chủ, Diệp Bạch. Nhân viên đánh số, 1 hảo. Độ trung thành, 100. Đẳng cấp, hắc thiết thượng cấp. Thuộc tính, lực lượng 50, đang đào mỏ bên trên có thể bạo phát gấp đôi lực lượng. Tinh thần 45, thể chất 60 điểm, mẫn tiệp 48 điểm. Kỹ năng, cấp đại sư đào quáng thuật. Giáp đem cả đời đầu nhập đến đào quáng bên trong, đừng xem tuổi tác không nhỏ. Nhưng kỹ năng tinh xảo, có thể quen thuộc sử dụng bất luận cái gì đào quáng công cụ. Đào quáng lúc, lực lượng 200%, hiệu suất 300%. Thể lực tiết kiệm 3 lần. Thổ chi hô hấp pháp. Đối với giáp mà nói, thổ địa dường như hô hấp. Hắn có thể thưởng thức lần các loại khoáng thạch, gia tăng hoàng kim khai thác sát suất thành công. Phát hiện các loại đặc thù khoáng thạch sát suất tăng lớn, ngẫu nhiên còn sẽ phát hiện ngoài ý muốn bảo vật. Miêu tả, hắn tuyệt đối là ngài đắc lực trợ thủ, chịu mệnh nhọc. Bất luận cái gì quáng chủ tha thiết ước mơ nhân viên. Nhìn xong thuộc tính, Diệp Bạch mừng rỡ rơi cuồng. Không hổ là trò chơi nhân vật chính. Xuất xưởng thuộc tính liền vượt lên trước chính mình 5 lần. Chớ đừng nhắc tới người đại sư kia cấp kỹ năng, cùng với đối với công tác nhiệt tình. Có hắn quả thực như hổ thêm cánh, lo gì đại sự bất thành. Zắc, ngươi tới thật đúng lúc. Hiện tại vừa lúc là giai đoạn khởi bước. Thân là thứ nhất vị nhân viên, đặc biệt thưởng cho ngươi làm phó quán chủ. Tới, ta liền không đoạt ngươi nhiệt tình yêu thương đào quáng. Diệp Bạch chào hỏi khiến cho Zắc bắt đầu. Hắn hướng hệ thống dò hỏi. Hệ thống, Zắc loại này thợ mỏ còn có bao nhiêu? Dùng biện pháp gì có thể triệu hoán hơn vài cái? Rất nhanh hệ thống hồi đáp. Ký chủ có bao nhiêu mỏ vàng, cái kia thợ mỏ liền có bao nhiêu vị. Đào móc đến đặc thù khoáng thạch, hoặc là phát giác đại kim quáng đều có tỷ lệ triệu hồi ra thợ mỏ. Các loại đặc thù thành tựu đều có thưởng cho thợ mỏ, đạo cụ. Nếu như ký chủ nguyện ý hoa hoàng kim, còn có thể lâm thời hướng ạ lẹ sẵn giờ rột thuê mướn thợ mỏ. Khá lắm, không nghĩ tới điếm lao bản còn làm nhân khẩu buôn bán. Diệp Bạch cười nói, thế giới ngầm liền là của mình bảo tàng. Đào móc hoàng kim, lại thuê mướn thợ mỏ, nghiêm nhiên là tốt tuần hoàn. Mở siêu cấp hầm mỏ, triệu hoán 100 vạn hoàng kim thợ mỏ không còn làm ngộng. Rất nhanh, Giác kéo lấy móc câu chảo đã bắt được một khối đại kim khối. Keng, xin chú ý, ngài nhân viên Giác ngoài ý muốn phát hiện một khối cao tới một thước đại kim khối đang ở cố sức kéo bên trong. Có hay không đi vào viện trợ? Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 4, Sơn Mạch Chi Tâm, siêu cấp tân nhân vương ghi chép. Hòa tươi phiếu đánh giá. Diệp Bạch tập trung nhìn vào, chỉ thấy Giác chạy đến một góc hẻo lánh đang cố sức chụp quay. Vội vàng mồ hôi đầm địa, cơ bắp bạo khởi. Mà móc câu dưới vớt nghiễm nhiên là lóe lên một cái lấy kim ti đại thạch đầu. Ta cũng đến giúp đỡ. Diệp Bạch mau nhanh tham dự trong đó, hai người cùng nhau kéo rõ ràng nhanh rất nhiều. Diệp Bạch cầm chụp quay, rõ ràng cảm giác lần này trợ lực thắng được mới vừa gấp 10 lần. Nếu không có Giác hỗ trợ, hắn xác thực tin chính mình căn bản kéo không núc nhích kim thạch đầu. Kèm theo cốt két dòng dọc chuyển động tiếng, kim thạch đầu từng bước lộ ra. Vừa rồi tại thổ nhưỡng Diệp Bạch không thấy rõ toàn cảnh, bây giờ toát ra đầu. Diệp Bạch lược có thất vọng. Chỉ thấy cái này là một khối sen lẫn tơ vàng cùng khoáng thạch tảng đá, độ tinh khiết bên trên cũng không như khối thứ nhất cầu đầu kim. Lao đầu ngược lại là không tức giận chút nào, tiếp tục cố sức kéo. Kèm theo dây thường thu hồi. Khối này cao tới 1.2 mét, chỉnh thể bất quy tắc hình dáng tơ vàng tảng đá lớn cũng bị kéo đi lên. Keng. Chúc mừng ngài cùng nhân viên hợp lực đào quáng, thành công thu được tơ vàng đại khoáng thạch. Kèm theo tựa như ví tiền nhập chướng vui mừng tiếng, Diệp Bạch chứng kiến mặt trên nền điểm kinh nghiệm cực nhanh tăng thêm. Ở địa hạ thế giới, chỉ cần ngươi đào quáng, thu được bà bối, giết chết quái vật, như vậy thì có thể thu được kinh nghiệm thăng cấp. Mà thu hoạch lần này hiển nhiên vượt lên trước Diệp Bạch dự liệu, lấy một mạch tốc độ tuyến đầy cách. Bạn theo thân thể bính phát kim quang. Diệp Bạch cảm giác với bản thân như bị thanh tẩy, lực lượng, thể chất, tinh thần chờ các loại toàn phương diện được tăng cường. Chúc mừng ngài thành công đột phá tới hắc thiết trung cấp. Có thể dò xét phạm vi gia tăng thành 12 mét. Nương theo thăng cấp còn có thấu thị phạm vi. Diệp Bạch không kịp cảm ngộ tự thân biến hóa, mà là cầm lấy quốc chim gõ một cái khối đá lớn này. Vô cùng kinh ngạc hỏi Giác, đây không phải là một khối phổ thông khoáng thạch sao? Làm sao thoáng cái cho ta nhiều như vậy kinh nghiệm? Lao đầu dâu bạc cười hắc hắc, cầm lấy cây búa cùng cái đục ken ken mở đứng lên. Quáng chủ, mới xuất hiện đầu tiên mắt. Ta mũi to liền ngửi được mỏ vàng bị. Tảng đá này chắc là phụ cận giải đất mỏ vàng khởi nguồn, nhìn từ bề ngoài chỉ là chất lượng kém mỏ vàng. Chân chính bảo bối ở bên trong. Giang giác. Theo lão đầu cái đục hạ xuống, từ cái kia từng luồng tơ vàng bắt đầu, tảng đá lớn ứng tiếng mà nước. Một trận ngũ thải huyễn quang từ trong hòn đá nổ bắn ra mà ra. Diệp Bạch trái tim thẳng thắn nhảy, như thế cảm nhận được bản năng triệu hóa vậy. Không để ý cường quang, trừng lớn hai mắt thấy rõ. Chỉ thấy ngũ thải quang mang bên trong là một khối, lớn chừng quả đấm ngũ thải thạch, thần kỳ nhất là tảng đá mặt ngoài có nhất hiếu. Tựa như nhân mũi đang hô hấp vậy, dĩ nhiên mơ hồ cùng cái này mảnh nhỏ đất đai nhịp đập nhất trí. Giống như là sinh vật còn sống vậy. Mà cái này bức đặc biệt dị tượng, trong sách giáo khoa sớm đã cặn kẽ giới thiệu qua. Diệp Bạch mừng rỡ nói, "Sơn mạch chi tâm." Kèm theo tiếng kinh hô của hắn, còn có địa hạ thế giới kèn đồng vang lên. Thế giới thông cáo, đệ 855 kỳ thực tập những thợ đào mỏ xin chú ý. Vân La quốc Diệp Bạch thành công đào móc ra bản kỳ viên thứ nhất sơn mạch chi tâm. Thu được địa hạ thế giới tán thành, lãnh thổ thưởng cho lật gấp 10 lần, trở thành 10 km hầm mỏ lĩnh chủ. Bản kỳ tân nhân vương rơi Vân La quốc. 3 ngày bên trong, toàn bộ Vân La quốc lĩnh chủ mỏ vàng, hầm mỏ tỷ lệ rơi đổ ra tăng gấp đôi. Diệp Bạch hầm mỏ tỷ lệ rơi đồ lật gấp 10 lần. Bởi lần này thăng cấp tốc độ nhanh chóng đánh vỡ tất cả ghi chép. Địa hạ thế giới đặc biệt biếu tặng tân nhân vương, thánh cấp trứng sủng vật một viên, lấy tư cổ vũ. Tân nhân vương sinh ra, bản kỳ tài phú bảng giải tỏa. 3 ngày sau, tài phú giá trị trước 100 giả đều có kinh hỉ thưởng cho. Đồng thời 3 ngày sau, trở về trước, sắp có dưới nền đất quái vật tập kích. Mời các vị thợ mỏ gấp đôi nỗ lực. Thông cáo truyền ra, giải ở địa hạ thế giới cái hẻo lánh những thợ đào mỏ sôi trào. Mỗi kỳ đều có tân nhân vương, nhưng trước mắt mới thôi nhanh nhất ghi chép là Bạch Hương Nước một vị người may mắn. Ở ngắn ngủi 5 giờ phía sau liền ngoài ý muốn phát hiện sơn mạch chi tâm. Mà cái này một lần, trực tiếp bị Vân La Quốc đổi mới. Cách bọn họ xuyên việt đến đó, mới ngắn ngủi 10 phút thời gian. Có thợ mỏ mới vừa quen thuộc hoàn cảnh, có nhân tài mới đào ra một cái tiểu thổ hố. Liền một luồng tơ vàng đều không nhìn thấy, tân nhân vương lại ra đời. Ngoa tạo, đại lão là làm sao tìm được sơn mạch chi tâm? Chẳng lẽ xuyên việt tiến đến, liền phát hiện dưới chân là bà bối? Ta khác sâu hoài nghi Diệp Bạch là từ ngoại giới mang tới sơn mạch chi tâm, hắn an gian. Địa hạ thế giới là toàn cầu thông hành. Cái này một lần tới được không chỉ là Quảng Thành, Vân La Quốc, còn lại Hải Đăng Quốc, Bạch Tự Quốc, Dô Ma đám người. Cái này một nhóm thợ mỏ ít nhất có hơn 10 triệu người. Không ít vẫn là mang theo đặc chế quốc chim mỏ nhị đại, thậm chí lưng đeo quốc gia hy vào người. Nhưng lúc này bị Diệp Bạch rút ra thứ nhất, thậm chí tăng phúc cả quốc gia khoáng sản. Rất nhiều ngoại quốc bạn trên mạng lúc này đỏ mắt. Gọi thẳng không có khả năng, là vòng qua địa hạ thế giới an gian. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hèn hạ Vân La Quốc người có thể là đảo lấy bọn họ trưởng bối trước giờ chôn xong sơn mạch chi tâm. Bằng không ngắn ngủi 10 phút bên trong, làm sao có khả năng có được địa hạ thế giới tán thành. Một vị đồ chua nước bạn trên mạng lúc này ở tần đạo không cam lòng nói. Nhưng biết rõ giới đất tư liệu người đều biết hắn là vô năng giấu giận. Sơn mạch chi tâm độc nhất vô nhị, căn bản là không có cách phục chế. Chính là một khu vực tinh túy, vận mệnh sở ngưng tụ. Ai có thể nắm giữ sơn mạch chi tâm, người đó liền có thể nắm giữ một khu vực. Đã từng anh cắt quốc một vị quang chủ nghĩ an gian, lén lén giao dịch cho tân nhân thợ mỏ một viên sơn mạch chi tâm. Dùng cái này cướp đoạt tân nhân vương danh xưng, tăng phúc quốc gia. Nhưng không ngờ bị thế giới ý chí trong nháy mắt phát hiện. Tại chỗ vị chủ mỏ kia, tân nhân đã bị dưới đất quái vật tập kích giết chết. Thời gian một năm bên trong, anh cắt quốc tất cả khoáng sản sản lượng giảm phân nửa. Anh cắt quốc tài phú tổn thất nặng nề, quốc lực đại tiêu giảm. Từ đây không còn có quốc gia dám an gian. Diệp quang chủ ngưu bê. Vì nước giành vinh quang. Ha ha, còn có 3 ngày bên trong, còn có thể mò được bao nhiêu hoàng kim nhỉ? Những thứ này tất cả đều là tiền. Tiểu ca ca ngươi là dùng cái gì phương pháp nhanh như vậy tìm được sơn mạch chi tâm, có thể chia sẻ một chút không? Đại gia mau nhìn tại phú bảng, bảng một đúng là Diệp Bạch. Làm sao ngắn ngủi 10 phút, hắn liền đào được trên 100 cân hoàng kim. Tương đương tinh tệ, hắn 10 phút liền buôn bán lời 20 triệu. Trong sát na, khu vực tần đạo, Vân La quốc tần đạo, thế giới tần đạo bị Diệp Bạch soát bình. Đại gia không phải không gặp qua tân nhân vương, lại không nghĩ rằng xuyên việt tới 10 phút liền đản sinh. Rất nhiều mỏ nhị đại, đại phú hào chi tử, tập đoàn tài chính ngôi sao liền quốc chim đều không lấy ra. Du hí liền kết thúc. Cái này làm sao còn chơi? Cái này làm sao còn cạnh tranh? Mà không chỉ là địa hạ thế giới sôi trào, ngoại giới, Lam Tinh cũng xuất hiện tường thủy dị tượng. Đông Vương thổ địa dâng lên vạn đạo hào quang, có tử khí khắp nơi bố phía chân trời. Tất cả Vân La quốc khoáng sản toàn bộ cũng bắt đầu tỷ lệ rơi đồ gấp bội. Trên internet sôi trào, toàn bộ đều ở thảo luận tân nhân vương sinh ra. Cùng với ngắn ngủi 10 phút bên trong siêu cấp ghi chép, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 5, thăng cấp quán chủ, thiên kim khó được có may mắn. Phiếu đánh giá. Đang tiến hành tân nhân vương ra đời. Là chúng ta Vân La quốc. Diệp Bạch Lưu Bê. Vân La quốc Quý Vũ. Châu nhất, còn là tốc độ của hắn. Nhóm này kiến tập thợ mỏ mới xuyên việt bao lâu, sợ là 10 phút cũng chưa tới. Hắn làm sao lại đào được sơn mạch chi tâm? Bảo bối này, không phải theo đào móc, dấu càng ngày càng sâu rồi sao? Vân La quốc internet sôi trào. Từng vị quáng chủ ngạc nhiên phát hiện mình sản lượng gấp bội. Lớn tiếng ca ngợi tân nhân vương, từ khóa Diệp Bạch một mạch đăng hot search, gây bộ trở, các loại, bảng xếp hạng đệ nhất. Vân La quốc, quan phương khoáng sản bộ phận cửa thế giới thứ nhất ở toàn quốc trong phạm vi tra tìm Diệp Bạch lai lịch. Mà Quảng Thành nhất trung, lão sư môn còn chưa tan đi đi, đang đàm luận nhóm học sinh này có bao nhiêu có thể hợp cách. Nghiễm nhiên nghe được trường chúng ta học sinh tên, thoáng cái không phản ứng kịp. Diệp, Diệp Bạch. Đây chẳng phải là lớp chúng ta cái nào học sinh? Giáo viên chủ nhiệm Lý lão sư có điểm khó có thể tin nói. Không thể nào đâu, người học sinh này thành tích một dạng. Cũng không có được tập đoàn tài chính trợ giúp, dùng trang bị đều là chế tạo. Rất có thể là quốc nội trùng tên trùng họ nhân. Lý lão sư không thể tin được học sinh của mình trở thành toàn quốc đệ nhất. Không phải, là thế giới đệ nhất tân nhân vương. Trần giáo trưởng rất nhanh thu được tiếng gió thổi. Cái gì? Trường học của chúng ta liền có một cái Diệp Bạch. Nghe được tin tức, Trần giáo trưởng trái tim không chịu thua kém thẳng thắn nhảy. Nếu như mình trường học ra một tân nhân vương, vẹn vẹn phần này chính tích liền đầy đủ hắn bình bộ thanh vân, an cả đời. Hiện tại còn không rõ ràng lắm tình trạng, có lẽ là cùng tên. Còn phải chờ 3 ngày sau, bọn họ trở về mới rõ ràng. Đương nhiên, nếu như tân nhân vương thực sự xuất từ nhất trung, chúng ta đây chim cánh cụt tập đoàn nguyện ý ra giá cao thông báo tuyển dụng Diệp đồng học vì chuyên trúc quán chủ, cung cấp đào móc công cụ, linh thực giống chờ, các loại, toàn bộ viện trợ. Chim cánh cụt tập đoàn, Lan Tưởng tập đoàn chờ, các loại, công ty đại biểu dồn dập hành động, trước tiên đăng báo cho tổng bộ. Mỗi cái đại tập đoàn cực kỳ coi trọng, mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào, đem Diệp Bạch lôi kéo vào tập đoàn. Tân nhân vương không chỉ là một cái danh xưng, càng là toàn quốc anh hùng, đem hắn kéo vào tập đoàn. Có thể làm cho tên công ty tiếng tăng mạnh, cổ phiếu tăng mạnh. Càng chưa nói bản thân thiên phú, hầm mỏ mang tới tiền lời. Chỉ cần hắn nguyện ý vào Lan Tưởng, chúng ta có thể suy nghĩ cho không. 1% cổ phần. Để cho hắn trở thành phía đối tác một trong. Mà khi vừa rồi vị kia tù trưởng Chi Mâu đại biểu nghe được tin tức này phía sau, sững sờ ngay tại chỗ. Mới vừa ta châm chọc vị học sinh kia có thể là đang tiến hành tân nhân vương. Hắn nộ phách bắt đuổi, như đau mất một tòa siêu cấp mỏ vàng. Nếu như vừa rồi trước giờ ký hợp đồng hắn, tù trưởng Chi Mâu sợ là ở toàn cầu trong phạm vi đều danh tiếng vang xa. Diệp Bạch tự nhiên không biết ngoại giới phát sinh toàn bộ. Liên thế giới tần đạo thổi phồng, nghi vấn hắn cũng không kịp kiểm tra. Hắn đang cầm sơn mạch chi tâm, cảm thụ được biến hóa hoàn toàn mới. Chỉ thấy theo sơn mạch chi trong lòng lỗ mũi hô hấp, cả vùng đất đều bị tự thân trường khống. Sơn mạch chi tâm, đẳng cấp nhất hiếu, bản nắm giữ lãnh thổ vì 1 km. Ở tự thân lãnh thổ bên trong, quang chủ sản lượng gấp bội, tỷ lệ rơi đồ gấp bội. Gặp phải quái vật xâm lấn, có thể trước tiên phát hiện. Chịu đến thế giới chúc phúc, tiềm lực đại trướng. Hiện nay nắm giữ lãnh thổ 10 km. Miễn phí biếu tặng hầm mỏ phòng nhỏ một cái nhà, bao nhiêu công cụ. Chỉ thấy theo kim quang lóe lên, một tòa bằng gỗ phòng nhỏ xuất hiện ở cách đó không xa. Kèm theo vòng bảo hộ, giường ghế, cái xẻng, thậm chí có một cái tân thủ thần khí xe đời nhỏ. Một mạch đem rắc lão đầu xem vui vẻ. Xin ngài vì mình hầm mỏ mệnh danh. Diệp Bạch suy tư một chút. Đã bảo hoàng kim quang tràng, đơn giản giản dị. Ken, chúc mừng sinh mệnh danh thành công. Ngài đã trở thành thế giới ngầm một phân tử, mời không ngừng cố gắng, không ngừng xây dựng thêm lãnh thổ. Mặt trên nền thân phận từ kiến tập thợ mỏ rút đi, trở thành hoàng kim quang chủ. Mang tới thu hoạch không chỉ có như vậy, còn có huyền phù trên mặt đất. Một viên tỏa ra ngũ thải quang, tựa như đại trứng ngông thánh cấp trứng sủng vật. Đây chính là thế giới đặc biệt thường cho. Diệp Bạch tiểu tâm thu hồi sơn mạch chi tâm, đem đặt ở thợ mỏ phòng nhỏ giấu kỹ. Bảo bối này, nhưng là hầm mỏ trung tâm kiểm soát không lưu. Vạn không cẩn thận bị địch nhân đánh nát, liền đại biểu chính mình mất đi hầm mỏ quyền sở hữu. Giáp vẫn còn ở cầm tay bữa, cái đục đang chết xuất vừa rồi viên kia đại thạch đầu. Từng cục toái kim bị đánh ra. Diệp Bạch tài phú giá trị không ngừng tăng thêm, hắn hiện tại không kịp kiểm tra. Hồn nhiên không rõ ràng, tài phú trên bảng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, của cải của hắn tăng vụt lên. Bỏ qua tên thứ hai gấp 10 lần, gấp 100 lần không ngừng. Diệp Bạch đang nghiên cứu chứng sủng vật. 3 ngày hữu hạn, đương nhiên muốn lợi dụng tốt toàn bộ nhân thủ. Ngươi xem, liền vừa rồi nhiều rồi một vị giác. Trong nháy mắt cho mình kinh hãi như vậy vui. Sản năng chí ít lật 5 lần. Như vậy khỏa thành cấp chứng đâu? Như thế nào ấp chứng sủng vật? Diệp Bạch suy nghĩ hỏi. Chỉ cần gì máu liền có thể ấp chứng. Sinh vật sinh ra ẩn chứa biến số. Bởi vì chủ nhân thuộc tính bất đồng, ra đời sủng vật cũng riêng phần mình bất đồng. Mặt bảng bên trên xuất hiện như vậy nêu lên. Mắt nhìn Diệp Bạch nhao nhao muốn thử dự định cắt ngón tay. Một bên đem hoàng kim góp đủ rắc lao đầu đống nhiên nhắc nhở. Quang chủ, ta nhớ được ạ lẹ sẵn giờ rồi lao bản tặng ngài một phần lễ vật. Trong đó có món khó được may mắn cỏ bồ lá. Ngài nếu như muốn ấp chứng viên này chứng nói, trước tiên có thể dùng cỏ bồ lá. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta làm sao đem quên mất. Diệp Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không phải là rắc nhắc nhở, kém chút sơ sẩy. Ra có một lão, như có một bảo. Hắn từ hệ thống không gian tìm kiếm ra điếm lao bản tặng lễ vật. Vị này điếm lao bản cũng không giống như nguyên bản du hí vậy hà khắc. Ngược lại hùng hồn không gì sánh được, gặp mặt sẽ đưa chính mình một món lễ lớn. Ngoại trừ lực phá hoại kinh người ngòi nổ bên ngoài, mặt khác vài món đều là ngoại giới khó tìm bà bối. Một bội cỏ bốn lá bị Diệp Bạch bắt lại, công hiệu quả làm hắn chân mày nhảy. May mắn cỏ bốn lá, cực quý hiếm của nó bảo vật. Ngoại giới thiên kim khó có được một bội. Ở Alexander rột trong kho hàng dường như dự trữ không ít. Sử dụng sau, trong vòng 1 giờ may mắn lật gấp 5 lần. Phát hiện hoàng kim sát suất, kim cương, đặc thù bảo thạch sát suất đại biên độ tăng thêm. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 6, thánh cấp trứng sủng vật tấp trứng, trong truyền thuyết mèo cầu tài. Phiếu đánh giá. Sử dụng cỏ may mắn. Diệp Bạch không chút do dự nói rằng, trong tay cỏ bốn lá hóa thành một đạo thải hồng, vây quanh thân thể hắn xoay tròn phía sau tiêu thất. May mắn là trừ lực lượng bên ngoài ẩn tàng thuộc tính, một dạng coi như là hoàng kim cấp, thậm chí kim cương cấp sinh vật đều thấy không rõ. Mà bây giờ theo đạo cụ sử dụng, nhắc nhở xuất hiện. Ngài đã sử dụng đạo cụ, 1 giờ đồng hồ bên trong may mắn lật 5 lần. Nữ thần may mắn chúc phúc ngài, xin đem cầm tốt cơ hội. Diệp Bạch chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Trong mơ hồ đều có thể cảm nhận được hầm mỏ các ngõ ngách gần nút kim khối, bảo thạch trở, các loại. Hắn không dám thờ ơ, nhanh chóng dùng mang theo người dao găm cắt ngón tay. Một giọt huyết châu từ đầu ngón tay nhỏ, rơi đến trứng sủng vật sắc ngoài, như ném vào mặt hồ tảng đá vậy. Tạo nên muôn vàn liên y liễu. Giang rắc. Trứng sủng vật vỏ trứng như mạng nhện nứt ra. Một chỉ mập mạp, mao nhung nhung bạch sắc sinh vật u mê trôi ra. Meo meo. Cái này dĩ nhiên là chỉ mập mạp tiểu bạch miêu, nhìn thấy Diệp Bạch phía sau mừng rỡ nhảy đến hắn đầu vai. Lông nhún nhún mặt mèo thân thiết cọ sát Diệp Bạch, ba cái chòm râu dài chọc cho Diệp Bạch hắt hơi một cái. Dĩ nhiên là con mèo. Diệp Bạch hơi có tiếc nuối. Dù sao đây chính là thánh cấp trứng sủng vật. Nhưng theo sát phía sau một đạo nhắc nhở, bỏ đi hắn tất cả nghi hoặc. Nêu lên, chúc mừng ngài may mắn đại bạo phát, chịu đến ngài thuộc tính ảnh hưởng. Trứng sủng vật ấp trứng ra tỷ lệ cực tiểu chi thủy thú mèo cầu tài. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết mèo cầu tài. Loại này thủy thú giá trị có thể sánh bằng đồng cấp gấp 100 lần, 1000 lần. Diệp Bạch tỉ mỉ kiểm tra có hiệu quả. tên gọi mèo cầu tài. Loại khác, đặc thù thủy thú. Xuất hiện xác suất cực thấp. Vốn có duy nhất tính, mỗi giới chỉ có một con. Đẳng cấp, hắc thiết hạ cấp. Tiềm lực cực cao, thăng cấp phía sau, thiên phú không ngừng tăng cường. Thuộc tính, lực lượng 9, tinh thần 50, thể chất 40, mẫn tiệp 80. Chủ nhân, Diệp Bạch. Độ trung thành, 100. Kỹ năng thiên phú, chiêu tài tiến bảo. Mặt chữ ý nghĩa, mỗi ngày là chủ nhân mang đến tổng tài phú giá trị 1% tăng phúc tiền lời. Mỗi ngày là chủ nhân điêu tới một khối bảo thạch. Ngẫu nhiên còn sẽ gặp phải kỳ ngộ sự kiện. Vẫn may thường tại. May mắn 100. Thường nhân may mắn trị vì 5. Phát giác mỏ vàng, mỏ bạc chờ, các loại, mạch khoáng sát suất đại biên độ tăng thêm. Trấn trạch tịch tà. Mèo cầu tài chỗ ở lãnh thổ, tà vật thuộc tính giảm xuống. Công tâm tình người ta thư sướng, hiệu suất làm việc nhanh hơn 50%. Miêu tả, có nó tồn tại, chủ nhân lại không lo ăn uống. Miêu thông linh, mời đối xử tử tế chi. Có lẽ nó sẽ vì ngươi mang đến không tưởng được thu hoạch. Có thể chờ đợi một cái thăng cấp hóa hình. Cho ta biến. Ha ha, không hổ là bảo bối của ta. Nhìn xong thuộc tính, ba cái kỹ năng. Diệp Bạch cười ha ha, hướng về phía Bạch Miêu hôn mấy cái. Yêu thích tình không nói vu biểu. Liền luôn luôn vùi đầu đảo quáng rắc ra ra, xem đến mới đồng bọn, cũng lộ ra nụ cười thật thà. Meo meo. Tiểu Bạch Miêu nửa hí nhãn, vui mừng bị chủ nhân nhào nặn đầu. Tới, cơ hội khó được. Có may mắn ra chỉ vẫn còn ở, lại tăng thêm chiêu tài thiên phú thêm được. Ta bây giờ may mắn chẳng phải là lật gấp 10 lần. Diệp Bạch không kịp chờ đợi cầm lấy cái sẻng, dự định cùng lao ra ra cùng nhau khởi công. Lúc này hắn mới chú ý tới tài phú giá trị, nhất thời dọa cho giật mình. Tài phú giá trị, 150 cân hoàng kim. Tương đương tinh tệ 30 triệu nguyên. Cái kia cất dấu sơn mạch chi tâm đại thạch đầu liền cung cấp 100 cân hoàng kim. Mới vừa rồi chính mình lúc đang bận điệu, rác ra ra không ngại chân kiến thị tiểu. Còn đang không ngừng treo tiểu kim khối. Dọc theo đường đi, ken ken hoàng kim nhập trướng tiếng bên tai không dứt. Đối với có thể xuyên qua thổ nhưỡng, cộng hưởng thấu thị chức năng rác ra ra mà nói. Khối này thổ địa chính là bảo tàng. Đưa tay có thể được. Một cái chớp mắt đã làm giàu. Đúng rồi, vừa rồi tài phú bảng dường như giải tỏa. Những người khác thu hoạch như thế nào? Hắn trong lòng hơi động, mở ra mặt bảng nhìn về phía bảng danh sách. No 1, Hoàng Kim Quáng Tràng Chi Chủ, Diệp Bạch, Vân La Quốc, tài phú giá trị, 150 cân hoàng kim. No 2, Johnson, Hải Đăng Quốc, tài phú giá trị, 450 khắc hoàng kim. No 3, Mục Lam Vi, Vân La Quốc, tài phú giá trị, 400 khắc hoàng kim. No 4, Michael, Mặt Trời Không Lặn Vương Quốc, tài phú giá trị, 150 khắc hoàng kim. Khá lắm. Những người khác đều luận khắc tới tính toán, Diệp Bạch trực tiếp 150 cân hoàng kim. Trực tiếp đoạn nhai thức chênh lệch. Lượng từ đều cùng người khác bất đồng, cái này đâu chỉ là hạt giữa bầy gà. Nhất định chính là đỉnh Everest dẹt cùng còn lại đỉnh núi chênh lệch. Thảo nào tần đạo bên trên, các quốc gia thí luyện giả náo loạn tung trời. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi chú ý tới Diệp Bạch tài phú hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang nhảy nhót sao? Điều này đại biểu hắn không có một phút đồng hồ nghỉ tạm, trên tay công tác căn bản không dừng lại. Hắn là siêu nhân. Không biết mệt. Coi như là siêu nhân cũng cần nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Các ngươi cũng không phải là không thấy được dưới đất thổ nhưỡng đặc biệt rắn chắc, khó đào tụ cùng. Gặp phải sa mạc, khoáng thạch càng là làm người tê cả da đầu. Diệp Bạch là làm sao làm được, mấy cân tăng thêm. Tắt mỡ liền một điểm thoái kim đều không tìm được, tay cũng tê rồi. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn phát hiện một cái đại kim quáng. Cái này là may mắn bực nào nhi. Đâu chỉ là lão thiên gia thưởng cơm ăn, nhất định chính là lão thiên gia đối lấy hắn nhét vào cơm. Cái này cũng có thể giải thích Diệp Bạch vì sao 10 phút tìm được sơn mạch chi tâm. Tài phú giá trị kinh người như vậy, một đêm chợt giàu. Mặc kệ cái nào tân đạo, cả ngày nay bị Diệp Bạch xuất bình. Địa hạ thế giới vì sao như thế mê người? Hấp dẫn từng đời một người che giả mang mọc ra nhập vào. Không để ý khổ cực, còn có quái vật trong bóng tối, thường thường từ dưới đất đánh lén ra thú. Không phải cũng là bởi vì nơi này có một đêm chợt giàu hy vọng sao? Mà bây giờ Diệp Bạch liền là ví dụ sống sờ sờ. Ngắn ngủi không đến 20 phút thời gian, đã kiếm lấy 30 triệu tinh tệ. Khoản tài phú này đủ để cho người cả đời không cần làm việc, cái này khiến cho mọi người điên cuồng. Liên tim trận đệ nhị Johnson đều đứng ra nói chuyện. Ta là lọ gẳng tập đoàn tài chính Thái Tử gia, mang theo là Hải Đăng Quốc mới nhất nghiên chế năng lượng mặt trời tự động mũi khoan. Thậm chí còn có ngao hao tổn giá thật lớn mang tới cây vấn kinh cỏ. Không có lý do thất bại thảm như vậy. Ta hoài nghi Diệp Bạch dùng thủ đoạn hèn hạ an gian. Ngươi có bản lãnh đứng ra cùng đại gia giải thích một phen. Hắn mấy câu nói dẫn tới không ít ngoại quốc thí luyện giả cộng minh. Nhất là lấy Hải Đăng Quốc cho săn, Anh Cát Quốc, Đồ Châu Quốc, Úc Quốc thí luyện giả dồn dập kêu gào khiến cho Diệp Bạch hiện thân. Nhìn thấy mình mài hỏng tay, liền một khắc kim đều không đào được. Lại nhìn đối phương một cái, mỗi thời mỗi khắc tăng trưởng tài phú giá trị. Bọn họ tâm tính đều băng rồi. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 7, dùng sinh lực dược tề, tăng vọt tài phú giá trị. Hòa tươi phiếu đánh giá. Michael, ta chống đỡ Johnson lời nói, hèn hạ Đông Phương nhân khẳng định nhân gian. Mọi người đều biết, bị giới hạn thế giới ngầm phát tắc, từ trường ảnh hưởng. Tuyệt đại bộ phận khoa học kỹ thuật sản vật, như đại hình máy xúc, kim loại tham chắc khí ở thế giới ngầm vô dụng. Chỉ có số rất ít đắt giá đạo cụ mới có thể tạo được hiệu quả. Ta nhưng là Mặt Trời Không Lặn Vương Quốc thành viên hoàn thất, mang theo bí mật đạo cụ, làm sao có khả năng chênh lệch lớn như thế? Tài phú trên bảng tuyệt đại bộ phận người đều cũng có lai lịch mỏ nhị đại nhóm. Đối mặt chưa từng nghe nói qua Diệp Bạch, một khi nhảy đến bọn họ trên đầu, còn là kinh khủng như vậy chênh lệch, đám này tự cho là thiên chi tiêu tử nhị đại nhóm đều tâm tính bạo tạc, lòng đầy căm phẫn. Mục Lăng Vi, ta tin tưởng Diệp Bạch, chúng ta Vân La quốc có đôi lời gọi ông trời đền bù cho người cần cù. Địa hạ thế giới lớn như vậy, kỳ ngộ gì đều có thể phát sinh. E rằng hắn vừa hàng lâm đứng ở một tòa mỏ vàng bên trên đâu. Loại chuyện như vậy trước đây cũng không phải là chưa có phát sinh qua. Cùng với đấu kỵ người khác, không bằng chính mình nỗ lực. Mắt thấy tần đạo bên trên cãi nhau, Diệp Bạch rút không hồi phục câu. Ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, 99% dựa vào cố gắng của mình, còn có 1% là ước điểm điểm may mắn. Không rảnh cùng các ngươi nói liệu, dưới đất hoàng kim trở, các loại, cùng với chính mình đóng móc. Hắn quay đầu đối với Giác Gia Gia hô. Lao gia tử, khởi công. Được rồi. Giác Gia Gia bỏ rơi thanh đồng móc câu, phe phẩy cây gỗ. Lần nữa bắt đầu ở dưới đất thăm dò. Phúc, cái gì gọi là ước điểm điểm vận khí nhân tố, ta hoài nghi ngươi là địa hạ thế giới thân nhi tử. Đại thần rốt cuộc lượng tương, thật thấp điều. Thần bí Diệp Bạch xuất hiện, dẫn tới tần đạo hoành động. Vân La quốc người cảm giác cùng có vinh yên. Đệ nhất danh, tên thứ ba toàn bộ là người một nhà, liền hỏi ngươi như không phải như. Còn lại ngoại quốc thí luyện giả thì hâm mộ và ghen ghét. Còn có người ý đồ đánh nước bọc chiến, muốn hấp dẫn Diệp Bạch chú ý, dây dưa hắn thời gian quý giá. Thật không nghĩ tới, Diệp Bạch luyến tiếc lãng phí một phút đồng hồ. Thừa dịp may mắn đột nhịp, cùng với thế giới tưởng thưởng gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ. Nhất khác không ngừng phe phẩy móc câu chảo. Mà chi lão bản trước đưa tặng gói quà lớn, Diệp Bạch chút nào không keo kiệt sử dụng. Đầu tiên là kinh điển khoản tảng đá thu tàng thư. Tảng đá thu tàng thư, sử dụng sau, để cho ngươi đối với các loại mỏ sắt giải khai thâm hậu. Không đến mức bỏ qua chân quý tảng đá. Nương theo trong tay sách tiêu thất, Diệp Bạch chỉ cảm thấy đầu nhiều hơn không ít liên quan tới đá tri thức. Những thứ này nguyên bản phải hao phí vài thập niên học tập tài liệu chân quý, trong thời gian ngắn bị hắn lĩnh ngộ. Khắc sinh lực dược thủy càng là muốn vào lúc này sử dụng. Sinh lực dược tề, sử dụng sau, lực lượng lật 5 lần. Thời gian kéo dài 1 giờ đồng hồ. Không di chứng, cường càng thêm cường. Diệp Bạch nổ nắp bình, cô lô uống vào. Dược tề vô vị, nhưng nhập khẩu liền hóa thành một đạo nham tương ở toàn thân phi nhanh. Hắn chỉ cảm thấy cả người có dùng không hết khí lực, tóc đều dựng lên rồi. Giống như Super Saiyan vậy. Meo meo. Trên đầu vai bị Diệp Bạch lấy tên chiêu tài Bạch Miêu nghi hoặc nhìn chủ nhân. Tò mò duỗi chảo kéo thẳng đứng tóc đen. Xem ra quáng chủ cũng rất có động lực. Thừa dịp trời còn chưa tối, chúng ta nhanh chóng nhiều đảo điểm. Giáp Gia Gia vui cười bắt chuyện Diệp Bạch khởi công. Có chính mình hầm mỏ phía sau, Diệp Bạch nguyên bản 12 thước thấu thị phạm vi rõ ràng được tăng cường. Phòng trưng thấu thị phạm vi vượt lên trước 15 mét. Hơn nữa góc đối rơi chỗ bảo tàng đều có trực giác phát hiện. Dưới đất đất đai toàn bộ rõ mồn một trước mắt. Hai cốt, nham thạch, kim khối, đại kim khối, thần bí phúc túi, thậm chí kim cương, bảo thạch đều ở đây dưới chân. Ken, chúc mừng ngài thành công thu được móng ngựa kim 5 cân. Ken, chúc mừng ngài thành công thu được đại kim khối 50 cân. Ken, chúc mừng ngài thành công thu được phẩm chất cao kim cương 1 viên. Giá trị 100 cân hoàng kim. Theo liên tiếp ví tiền nhập chướng vui mừng tiếng vang lên. Diệp Bạch tài phú giá trị ở gấp bội tăng thêm. Tất cả nhìn chằm chằm tài phú bảng người nghẹn họng nhìn chân chối, đảo mắt đã chứng kiến Diệp Bạch đột phá 600 cân hoàng kim. Chỉ thấy tốc độ tăng trưởng không giảm chút nào dâng lên, khí thế kinh người. Đừng nói là Johnson, Michael bọn họ. Liên Mục Lăng Vi này một ít Vân La quốc thí luyện giả đều trận to hai mắt, khó có thể tin. Thực truy. Diệp Bạch 100% hàng lâm ở một tòa mỏ vàng, hơn nữa còn là siêu cấp đại kim quáng. Vàng không lưng là có thể nhặt được. Đây là trời sợ a. Hắn tài phú tốc độ dáng dấp thật nhanh, bây giờ trở về thuộc về phía sau. Đều có thể một khi trở thành nghìn vạn, thậm chí hơn ước tài sản phú hảo. Ô, ta là một khắc phồng. Hắn khẽ ngược, mấy chục cân hoàng kim dâng lên, còn thường thường đến cái kim cương. Đại lão, ngài giữa kẽ tay hơi chút lọt điểm cho ta đều có thể ăn cả đời. Nguyên vốn còn muốn cùng Diệp Bạch cạnh tranh Johnson chờ, các loại, người tê cả da đầu. Chứng kiến không ngừng khiêu động tài phú giá trị, cũng không dám cùng với đánh đồng. Cũng không dám ở tần đạo kêu gào cùng hắn cạnh tranh. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đãi vàng. Tuyệt đối sử dụng cùng loại lực lượng chất thuốc đạo cụ, đây chỉ là tạm thời. Hơn nữa còn là tiêu hao thể lực, đại gia đừng nản chí. Chờ, các loại, đến buổi tối, có hắn khóc thời điểm. Trên đời không thiếu kẻ thông minh, rất nhanh có người đoán được bộ phận chân tướng. Đối với, rất nhiều dược tề là lấy tiêu hao mấy ngày sắp tới thể lực. Thậm chí lưu lại suốt đời di chứng làm giá, đổi lấy nhất thời lực lượng. Ta thừa nhận Diệp Bạch đích xác rất may mắn. Nhưng dù sao xuất thân tầng dưới chót, không biết thế giới ngầm nguy hiểm. Trong lúc nhất thời bị trước mắt hoàng kim mê hoặc, thật không nghĩ tới đến buổi tối liền có quái vật tập kích. Đến lúc đó bao nhiêu hoàng kim đều vì người khác tác giá y phục. Đại gia vây quanh Diệp Bạch tài phú nghị luận ầm ĩ. Mà bây giờ không ai chứng kiến Diệp Bạch trạng thái làm việc, chỉ thấy hắn cùng Giác Gia Gia hợp tác, một người liều mạng chụp quay, đem kim khối, khoáng thạch treo đi ra. Một người cấp tốc cởi ra móc câu chảo, một lần nữa bung đi. Chụp quay đều bị múa thành phong hỏa luân. Dây thừng cũng bắt đầu mạo yên. Một bên còn có chiêu tài miêu miêu gọi khuyến khích. Thế giới ngầm rất là công bình, sẽ không mặc cho hắn tùy ý cướp lấy. Đương nhiên, ở tần đạo trên có người nói như thế. Rất nhiều người trong lòng hơi động, hồi tưởng lại trong sách giáo khoa nhắc tới sự tình. Đối với Diệp Bạch tốt vận chấm dứt, phản ăn gian cơ chế lọ gìn. đang hào lấy kim khối Diệp Bạch thu được một đạo nhắc nhở. Xin chú ý, bởi vì ngài tùy ý cướp đoạt hoàng kim, dưới đất đơn bản địa bắt đầu phản kích. Mời làm tốt chuẩn bị nên đón. Đơn bản địa. Diệp Bạch đang vô cùng kinh ngạc gian, chỉ thấy rắc ra ra tốn sức lay động cột, móc câu chảo từ dưới đất lấy ra một chỉ không thể diễn tả sinh vật. Phiếu đánh giá, thúc càng chờ, các loại, toàn bộ số liệu chống đỡ. Đại gia đoán một chút tới quấy rối ra hỏa là ai? Mang mọi người dư vị dưới lúc nhỏ, kỳ thực hoàng kim thợ mỏ cũng không thiếu phiên bản, tỉ như Úc Châu bản, Vegas song bản, đáy biển thuyền chỉ bản, Hawaii phong tình bản, mạ dìn tây bộ vậy. Đào kim lao đầu vẫn thật thú vị, thế giới ngầm còn ẩn giấu hắn một cái tôn nữ. Điếm lao bản ở Vegas còn mở một cái siêu cấp đại đổ tràng, về sau khiến cho nhân vật chính đi đào đảo. Cười. Còn có cái gì vu độc hoa, địa tinh, bắt quỷ hỗn trợ, các loại, nguyên tố, lại tăng thêm ta phát triển một cái, thương điếm còn trưng bày chư thiên vạn giới thương phẩm, thậm chí móng vuốt đều có thể tiến hóa đến chư thiên thả câu. Còn có thật nhiều nguyên tố không có trình diễn. Hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn, về sau khiến cho nhân vật chính mang theo 100 cái râu trắng ra, tạc xuyên địa hạ thế giới, thành lập chính mình địa hạ thành, vương quốc, cưới công chúa, thành lập thật lớn thủy tinh cung. Thuê mướn cự long, cái này nhiều là một kiện đẹp thôi. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 8, thăng cấp ước vạn phú ông, mèo cầu tài sung sướng, phiếu đánh giá. Xèo xèo. Chỉ thấy bị móc câu chảo bắt được là một chỉ màu nâu con chuột, đối diện hai người kêu gào. Diệp Bạch có điểm ngây người. Đây là trong trò chơi quấy rối con chuột. Hoàng kim thợ mỏ trong trò chơi. Người chơi thao túng nhân vật ngoại trừ đãi vàng bên ngoài. Thường thường còn có bỏ tới bỏ lui con chuột trước tới quấy rối, quấy rầy sự tiến bộ của ngươi. Đương nhiên vận khí tốt, con chuột còn ôm lấy kim cương. Ngươi ngược lại buôn bán lời. Rất nhiều người chơi cho rằng đó là tiểu trư, kỳ thực nguyên danh vì chuột chuối. Là thế giới ngầm đại danh đỉnh đỉnh đảo lỗ chuyên gia. Bị bắt chuột chuối hướng về phía rắc ra ra dương nhanh múa đuốt. Tựa hồ đang lên án hắn đối với gia viên hủy diệt. Rắc ra ra đem từ móc câu trên đuốt thở ra, cười a nói. Tiểu gia hỏa, làm sao ngươi tới đảo loạn? Có phải hay không ta đoạt đi rồi ngươi hoàng kim? Chuột chuối chi chi cha cha kêu loạn một trận, chút nào không sợ chết. Tựa hồ muốn nói lấy đồng bạn biết báo thù cho mình. Nếu như thế có cốt khí, sẽ đưa nó bên trên Tây Thiên. Ta cũng không tin đám này chuột chuối còn có thể ngăn cản ta đảo quáng đại nghiệp. Diệp Bạch cả người đang tràn ngập tinh thần sức lực, đưa tay tiếp nhận chuột chuối. Không sợ hai chút nào định đem nó giết chết. Không ngờ rắc ra ra lúc này nói ra. Quáng chủ, đám này tiểu gia hỏa có trí khôn. Bản thân thông linh. Hơn nữa cũng là chúng ta khai thác khoáng thạch đánh quấy nhiễu được bọn họ. Ta cảm thấy không cần thương tổn bọn họ, phóng sinh là được rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, rắc ra ra nói bổ sung. Ta nghe ạ lẹ sẵn giờ rột đã từng nói, chuột chuối dưới đất có thể bén nhạy phát giác các loại khoáng sản. Bất quá phải trải qua tốt một phen huấn luyện. Chỗ của hắn cũng thu mua, hai khắc hoàng kim một chỉ. À lẹ sáng giờ rột còn thu đồ chơi này. Diệp Bạch tức tắc kêu kỳ lạ. Đối với lao bản thần thông quảng đại đã thấy có lạ hay không? Hơn nữa nhà mình nhất hảo nhân viên cùng lao bản giao tình dường như không sai. Cũng không biết về sau triệu hoán dâu trắng ra ra, có phải hay không mỗi cái đều thông minh như vậy. Bất quá ta không đề nghị bán cho à lẹ sáng giờ rột, ta từng nghe đến tiếng gió thổi. Ở địa phương khác, à lẹ sáng giờ rột dựa vào qua tay bán chuột chuối. Đại phát một phen phát tài. Hắn tử trong tay chúng ta hai khắc kim thu mua chuột chuối. Bán cho những người khác một vạn cân hoàng kim một chỉ. Những người khác dùng chuột chuối tìm dầu mỏ, nó là cực kỳ chân quý bảo vật. Nói đến đây, Hoa Thuận Dắt cũng dựng râu trừng mắt, hiện ra có chút không cam lòng. Liên đồ chơi này còn có thể bán một vạn hoàng kim. Diệp Bạch khó tin nói rằng, thử quan sát kỹ chuột chuối, chỉ cảm thấy quấy rầy chính mình kiếm tiền tiểu gia hỏa diện mục khả tăng. Hồn nhiên nhìn không ra lớn như vậy giá trị buôn bán. Bất quá hắn trong lòng hơi động, có thể tìm tới dầu mỏ, đây chính là chiến lược bà bối. Liên quốc gia đều muốn manh động lên. Vân La quốc thường thường chịu đến Hải Đăng quốc dầu mỏ kiểm chế, mà dầu mỏ lại là công nghiệp huyết dịch. Run rẩy đánh đúng là dầu mỏ chứa đựng, bên ngoài giá trị chiến lược không cần nói cũng biết. Không bắt mắt chút nào, thậm chí bị người khác coi là hồng thủy manh thú ra hỏa. Lại có như vậy tác dụng. Nếu không phải là rắc ra ra nhắc nhở, Diệp Bạch khả năng sẽ đem bóp một cái chết. Bỏ qua một đạo đại thương máy móc. Meo meo. Nhìn thấy chuột chuối, vui vẻ nhất là mèo cầu tài. Nó vui sướng nhảy lên một cái, nâng lên mao nhung nhung nuốt mèo trèo chọc chuột chuối. Luôn luôn trời không sợ, đất không sợ chuột chuối đang nhìn thấy chiêu tài phía sau. Cả người lông dựng lên, chi chi cha cha kêu loạn. Ở Diệp Bạch trong tay bốc lên, sợ hãi tột cùng. Tính, nếu rắc ra ra vì ngươi cầu tình, về sau có tác dụng lớn. Vậy tha cho ngươi một mạng, bồi chiêu tài chơi đi. Diệp Bạch thuận tay dùng nham thạch đắp bắt đầu một cái cùng loại miêu vòng vòng bảo hộ, đem chuột chuối, chiêu tài đều ném vào. Khiến nó hai hảo hảo chơi đùa. Mình thì cùng rắc ra ra tiếp tục lái công. Mà có thể là thế giới ý thức ảnh hưởng. Cũng có thể là thu thập hoàng kim đến rồi nhất định mức, gây ra hồng tuyến. Nhất định sẽ có còn lại động vật, hoặc là khốn cảnh trước tới quấy rối, ngăn cản ngươi khai thác. Loại này đặc biệt hiện tượng, Diệp Bạch ở trên sách giáo khoa cũng học qua. Nghe kể một ít đại tư bản ra siêu cấp hầm mỏ, có trên 1 triệu thợ mỏ ngày đêm không ngừng khai thác. Cách mỗi một tuần liền có dưới đất quái vật hợp thành thú triều trước đến thảo phạt. Vẹn vẹn chú đóng đội ngũ liền có 10 vạn. Sở ngao hao tổn tài chính cũng là con số thiên văn. Mà theo thanh đồng móc câu lần nữa xuống đất. Tuy là Diệp Bạch thần lực vô địch, lao ra từ kinh nghiệm phong phú, mỗi lần đều có thể tìm tới kim khối. Nhưng trên nửa đường, mỗi khi có chuột chuối nhảy ra quấy rối, khiến móc câu chào bắt là nó. Ngay những lúc này, Diệp Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ đem chuột chuối ném vào miêu quay vòng bên trong cùng chiều tài làm bạn. Miêu quay vòng truyền đến chi chi cha cha, miêu miêu tiếng kêu. Ngược lại cũng tăng thêm không ít sung sướng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cho các ngươi cho ta quấy rối. Diệp Bạch khỏe môi vểnh lên, không thiếu ác thú vị nói. Mà những người thí luyện khác cũng rõ ràng phát hiện Diệp Bạch tài phú tốc độ chậm lại. Quả nhiên, gặp phải phản chế. Rất nhiều người trong lòng bùng lòng, dồn dập ở tần đạo nói ra. Không ai có thể chống lại thế giới ý chí, liên đại tập đoàn cũng không nghĩ đến tốt biện pháp giải quyết. Khai thác ngầm độ là có hạn. Đã từng tân nhân vương 3 ngày ghi chép là 2500 cân hoàng kim, là đến từ chúng ta Hải Đăng quốc. Mà vị kia tân nhân vương, hiện nay đã là một găng tập đoàn tài chính người trưởng đà. Hắn nói càng đi về phía sau, ngăn cản hắn lấy quặng quái vật càng nhiều. Liên Johnson, Michael Chờ, các loại, mỏ nhị đại cũng như vậy an ủi mình. Nhưng phục hồi tinh thần lại, rất nhanh lại phản ứng kịp. Khi nào từ mình thân là tập đoàn tài chính, thậm chí quốc gia tài bồi thiên chi tiêu tử. Khi nào biết bởi vì địch nhân tốc độ tăng trưởng chậm lại mà nhảy nhót. Không phải hẳn là chính mình thành là thứ nhất sao? Ken, chúc mừng ngài thành công đào móc đến lớn kim khối một phần. Ngài tài phú giá trị thành công đột phá 1000 cân hoàng kim, tương đương 2 ước tinh tệ. Ngài đạt thành sự kiện quan trọng thành tựu. Tài phú bảng bảng một chợt đổi mới, biến thành 4 chữ số. Liên mang giao diện đều vàng chói lọi, giống như vui mừng khánh một dạng. Cùng lúc đó, một đạo thưởng cho thông cáo xuất hiện mọi người trong tai. Thông cáo, chúc mừng Diệp Bạch tài phú nhảy qua cửa, trở thành nhất vạn phú ông. Vì tư cổ vũ, cố ý thưởng cho Sa Hoa Hoa Tuyết cùng như phần món ăn một phần, Thanh Đồng An, rất cùng nhất kiện. Này đạo thông cáo khiến cho nguyên bản may mắn mỏ nhị đại nhóm tâm lạnh. Mà Diệp Bạch càng vui chính là mình có thể triệu hoán cái thứ hai lão gia gia. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 9, ẩn tàng nhiệm vụ, đỉnh tiêm thịt bò dụ hoặc. Phiếu đánh giá. Kèm theo xông vào mũi mùi thịt. Từ không trung chậm rãi hạ xuống một chỉ bị nấu nướng tốt, chừng 2000 cân. Bị nướng kinh ngạc, vậy đầy hương liệu, nước tương, ớt bột bê thui nguyên con. Nhìn rác ra ra đều mẩn ra, dừng lại trong tay chụp quay, tiết hầu không chịu thua kém lúc đích. Cái bụng phát sinh cô gọi, nước bọt ướt đấm dâu trắng. Miêu trong vòng mèo cũng sẽ không đùa chuột chuối, mà là người vị thịt bỏ ra ngoài. Liên mang chuột chuối cũng sẽ không kêu đau lấy, trừng lớn nước mắt lưng tròng đôi mắt nhỏ. Đồng dạng mong đợi nhìn về phía Hoa Tuyết cùng Ưu. Còn như một kiện khác tưởng thưởng Thanh Đồng Man, rất cùng, còn có nhân tiện 10 mũi tên nhọn thì không ai chú ý. Nhắc nhở, chúc mừng quáng chủ thành công đạt thành sự kiện quan trọng thành tựu, cùng phó quáng chủ rất hợp tác làm người ta vui mừng. Cảm nhận được hoàng kim khí tức, lại có hoàng kim thợ mỏ tác động mà đến. Có hay không hiện đang kêu gọi? Triệu Hoán trước chờ một chút. Rắc ra ra, vừa rồi đãi vàng đói bụng lắm hả? Nghỉ ngơi một chút, nếm thử đỉnh tiêm Hoa Tuyết thịt bò mùi vị như thế nào. Diệp Bạch cũng đói bụng. Sinh lực dược tề mặc dù nói hiệu quả tốt, không giống còn lại dược thủy có tác dụng phụ. Nhưng dù sao lông cừu mọc trên thân cừu, phụ tốt thân thể mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa vừa rồi liên tiếp thấu thị, đãi vàng. Vô luận là đối với tinh thần hắn vẫn là thân thể đều là một cái đại tiêu hao. Thấu thị tiêu hao tinh thần lực cũng rất nhiều, phía trước đã có điểm hòa cả mắt. Vừa vặn thừa dịp hiện tại cái này biết công phu nghỉ ngơi. Ăn no mới có sức lực làm việc. Rắc ra ra nước bọt không chịu thua kém từ miệng chảy ra. Diệp Bạch lấy chủy thủ ra, cẩn thận cắt mấy đao. Chỉ thấy nương theo hương liệu mùi vị, một chỉ bò bí tết bị cắt ra tới, còn tản ra hương thơm. Rắc ra ra, cho, đừng khách khí. Tiểu Tâm có hơi nóng tay. Rắc ra ra cẩn thận tiếp nhận bò bí tết, thủ sủng nhược kinh nói: "Quán chủ, ta còn chưa ăn qua tốt như vậy thức ăn. Ta chỉ là một vị cấp thấp thợ mỏ, cho ta ăn thực sự thích hợp sao? Người cái này nói lời gì? Ngươi nhưng là hoàng kim quáng tràng nhất hảo nhân viên, càng là phó quán chủ, kinh nghiệm phong phú, nhiệt tình yêu thương đãi vàng. Điểm ấy tính là gì? Chỉ bằng vừa rồi đôi ta móc ra hơn 1000 cân hoàng kim, 5 miếng kim cương. Đừng nói là như thế một con trâu, coi như mua 100 đầu, 1000 đầu cũng không có vấn đề gì." Diệp Bạch vung tay lên. Mình cũng cắt một khối kế chừng 10 kg chân ưu, khối lớn đóa dinh đứng lên. Cũng ngay bây giờ không có trở về, vật tư thiếu thốn. Bằng không lấy trước mắt hắn tài sản, là đủ mua sắm rộng lượng hàng hóa. Nhắc nhở, ngài hùng hồn hào phóng cử độc lệnh, khiến lao hán cảm động. Mãn phân độ trung thành độ nhịp. Đối với hoàng kim quáng tràng tán thành độ tăng thêm. Kế tiếp lao động bên trong, giáp đem bạo phát càng mạnh lực lượng, dùng cái này hồi báo cùng ngươi. Nay đạo nhắc nhở lệnh, khiến Diệp Bạch càng cao hứng. Quả nhiên lòng người cũng là thịt rắn dấp, ngươi đối với người khác tốt. Người khác đều thấy ở trong mắt, mà triệu hoán hoàng kim thợ mỏ cũng không chỉ là trong trò chơi nhân vật đơn giản, mà là trong hiện thực người có máu có thịt vật. Tấm tắc, không hổ là đỉnh tiêm cùng ưu. Đủ sức nói, hương liệu thả rất đủ, sắc hương vị câu toàn. Diệp Bạch cắn một cái ở thịt bò bên trên. Nước thịt văng khắp nơi, cực đại bổ sung thể lực cùng tinh thần tiêu hao. Miêu miêu. Tiểu Bạch miêu nóng nảy ở Diệp Bạch dưới chân xoay quanh, chạy đuổi mù chật chật. Không dằn nổi rỗi chảo gai hắn ống quần. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi. Diệp Bạch hàm hồ nói rằng. Thuận tay dùng dao mổ khối cuốn theo thịt bò kho tương xương châu ném cho mèo cầu tài. Mèo con vui cười vừa gọi. Nào vào ngưu cốt đầu bên trên cũng mở động. Một bên ăn, Diệp Bạch một vừa sửa sang lại vừa rồi thu hoạch. Đồng thời từ thợ mỏ trong phòng nhỏ, xuất ra trước giờ mang tới nước lọc, phân biệt ném cho rắc ra ra. Hai người một miêu vội vàng không dừng được. một bên còn chưa thu xong hoàng kim chất thành một tòa núi nhỏ, so với Diệp Bạch cao hơn nữa. Soi sáng ở hai trên mặt người, càng tăng thêm muốn ăn. Không có gì so với lao động phía sau ăn no nê càng vui vẻ chuyện. Đáng tiếc còn không có trở về, bằng không cái gì hào hoa mỹ thực không có. Mới nếm thử mỹ vị Diệp Bạch càng mong đợi sau khi trở về vinh quang, đến lúc đó chính mình lớn hơn mua sắm. Thỏa mãn chính mình bạo phát muốn. Tiền kiếm qua đây chính là hoa. Các ngươi xem, Diệp Bạch tài phú không phải tăng thêm nữa. Chắc là đắm chìm trong thịt bò mỹ vị ở giữa. Nói chuyện phiếm tần đạo bên trên, rất nhanh có người phát hiện Diệp Bạch động tĩnh. Nhớ tới đỉnh tiêm cùng như mỹ vị, rất nhiều người cái bụng không chịu thua kém cô gọi. Cứ việc tất cả mọi người mang tới bổ sung năng lượng đồng. Nhưng chỉ sợ hàng so với hàng. So với cao ngọt, cao mặn năng lượng đồng, hoa tuyết thịt bò mới là nhân gian mỹ vị. Đắm chìm trong tư bản kẹo đại pháo bên trong A. Hai anh, tiểu tử nghèo không có hưởng qua mỹ vị, rất dễ dàng bị mê hoặc. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta muốn bàn hồi chênh lệch. Johnson, Michael chờ, các loại, mỏ nhị đại tự an ủi mình. Bắt đầu mang theo mũ giáp, nắm cốc chim lao động. Chi chi cha cha. Miêu trong vòng chuột chuối réo lên không ngừng. Bọn họ dưới đất, chưa từng ngửi được ngon như vậy. Lại tăng thêm, mới vừa rồi bị mèo cầu tài chơi bừa, ngao hao rất nhiều thể lực. Hiện tại càng là đói cái bụng hướng lên trời. Chớ tê, chỉ cần các ngươi không cho ta thêm phiền. Cái gì cũng dễ nói. Diệp Bạch nghe phiền lòng. Từ móng bò chỗ, tùy tiện mở ra một khối móng bò gân ném vào miêu trong vòng. Nhất thời vang lên liên tiếp vui sướng ríu ra ríu rít tiếng. Mười mấy con chuột chuối liên tục không ngừng quay chung quanh móng bò gân đặm. Thỉnh thoảng phát sinh vui thích tiếng kêu. Mà dường như nhận thấy được Diệp Bạch thiện ý. Một chỉ chuột chuối đánh bạo đứng dậy, hướng về phía dưới đất ríu ra ríu rít vài tiếng. Diệp Bạch một bên gặm thịt bò, một bên kinh ngạc nhìn lấy nó kỳ quái cử động. Đang trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não, bên hai đã chuyển đề tỉnh. Ngươi hào phóng cử động, hòa ái thái độ. Thức ăn ngon dụ hoặc, nghèo cầu tài may mắn thêm được, đe dọa. Chưa giết chết, thương tổn một chỉ chuột chuối cử động. Đủ loại nhân tố ra chỉ xuống tới, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ dưới đất chuột chuối tình hữu nghị. Ùng ùng. Từ dưới đất truyền đến nổ vang. Diệp Bạch buông xuống thịt bò, trợn to hai mắt nhìn dưới mặt đất. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến nay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, kỳ ngộ sự kiện, bảo thạch long thử cựu thải phúc túi. Phiếu đánh giá toàn bộ. Chỉ thấy từ dưới nền đất truyền đến một trận ríu ra ríu rít tiếng kêu. Mặt đất cấp tốc gồ lên từng cái đống đất nhỏ. Đống đất bên trong chui ra từng cái đầu nhỏ, chính là từng cái chuột chuối. Bọn họ nghe được đồng bạn hô hoán, bị thịt bò hương vị hấp dẫn. To gan chui ra mặt đất. Giáp ra ra thả ra trong tay bị gặm sạch sẽ bò bí tết, cao hứng nhắc nhở. Quang chủ, ngàn năm một thở cơ hội. Chỉ cần cùng đám này chuột chuối ký kết hữu nghị, như vậy về sau đảo hiện nay không chỉ có sẽ không quấy rối. Thậm chí có thể dùng thức ăn nước uống thuê mướn bọn họ, cùng bọn họ giao đổi bảo thạch, hoàng kim. Diệp Bạch không để ý tới ăn, nhanh chóng kiểm tra nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dưới đất chuột chuối tình hữu nghị, cực kỳ khó gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Có hay không bỏ những thứ yêu thích, bỏ qua mấy trăm cân hoa tuyết thịt bò, cùng chuột chuối đạt thành hòa giải. Cái này còn phải nói sao? Không phải là kẻ hèn mấy cân thịt bò. Nhớ tới rắc ra ra phía trước đề cập tới, chuột chuối có thể tìm tới dầu mỏ, giá trị vạn kim tình báo. Diệp Bạch chút nào không keo kiệt cắt một khối kế khối thịt bò, ném cho đầy đất chui ra chuột chuối. Trong lúc nhất thời, chuột chuối như dưới đất măng mùa xuân vậy ló đầu ra, vui sướng giơ lên móng vuốt, nâng lên thịt bò gặm. Bọn họ khi nào ăn qua như thế mỹ vị? Cái đỉnh cái mắt đỏ. Càng ngày càng nhiều chuột chuối từ dưới đất ló đầu ra. Trong ngay mắt, một đầu nặng đến 2000 cân thịt bò liền đã biến mất phân nửa. Mà hắn mang tới hiệu quả cũng rất rõ ràng. Tiền thử tộc đàn đối với ngài hầm mỏ độ hảo cảm tăng lên trên diện rộng, sẽ không còn quấy rối ngài đãi vàng công tác. Cùng lúc đó, đãi vàng gặp được dưới đất tạc thùng biết trước giờ phát sinh báo động trước. Dưới đất tạc thùng phải là trong trò chơi cái kia đại thuốc nổ. Không chỉ có thể thanh không chu vi hoàng kim, kim cương, đối với người nguy hiểm cũng cực đại. Vẹn vẹn phần này thu hoạch liền vật siêu giá trị. Đương nhiên, theo dưới đất chuột chuối mạo càng ngày càng nhiều, đang vùi đầu vào xương châu so tài mèo cầu tài cảnh rất ló. Một đôi dường như hổ phách một dạng kim sắc đồng tử nhìn về một cái góc. Nó meo một tiếng, chạy về phía chuột chuối trong đám. Dẫn tới chuột chuối nhóm một trận quái thiếu. Chuyện gì xảy ra? Diệp Bạch nghi hoặc hỏi. Giáp ra ra hàm hậu cười. Mèo cầu tài nhưng là có linh tính thủy thú, nó chắc là phát hiện cái gì. Quả nhiên, một đạo nhắc nhở tiếng xuất hiện. Sùng vật mèo cầu tài cho ngài mang đến kỳ ngộ sự kiện. Lần tao ngộ đó đã tiêu hao hết nó một ngày ô khí, ngày hôm nay đem không thể điều trở về bảo thạch. Mời trịnh trọng tiếp đãi. Không chờ hắn phản ứng kịp, chỉ thấy theo dưới đất ùng ùng văng lên. Mèo cầu tài chỗ ở mặt đất hở ra. Một chỉ so với mèo cầu tài còn lớn hơn, cùng tiểu dương đả một kích cỡ tương đương. Chuột chuối bên trong quái vật lớn. Dài 9 cái tròm râu bạc phơ, đầu chuột có chút điểm giống như long. Toàn thân tựa như bảo thạch mỹ lệ kỳ dị sinh vật chui ra. Hơi lộ ra sợ hãi nhìn xuống mèo cầu tài, díu ra díu rít bắt đầu giao lưu. Trên đầu của nó bay ra một chuyến tên. Bảo thạch long thử. Bảo thạch long thử, mảnh đất này dưới chuột chuối thủ lĩnh, thống suất vượt lên trước 1,000 con chuột chuối. Cùng mèo cầu tài một dạng quý hiếm thủy thú. Càng lộ vẻ bất phàm là đồng thời sở hữu tầm bảo thử, long chuột chân quý huyết mạch. Có thể nói ước một phần vạn chuột bên trong hào kiệt. Ẩn tăng nhiệm vụ bên trong siêu cấp bột. Lại không am hiểu chiến đấu, cực kỳ am hiểu chạy trốn, tầm bảo. Thân là Long Duệ, đối với bảo thạch trực giác quá mức. Nhát gan, bình thường sẽ không gặp người. Xin chớ thương tổn, dễ dàng gặp thiên khiển. Tầm bảo thử. Không đúng, có long chuột khí tức. Con chuột này khó lường, ra ra ta đi quá nhiều địa phương như vậy, chưa từng thấy tầm bảo thử cùng long chuột hậu duệ. Giáp ra ra lộ ra kinh sợ. Diệp Bạch phía trước chưa từng thấy qua hắn như vậy biểu tình. Chờ, trong sách giáo khoa đề cập tới tầm bảo thử. Đó là cùng mèo cầu tài một dạng chân quý, khiến cho tập đoàn tài chính, quan phương không tiết số tiền lớn cũng cần mua thủy thú. Mà một cái này, so với tầm thường tầm bảo thử còn chân quý hơn gấp trăm lần. Diệp Bạch ngừng thở, e sợ cho đem dọa chạy. Bảo thạch long thử lá gan cùng thân thể chuyển phát triển trái ngược. Rõ ràng so với mèo cầu tài lớn không ít. Thực lực vô cùng có khả năng so với mèo cầu tài mạnh mẽ. Nhưng bây giờ cùng mèo cầu tài giao lưu bên trong, lại có vẻ không đúng. Một đôi tiểu chân ngắn giấu ở trong hầm. Tùy thời có một lời không hợp liền chạy trốn xu hướng. Chẳng lẽ đây là chủng tộc khắc chế? Diệp Bạch biết, nếu như không phải mèo cầu tài mang tới kỳ ngộ sự kiện, mình coi như gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, cũng căn bản sẽ không gặp mặt nó. Tựa hồ là mèo cầu tài cùng bảo thạch long thử nói chuyện với nhau không sai. Mèo cầu tài vui vẻ chạy về Diệp Bạch dưới chân, miêu miêu đối với hắn một trận giao lưu. Trải qua một phen thành tâm giao lưu, mèo cầu tài cùng bảo thạch long thử đạt đến thành giao dịch. Ngài có nguyện ý hay không tốn hao 1000 cân thịt bò biếu tặng cho chuột chú đàn? Bảo thạch long thử biết cảm tạ quà tặng của ngươi, cũng đưa lên thần bí lễ vật. Đương nhiên cam lòng. Diệp Bạch không chút do dự cắt lấy hơn phân nửa thịt bò ném cho bảo thạch long thử. E rằng đầu này đỉnh tiêm thịt bò, ở thế giới ngầm có thể dẫn tới quái vật điên cuồng chém giết, nhưng ở hiện thực thế giới, một khối kim khối cũng đủ để mua. So sánh bảo thạch long thử lễ vật, hữu nghị. Điểm ấy tính là gì? Diệp Bạch phóng khoáng, không hề nghi ngờ khiến cho chuột chui đàn cực kỳ thỏa mãn. Bảo thạch long thử từ trong hầm, cực kỳ cẩn thận nâng lên một cái thần bí, cựu thải sắc phúc túi, đưa cho mèo cầu tài. Mèo cầu tài chẳng biết tại sao, ngửi một cái phúc túi mùi, hơi lộ ra ghét bỏ nhún nhún mũi. Nó ngậm cựu thải phúc túi, lay động tiểu chân ngắn, đưa cho Diệp Bạch. Vì cảm ơn ngài quà tặng, bảo thạch long thử đưa lên cựu thải phúc túi, tối thượng cấp phúc túi. Bảo thạch long thử tình hữu nghị 20. Ngài thu được một căn long miêu trong râu, về sau có thứ tốt có thể lẫn nhau giao dịch. Một căn thật dài tròm râu từ bảo thạch long thử trên gương mặt bóc ra, trôi giạt đến Diệp Bạch trong tay. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 11, ly đại phổ, khai ra thiểm thiểm trái cây. Phiếu đánh giá. Bảo thạch long thử tròm râu, có thể mang theo người, may mắn 10 điểm. Tới gần bảo thạch biết phát sáng. Tượng trưng cho bảo thạch long thử tình hữu nghị. Nhờ vào đó có thể liên lạc với nó, xin cẩn thận bảo quản. Mặc dù coi như kỳ mạo xấu xí, nhưng vô luận là ra chỉ 10 điểm may mắn, vẫn là gặp mặt bảo thạch hiệu quả đặc biệt, đều lộ ra bất phàm. Diệp Bạch vô tin. Căn này tròm dâu thả ở bên ngoài bán đấu giá, giá cả không thua kém 10 ức tinh tệ. Thậm chí có thể mua tòa tiếp theo đại hầm mỏ. Hắn cẩn thận đem tròm dâu trói ở trên tay, tựa như vòng tay vậy. Lại ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đầy đất chuột chui đi tứ tán. Con kia to mọng, người nhát gan bảo thạch long thử cũng biến mất. Trên mặt đất đổ lưu dưới từng cái hố, hiện ra gồ ghề. Meo meo. Mèo cầu tài đem cựu thải phúc túi đưa cho Diệp Bạch. Giáp ra ra cười nói. Con mèo này meo thật là chúng ta phúc tinh. Bất quá vừa rồi cái kia chỉ đại lao thử tốt. Nếu như nó gia nhập vào chúng ta, phòng trừng có thể đơn giản phát hiện mỏ dầu, mỏ kim cương. Chỉ dựa vào buôn bán những thứ này, chúng ta hầm mỏ là có thể lớn mạnh. Về sau biết có cơ hội. Diệp Bạch cười híp mắt nghiên cứu phúc túi. Vừa rồi tại dưới đất chính mình cũng nhìn thấy tương tự bà bối. Sau khi mở ra, là ngẫu nhiên hoàng kim. Nhưng cái này rõ ràng cùng bình thường bất đồng. Cựu thải phúc túi, tối cao đẳng cấp phúc túi, tới tự đại mà quà tặng. Nhìn cá nhân phúc khí mở ra bất đồng bà bối, có may mắn hiệu quả vẫn còn ở. Diệp Bạch không chút do dự tuyển trạch mở ra, kèm theo một trận ánh sáng chín màu thiểm thước, một viên lóng lánh đến không thể nhìn thẳng, toàn thân tựa như từ tia sáng hợp thành, tạo hình đặc biệt trái cây xuất hiện ở Diệp Bạch trước mắt. Diệp Bạch, chúc mừng ngài may mắn đại bạo phát, mở ra hắc ám khắc tinh thiểm thiểm trái cây. Diệp Bạch hai tay dâng thiểm thiểm trái cây, mục trường khẩu đốc. Nào chỉ là khiếp sợ, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh hải tặc thế giới ác ma trái cây sao? Cái này cũng có thể khai ra tới. Chẳng lẽ là bởi vì có may mắn mèo cầu tại kỳ ngộ bảo thạch long thử chúc phúc? Chúng ta nguyên tố ra chỉ dưới không thể phòng chế kỳ tích. Mọi người đều biết, địa hạ thế giới một đến buổi tối, nguy hiểm gấp trăm lần, có các loại quái vật tập kích. Nhưng có này cái trái cây, tùy thời có thể phát quang. Lại tăng thêm bên ngoài trái cây đặc tính, nguyên tố hóa. Cái này sợ là thích hợp nhất địa hạ thế giới ác ma trái cây a. Diệp Bạch kiềm chế kích động, nhắm mũi, không chút do dự mở ra khe cắn. Gì? Mèo cầu tài vẻ mặt kinh ngạc, trừng lớn cặp mắt nhìn lấy chủ nhân hành động vĩ đại. Bộ biểu tình này hoạt thoát thoát biểu đạt một câu nói. Ngươi làm gì thế ăn cức? Hoàn toàn chính xác, Diệp Bạch thừa nhận. Thiểm thiểm trái cây mùi vị cùng gì đó giống nhau. Nhưng vì thực lực liều rồi. Hắn chính là biết theo đào móc hoàng kim càng ngày càng nhiều, quái vật cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Theo trái cây bị ăn dưới, Diệp Bạch cảm giác tự thân bị tia sáng tràn ngập, toàn thân bị cải tạo. Chúc mừng ngài thành công dùng thiểm thiểm trái cây. Thu được nguyên tố hóa năng lực. Trái cây tiềm lực cự đại, ra nhiều công năng có thể theo tự thân thăng cấp mà tăng cường. Diệp Bạch vươn tay. Theo tâm ý di động, bàn tay hóa thành hạt ánh sáng tiêu thất. Hắn nhếch miệng cười. Về sau không sợ vật lý công kích, cùng với súng bắn tỉa. Đang động khắp nơi bên trong, thiểm thiểm trái cây cường đại không cần nói cũng biết. Kỳ quang một dạng tốc độ, quang một dạng phản ứng. Thêm lên đặc hữu hạt ánh sáng năng lượng công kích. Có thể nói cho dù ở tự nhiên hệ bên trong cũng là đỉnh tiêm. Mà theo thiểm thiểm trái cây đồ quân dụng dưới, vẹn vẹn bổ sung thêm năng lượng. Để Diệp Bạch đẳng cấp lặng yên đột phá tới hắc thiết thượng cấp. Hắn hóa thành một đạo kim quang, lưu lại nói đạo tàn ảnh, tuần tra lấy hầm mỏ. Chính là cái này cảm giác. Tốc độ chính là lực lượng. Có nó ở, ta xem ai dám xông loạn nhà của ta hầm mỏ. Chạy băng băng, Mercedes, bên trong Diệp Bạch đưa ngón tay ra. Từ đầu ngón tay chợt bắn ra một đạo quang thúc màu vàng. Chúng tia sáng như laser vậy đơn giản xuyên thủng xa xa nham thạch. Đây là kỳ dự khai thác tia sáng laser tuyến. Những thứ khác vài cái kỹ năng, Diệp Bạch, diễn luyện. Bên ngoài trái cây hiệu quả làm hắn kích động đến run rẩy. Nhưng rất rõ ràng, chính mình thi triển ra uy lực. Cùng án nhìn bên trong hủy thiên diệt địa một dạng biểu hiện còn xấu rất. Trái cây cũng cần khai phát, giác tỉnh. Nhưng Diệp Bạch phòng trường, coi như là trái cây bản thân uy lực, cũng đủ để cho hắn đơn giản càng lớn đẳng cấp giết quái. Quang chủ chính mình có mạnh như vậy thực lực, ta đây liền không lo lắng quái vật tập kích. Chúng ta đào nhiều như vậy hoàng kim, khẳng định có quái vật để mắt tới chúng ta. Giáp ra ra cười ai nhìn lấy đây hết thảy. Hắn ngăn lại còn muốn tiếp tục diễn luyện Diệp Bạch. Nhắc nhở. Quang chủ, ngươi còn có thể triệu hồi ra một vị đồng bạn. Có may mắn hiệu quả lập tức phải tiêu thất, nhanh chóng trước triệu hoán A. Nếu như ta không có đoán sai, hắn thuộc tính chắc cũng sẽ chịu may mắn ảnh hưởng mà phát sinh biến dị. Ha ha, ngày hôm nay thật là ngày may mắn của ta. Diệp Bạch dừng bước. Mắt nhìn có may mắn hiệu quả bắt đầu đếm ngược thời gian. Hắn không lại chậm trễ, quả đoán mở miệng nói. Tuyển trạch triệu hoán hoàng kim thợ mỏ. Đang kêu gọi hoàng kim thợ mỏ bên trong. May mắn gia trì, đang chọn thích hợp ngài nhất thợ mỏ. Lần này triệu hoán, dường như hiện ra đặc biệt chậm. Mắt thấy có may mắn một giờ hiệu quả sắp tới rồi, Diệp Bạch rốt cuộc gấp rồi. Không thể nào. Âu khí dùng hết rồi. Một giây sau cùng không có vượt qua. Giữa lúc hắn buồn bực thời điểm. Ở đếm ngược thời gian một giây sau cùng bên trong, hệ thống thanh âm rốt cuộc vang lên. Chúc mừng ngài may mắn đại bạo phát, triệu hồi ra tương tác khít khao nhất. Đã bản thổ hóa dâu trắng biến dị Vân La quốc bản kinh thành đệ nhất thần bộ báo từ đầu. Diệp Bạch. Kèm theo một trận quang mang chất thước. Một vị đầu đội hồng sắt nón, vẻ mặt dâu trắng hồ cha, giống như ở cột tờ lễ ông già Noel. Thân thể to lớn, mặt mũi không giận tự uy công nhân viên mới thượng tuyến. Dĩ nhiên thật là hắn. Diệp Bạch so với mở ra thiểm thiểm trái cây còn khiếp sợ, khuôn mặt khó có thể tin. Sau một lúc lâu từ trong miệng văng ra mấy cái từ này. Cách cái đại phổ. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến nay. Chương 12, nhân viên hai hảo, kinh thành thần bộ báo tử đầu lọ gìn. Phiếu đánh giá. Báo tử đầu tham kiến đại nhân. Vị này rất giống ông già Noel bản thổ bản dâu trắng quỷ một gối. Diệp Bạch trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của giờ khắc này. Hoàng kim thợ mỏ còn có thể triệu hồi ra đồ chơi này. Hắn nhìn một chút báo tử đầu vẻ mặt dâu trắng cha. Điểm này ngược lại là cùng giác độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ cũng bởi vì điểm ấy, cho nên mới được triệu hoán. Đứng lên trước đi, ngươi có tài năng gì? Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Diệp Bạch đỡ dậy báo tử đầu, hỏi thăm tới thực lực, thiên phú. Đồng thời hắn một bên mở ra mặt bảng kiểm tra. Báo tử đầu cười nói. Hầm mỏ cần thủ vệ. Đã muốn cảnh giác ngoại giới quái vật, lại nhỏ hơn trong lòng bộ phận nhân viên tạo phản, trộm đồ. Mà ta là chuyên môn phụ trách phương diện chiến đấu. Hắn hướng về phía rắc ra ra cười nói. So với vị này lao ra tự hiểu biết địa lý, lấy quãng kinh nghiệm. E rằng ta nhiều không bằng. Nhưng muốn nói chiến đấu phương diện, ta đây không phải nói mạnh miệng. Hầm mỏ vấn đề an toàn liền giao cho ta. Báo tử đầu hào khí vô ngực một cái, hiện ra lòng tin 10 phần. Tính danh, báo tử đầu. Tương ứng quán chủ, Diệp Bạch. Nhân viên đánh số, 2 hảo. Độ trung thành, 100. Đẳng cấp, hắc thiết thượng cấp. Thuộc tính, lực lượng 100, tinh thần 50, thể chất 70 điểm, mẫn tiệp 65 điểm. Kỹ năng, chiến đấu dốc lòng. Bên ngoài chia làm đơn vị chiến đấu, thực chiến thêm được 50%. Cùng là cấp bậc bên trong khó tìm đối thủ, kinh nghiệm đối chiến phong phú, có thể bảo vệ tốt hầm mỏ. Ta tất cả đều muốn. Quần công kỹ năng, báo tử đầu cực kỳ giá vọng. Trong đối chiến, không sợ chút nào quần công. Thập bát ban vũ khí càng là tinh thông mọi thứ. Đệ nhất thần bộ. Có thể từ chút nào chỗ phát hiện đầu mối, trước tiên phát hiện quái vật, bảo tàng chỗ. Sư hương công. Tinh thần, quần công tuyệt kỹ, một ngày thi triển, quỷ thần cộng khóc. Miêu tả, vẹn vẹn mặt bảng số liệu là có thể sánh ngang thanh đồng hạ cấp, kỳ thực chiến thêm được đáng sợ hơn. Ngài thân thiết nhất đội trưởng an ninh, trung thành cầu chân. Còn chiếu cố tìm kiếm bảo tàng, mỏ vàng công năng. Khá lắm, xem ra chính mình hầm mỏ thực sự là ngọa hổ tàng long. Nhìn xong thuộc tính, Diệp Bạch gọi thẳng Lưu Bê. Kỳ diện bản dĩ nhiên không kém hơn quái vật bên trong bột. Chớ đừng nhắc tới bên ngoài thiên sinh thần lực, cao tới 100 lực lượng giá trị. Sợ là ở thanh đồng cấp bên trong đều khó khăn tìm đối thủ. Đao quáng tuyệt đối cũng là một tay hảo thủ. Tới tốt lắm a, lập tức trời tối. Ngược lại thời điểm quái vật đột kích, ta cuối cùng lo lắng có lỗ thủng có thể chui. Ngươi qua đây, xem như là giải ta vấn đề khó khăn không nhỏ. Diệp Bạch tin cậy vỗ vô báo tử đầu bả vai, đối với hắn thỏa mãn tuyệt cùng. Giáp ra ra đối với mới đồng bạn đến biểu thị hoan nghênh. Tuy là hắn có điểm kỳ quái đối phương mặc cổ quái y phục, nghèo cầu tài ngược lại là đối với báo tử đầu sợ sệt, cũng không dám cáo mượn oai hùng. Trốn ở Diệp Bạch phía sau, cẩn thận dò xét đầu quan sát đối phương. Nhìn thấy báo tử đầu đối với nó nhếch miệng cười, xứng cùng đầy đầu râu trắng. Mèo cầu tài cho rằng nhìn thấy Thảo Nguyên hùng sư. Meo meo kêu một tiếng, như một làn khói trốn đi. Hắc, vị này to con huynh đệ, ngươi đến từ nơi nào? Khuôn mặt râu trắng làm sao bảo dưỡng tốt như vậy, rất có tinh thần. Lão gia tử mới là thân thể kiên lãng, ta cũng liền không có một thân ma lực. Thật muốn kiếm tiền, phát triển hầm mỏ, còn phải ngài tay nghề. Báo tử đầu kiêu ngạo lấy tay vuốt vuốt xinh đẹp râu trắng. Nói lên bảo dưỡng râu mép, cái kia thật không phải là cùng lão gia tử nói mạnh miệng. Ta có một tay. Báo tử đầu hướng bên trái nhìn dưới, hai mắt chợt toát ra một tia sáng chói. Bảo dưỡng râu mép buổi tối cùng ngài tường trò chuyện. Hiện tại dường như có đàn khách không mời mà đến người được vị thị tới rồi. Báo tử đầu hoạt động hạ thân tay, kèm theo một trận bùm bùm vang. Hắn chỉ một bên thanh đồng mang cung, hỏi: "Đại nhân, ngài cái cung này tiễn còn dùng không phải?" "Ừm. Ta không cần cung tiễn, dựa vào hai tay liền được." Diệp Bạch nghi hoặc, nhìn phía báo tử đầu ánh mắt phương hướng. Chỉ thấy trong lúc vô tình, từ nơi hẻo lánh chỗ đã nhảy ra ba đầu trừng châu né cao thấp, hồn người khoác lông bẩm màu đen, hiện lên huyết nhãn hắc lang. Nhắc nhở: "Bị hoa tuyết thịt bò mùi vị hấp dẫn." Ba đầu du đang ở địa hạ thế giới hắc giáp lang, hắc thiết thượng cấp, đến đây xâm lấn. Mời bảo vệ cẩn thận tự thân lãnh thổ. Ba đầu hắc giáp lang mắt đỏ, để mắt tới rồi trên mặt đất còn giữ lại không nhiều hoa tuyết thịt bò. Đàn nước từ trong miệng chảy ra, tam đôi huyết nhãn nhìn chằm chằm Diệp Bạch ba người. Bên ngoài sát ý không che giấu chút nào. Ba đầu hắc thiết thượng cấp quái vật. Đây đối với bất luận cái gì mới người mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nhưng Diệp Bạch lại nhếch miệng cười. Mới nói thịt bò chỉ còn như thế điểm, khả năng không đủ ngày mai ăn. Không nghĩ tới hiện tại liền có người chủ động đưa tới cửa. Không cần đại nhân động thủ, để cho ta hiến hiến tay nghề. Báo tử đầu đã cầm lấy mang cung, hai cánh tay phát lực, dây cung kéo thành hình bán nguyệt. Nhắm ngay một đầu hắc giáp lang chính là buông tay bắn tên. Siêu. Nhưng nghe thấy một đạo tiếng xé gió. Đầu này hắc giáp lang còn chưa phản ứng, đã ứng tiếng ngã xuống. Chỉ thấy trên trán cắm một mũi tên đã toàn bộ không có vào, chỉ có máu tươi chảy ra. Ngài nhân viên báo tử đầu dũng mãnh phi thường vô địch, đã bắn chết một đầu hắc giáp lang. Mặt khác hai con hắc giáp lang bị dọa cho giật mình, cuống quýt sủa bậy hai tiếng. Chợt một tả một hữu, hai cái phương hướng cộng đồng đánh tới chớp nhoáng. Hơn nữa tựa hồ là dùng cái gì ra tốc kỹ năng. Túc hạ sinh phong, hóa thành hai đạo bóng đen cộng đồng cắn về phía báo tử đầu. Tiểu tâm. Giáp ra ra kinh hô. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 13, tốc độ ánh sáng đá, thưởng cho tư nguyên thẻ, thánh tuyển chi nhãn. Phiếu đánh giá. Diệp Bạch có điểm lo lắng, dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Hắn vừa định có hành động, không ngờ báo tử đầu hô to một tiếng. Đến tốt lắm. Chỉ thấy hắn thuận tay cầm lên hai chi mưa tên, mâu quang lóe lên. Hai cánh tay nổi gần xanh, dương cung như trăng tròn. Siêu siêu hai tiếng. Một mũi tên tinh chuẩn bắn vào hắc giáp lang nhãn trong mắt, bị mất mạng tại chỗ. Đệ nhị mũi tên thì xuyên thủng một đầu khác hắc giáp lang thân thể, trực tiếp đem nó đinh tại chỗ, không thể động đậy. Đây chính là ba đầu cùng cấp bậc quái vật, vừa ra tay chính là hai chết một thương nặng. Diệp Bạch nhịn không được vỗ tay, xem thế là đủ rồi. Rốt cuộc biết được giới thiệu giỏi về quần công là có ý gì. Kẻ hèn ba đầu ác lang, chính là không tay bắt đấu, cũng không cần phế bao nhiêu lực khí. Huống chi còn có chuôi này tinh cung nơi tay. Báo tử đầu không thèm để ý chút nào cười, đi về phía trọng thương con kia hắc giáp lang. Đột nhiên, dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy dưới đất chợt một trận hở ra. Đống đất núp ních, một chỉ không rõ sinh vật ở di chuyển nhanh chóng. Thật can đảm. Báo tử đầu mới đến, không ngờ tới dưới đất còn ẩn giấu một con quái vật. Con quái vật kia rất có trí khôn, dường như biết Diệp Bạch mới là hầm mỏ chủ nhân. Nô lên đống đất cực nhanh hướng phía Diệp Bạch lướt đi. Đại nhân đừng lo. Báo tử đầu quýnh lên, cuốn quýt bắn tên. Lại không nghĩ rằng đống đất di động cực nhanh, tiễn khó khăn lắm thất bại. Con quái vật này không bình thường. Một đạo hồng sắc cảnh cáo xuất hiện ở Diệp Bạch trước mắt. Cảnh cáo. Bởi vì ngài cướp đoạt hoàng kim quá nhiều. Đợt thứ nhất quái vật đánh lén trước giờ hàng lâm. Thanh đồng cấp buột, phá giáp thần lần đánh lén. Cái này dĩ nhiên là một chỉ thanh đồng cấp đại buột. Càng hèn hạ chính là vẫn ẩn nút chỗ tối, đợi đến mọi người đều thả lỏng mới xuất kích. Diệp Bạch trên tay không tất thiết, nhưng hắn không chút nào hoảng sợ. Phá giáp thần lần dưới đất tốc độ làm người ta không kịp đề phòng. Trong sát na đã đến Diệp Bạch dưới chân. Vỡ một tiếng, đại địa khe nứt. Một đầu dài xoắn ốc vân mũi khoan, toàn thân khoác lớp vảy màu xanh, trường dài hơn hai thước thần lần chui ra. Trên đầu xoắn ốc mũi khoan cấp tốc xoay tròn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai từ Diệp Bạch dưới chân giết tới. Cái này một đánh lén tuyệt diệu, khó lòng phòng bị. Liên tại báo từ đầu, giáp ra ra quá sợ hãi lúc. Diệp Bạch khỏe miệng lộ ra một luồng không dễ dàng phát giác nụ cười. Nghiệt xúc trung quy nghiệt xúc, học chút nhân loại đánh lén, liền cho rằng nắm chắc phần thắng. Ngươi biết như thế nào là tốc độ ánh sáng sao? Ầm ầm. Diệp Bạch chân phải trợn xuất kích, như một tiếng sấm, lại tốt lại tựa như một vệt sáng. Bạo phát vô lượng kim quang, đột nhiên đá vào phá giáp thần lằn trên lưng. Đại danh đỉnh đỉnh tốc độ ánh sáng đá. Sau một khắc, phá giáp thần lằn ầm ầm bị đè ép. Lấy nó làm trung tâm, một tiếng ầm vang nổ, một đạo mạng nhện vết rách xuất hiện. Miểu sát, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Từ vừa rồi ăn qua thiểm thiểm trái cây, Diệp Bạch liền lại không ý kỵ vật lý công kích. Coi như mới vừa rồi bị phá giáp thần lằn đánh lén thành công, thân thể chui một cái động lớn đều chút nào không ảnh hưởng. Chúc mừng ngài thành công kích sát thanh đồng bút, phá giáp thần lằn. chúc mừng ngài thành công ngăn cản đợt thứ nhất quái vật thăm dò, phía sau quái vật tập kích sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Đối người khác mà nói tân thủ sát thủ, ở Diệp Bạch cái này, lại ngay cả một kích đều không chống nổi. Nhưng phía sau nhắc nhở lại lệnh, khiến Diệp Bạch trong lòng cảm giác nặng nề. Phiêu lưu cùng tiền lời cùng tồn tại. Người dưới đất thu hoạch càng nhiều, gặp quái vật tập kích cũng càng ngày càng mạnh. Đây không phải là hắn một người phiền não, toàn cầu phạm vi đều như vậy. Cái này vẫn chưa xong, lại có một đạo càng thanh âm to lớn xuất hiện. Thông cáo, đợt thứ nhất quái vật trước giờ tập kích Hoàng Kim quan tràng. Lĩnh chủ Diệp Bạch cùng hắn thủ hạ, lấy hoàn mỹ tư thái. Kích sát xâm phạm thanh đồng hạ cấp bột phá giáp thần lằn, ba đầu hắc giáp lang. Bởi vì chiến quả văn hoa, độ khó khá lớn. Đặc biệt thưởng cho một tầm cấp tư nguyên thẻ. Thánh truyền chi nhãn. Ngắm kẻ tới sau tiếp tục cố gắng. Nay đạo tin tức, lệ, khiến mới an tĩnh lại tần đạo hoành động. Rất nhiều người mới chứng kiến Diệp Bạch tài phú đình chỉ tăng trưởng, đang vui vẻ lấy. Lại không nghĩ rằng, đối phương đảo mắt đã giải quyết đại phiền toái. Dĩ nhiên giết chết một chỉ thanh đồng bột. Phải biết rằng mỗi cái tân nhân xuyên về tới, nhưng là chỉ có hắc thiết thực lực. Hai người ở giữa chênh lệch có ít nhất gấp 10 lần. Mà thế giới tưởng thưởng tư nguyên thẻ, càng là lệnh, khiến mọi nhị đại, tinh anh môn đều đỏ mắt. Tư nguyên thẻ đẳng cấp từ trên xuống dưới, S, A, B, C, D, E. Mỗi tấm đều chân quý tột cùng. Theo nghiên cứu, thẻ bài chính là thế giới pháp tắc một bộ phận ngưng tụ thành. Hoặc là sông, hoặc là giếng nước, mạch khoáng. Thậm chí còn có chân quý nhất thế giới thẻ. Sử dụng sau, trực tiếp trở thành một phương lãnh thổ chủ nhân. Mỗi tấm tư nguyên thẻ đều có thể trực tiếp dùng ở hầm mỏ bên trên. Làm mình lãnh thổ bổn nguyên gia tăng bảo vật. Ở bên ngoài, một tầm cấp thẻ bài là đủ đấu giá được hơn ước giá trên trời. Vốn tưởng rằng Diệp Bạch chỉ là vận khí tốt, không nghĩ tới thực lực của hắn cũng như vậy kinh người. Đây thật là người thường xuất thân, không sẽ là siêu cấp quáng chủ nhi tử a. Ta càng hoài nghi thực lực của hắn đến cùng như thế nào, có thể để cho thế giới đều tán thưởng. Còn ban cho tư nguyên thẻ. Ta là Lan Tưởng công nhân kỹ thuật dưới cờ nhân viên cung ứng, Diệp Bạch có suy nghĩ hay không bán cái này tầm cấp thẻ bài? Giá cả dễ nói. Ta hoài nghi Diệp Bạch trở về phía sau sẽ bị mỗi cái đại tập đoàn điên cuồng mời chào. Ước ao a, khi nào ta cũng có như thế kỳ ngộ. Ước ao, đố kỵ, nghi vấn. Tần đạo bên trên các loại thanh âm đều có. Mà Diệp Bạch trước người, Huyền Phù lấy một tấm khắc một vòng giạt rào vượng tuyển hình ảnh tập bài. Thánh truyền chi nhãn, C cấp tư nguyên thẻ, sử dụng sau, có thể làm mình lãnh thổ bên trong nhiều ra một vòng thánh truyền nguồn nước, mỗi ngày có thể sản xuất cung ứng 500 cá nhân dùng để uống nước lọc. Còn có thể tưới nước trồng trọt vật, gọi đến càng nhiều thân thiện dưới đất sinh vật. Có giá trị không nhỏ. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 14, 300 triệu giá trên trời thu mua thẻ bài, thăng cấp đảo quáng trang bị. Thứ tốt ta, ở trên sách giáo khoa thấy qua giới thiệu. Không nghĩ tới có một ngày mình cũng có. Ở hiện thực thế giới, mỗi tấm thẻ bài hiện thân đều có thể dẫn tới tập đoàn tài chính nhóm điên cuồng cấp đoạn. Có đôi khi vì một tấm cao cấp thẻ, liền giữa quốc gia và quốc gia đều sẽ hạ tráng cấp đoạn. Thậm chí là cấp tuyệt phẩm thẻ lời nói, đều có thể đưa tới một tràng chiến tranh. Diệp Bạch nắm thánh truyền thẻ yêu thích không buông tay, nguồn nước là vừa cần. Tấm thẻ này bài tới kịp thời. Ken, Mục Lăng Vi thỉnh cầu tăng thêm ngài là bạn tốt. Một đạo tin tức nhắc nhở Diệp Bạch. Cô bé này, hắn có chút ấn tượng. Tài phú bảng bài danh thứ 3, cũng là Vân La quốc người. Nghe nói còn là mộ gia công ty nhà nước hầm mỏ phú nhị đại, phía trước còn vì mình nói qua nói. Nàng tới tìm ta làm gì? Diệp Bạch che giấu rất nhiều người tư nhân thư thỉnh cầu. Nhưng đối với nàng có điểm mới gặp gỡ ấn tượng tốt, hắn đồng ý đối phương thỉnh cầu. Mục Lăng Vi, đại lao tốt, xin hỏi ngài tấm kia thánh truyền chi nhãn có suy nghĩ hay không bán ra? Ta nguyện ý hoa 300 triệu tinh tệ mua sắm, rất thành tâm. Suy tính một chút ta. Diệp Bạch nhíu mày. Ở bên ngoài một rằng cấp thẻ bài cũng liền 100 triệu xuất đầu. Đối phương tràn giá rất cao, có thể nói 300 triệu giá trên trời. Thoạt nhìn là thực sự muốn, còn là nói đơn thuần nhiều tiền lắm của. Xem ra phú nhị đại nghe đồn không phải không có lựa thì sao có khói. Nhưng đây là cần đến thẻ bài, Diệp Bạch sẽ không vì dây lát tiền lợi mà ra bán. Hắn trả lời, đừng phủ sát, manh mới một chỉ. Mọi người đều biết, manh mới đáng sợ nhất. Thánh truyền thẻ bài lời nói, bởi vì tự ta mang tới nước lọc hữu hạn là vừa cần, chỉ có thể tiếc nuối từ chối, về sau có dư thừa nguồn nước thẻ có thể ưu tiên lo lắng cho ngươi. Mục Lăng Vi dường như một mực tại quan tâm, nàng lập tức nói lại, được rồi, thật đáng tiếc, về sau có cái gì tốt bảo bối có thể ưu tiên lo lắng cho ta, phương diện giá tiền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Thế giới ngầm một đầu khác, một vị đại khái 16 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa biện, tràn ngập khí tức thanh xuân thiếu nữ đang tốn sức khai thác một tòa mỏ vàng. Hồi phục hết phía sau, nàng tiếc nuối thở dài, lại cự tuyệt, vạn sự khởi đầu nan. Sau khi trở về khiến cho A3 cho ta đầu tư, ta cũng không tiếp tục nghĩ trải nghiệm cuộc sống. Ô, ta muốn nạp tiền mở ô tô, ta muốn làm phú bà. Ta không phải thể nghiệm một đường sinh sống. Mục Lăng Vi khóc không ra nước mắt nhìn lấy một tay cái phao, từ nhỏ kiều xanh quán dưỡng nàng khi nào gặp quá bực này tội. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Mục Lăng Vi muốn cho nửa ngày trước chính mình một cái bạn thai mạnh. Ngươi nói ngươi bày đặt ba mẹ, cho ngươi bày xong ánh nắng đại đạo không đi. Muốn tới trải nghiệm cuộc sống, mặt dày mày dạn cướp được một cái tốt tọa độ, kết quả là cái này. Một đầu khác. Diệp Bạch tại chỗ sử dụng thánh truyền chi nhãn, hắn sợ trì hoãn tiếp nữa, chính mình cũng bị chủ nghĩa tư bản viên đạn bọc đường đục lỗ, bán đứng tài nguyên, sử dụng tư nguyên thẻ, mời xác định rõ cất đặt tọa độ. Liên tại thợ mỏ phòng nhỏ phía sau, trên lệch không muốn quá xa. Theo trong tay thẻ bài hóa thành một đạo nước suối nhảy vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, một ngụm chảy xuôi giạt rào thanh tuyển thánh tuyển chi giếng xuất hiện. Bên ngoài nước trong suốt, lệch, khiến, không khí đều đã ướt nước vài phần. Mèo cầu tài tò mò lộ ra mao nhung nhung đầu, liếm một cái nước giếng, như liếm đến rồi bạc hà mèo. Một mạch cao hứng mèo cặp mắt lại, lộ ra vui mừng biểu tình. Tốt nước suối, ta cũng nếm thử. Giáp ra ra xuất ra phía trước uống xong không bình nước, múc một ngụm thanh tuyển nếm dưới. Trong suốt, ngọt ngào, lạnh lùng, còn kèm theo khôi phục thể lực tác dụng. Lệnh, khiến, lão đầu tử tại chỗ hai mắt tỏa ánh sáng. Ti trước dây lát chưa trà, lại khiến cho quái vật kém chút thương tổn đến đại nhân. Mời đại nhân giáng tội. Ngược lại là báo tử đầu đến đây nhận lầm. Người không biết không phải tội, người cũng là mới đến. Huống chi, giết ba đầu hắc giáp lang đã giúp đại ân. Diệp Bạch không thèm để ý chút nào phất tay một cái. Thưởng thức vài hớp thánh tuyển nước giếng, hài lòng gật đầu. Không lo lắng không có nước uống. Sau đó, hắn để mắt tới rồi cái này mấy con quái vật thi thể. Buổi tối thịt tươi có chỗ dựa rồi. Hơn nữa bọn họ lân giáp, da lông, răng nanh, thậm chí xoắn ốc mũi khoan đều là khó được tài liệu, có thể cho báo tử đầu lột ra tới. Chính là thiếu nhân thủ tới may gia công. Thừa dịp bầu trời tối đen còn có một trận võ thuật, ta và Giáp Gia Gia ở đảo vài cái bà bối. Còn như báo tử đầu, ngươi thân là số 2 nhân viên. Hoàng Kim Quáng Tràng đang nằm ở gây dựng sự nghiệp sơ kỳ. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng nguyên lão nhân vật, ta lệnh, khiến, mệnh ngươi vì an toàn đại đội trưởng. Phụ trách hầm mỏ toàn bộ an toàn sự vụ. Tìm chút hòn đá, gỗ cứng làm tốt rào chắn, vì buổi tối chuẩn bị sẵn sàng. Không thành vấn đề chứ? Báo tử đầu vừa nghe, ôm quyền đáp. Đa tạ đại nhân bồi dưỡng, thật không phụ sự mong đợi của mọi người. Diệp Bạch hài lòng gật đầu. Chính mình qua đây không bao lâu, nhưng thủ hạ có 2 nhân vật, còn có 10 km lãnh thổ. Đây coi như là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạm câu toàn. Bất quá Giáp Gia Gia tiếp nhận cần cầu, cao mày kiểm tra một hồi dây thừng cùng với bị hư hại thanh đồng cái móc. Đông nhiên nói ra: "Quáng chủ, chúng ta trang bị mài mòn nghiêm trọng. Trong đó sợi dây chiều dài cũng không đủ, chỉ có kẻ hèn 10 mét. Xa xa rất nhiều bảo bối cũng không thể treo đi ra. Lại tăng thêm thường thường gặp phải nham thạch ngăn cản ở chính giữa, bỏ qua không ít bảo thạch. Như là đã kiếm được thùng tiền thứ nhất, người trước tiên có thể đi ạ lẹ sẵn dở dột cái kia mua chút tốt hơn trang bị." "Đúng vậy." Diệp Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Theo tự thân thăng cấp, hắn phát hiện tinh thần của mình cường độ đủ để duy trì 2 giờ thấu thị. Thấu thị phạm vi cũng đầy đủ phát triển 30 mét. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới đất rải rác tinh la kỳ bố bảo thạch. Lại tăng thêm cũng mò được một số tiền, hoàn toàn chính xác nên thăng cấp hạ trang bị. "Các ngươi làm việc trước, ta đi mua một ít đồ đạc." Xác định rõ sau khi an toàn, Diệp Bạch tiến nhập Hoàng Kim Thương Điếm giao diện. Trong sát na, len ken nơi nơi đạo cụ mê Diệp Bạch nhãn. Một chút thời gian không thấy, lão bản lại lên giá không ít bà bối. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến nay. Chương 15, súng bắn chim đổi đại pháo, đại mua sắm. Phiếu đánh giá. Diệp Bạch đệ liếc mắt một liền thấy lên chính mình nhớ mãi không quên chấn điếm chi bảo nguyên tiên thư. Lúc đó cho rằng ngoài tầm với con số thiên văn, không nghĩ tới mình bây giờ liền có đủ. Nhưng hiện nay tổng tài phú mới 1000 cân hoàng kim. Mua cuốn này, sợ không phải tài phú trong nháy mắt về không. Chứng kiến còn lại rực rỡ muôn màu bà bối, Diệp Bạch cắn răng, kiềm chế lại kích động. Còn có 2 ngày nhiều thời giờ, đầy đủ mua lại. Đầu tiên là bách phát bách trúng cỏ may mắn, giá trị cần 2 cân kim. So sánh nó mang đến tiền lời, không đáng kể chút nào. Túi tiền trống. Diệp Bạch tiền muôn bạc biển vô vô ngăn tủ, lớn tiếng nói: "Lão bản, có bao nhiêu căn cỏ may mắn toàn bộ lấy ra cho ta? Ta đã xưa đâu bằng nay." A Lệ Sáng giờ rột vui tươi hớn hở nói: "Xem ra lão bản tìm được một chỗ tốt hầm mỏ. Cỏ may mắn mỗi ngày trưng bày 3 cái, dù sao vẫn cần 6 cân vàng. Có hay không toàn bộ mua sắm?" "Toàn bộ." "Mặt khác sinh lực dược tề cũng lấy cho ta 10 bình. Không có việc gì làm nước uống." "Đúng rồi, còn có ngòi nổ." Lập tức trời tối, suy nghĩ đến vấn đề an toàn, cho ta cũng tới 10 cái. Có tiền chính là không giống với. Diệp Bạch xuất thủ xa hoa, thấy trên quầy đỡ bao nhiêu cỏ may mắn, ngòi nổ tất cả đều ngăn lại. Rất có đảo qua quầy khí thế. A Lệ Sáng giờ rột cười xuất ra thương phẩm, hắn nhắc nhở: "Tuy là ta dược thủy phẩm chất cực tốt, nhưng cuối cùng là tiêu hao thể lực. Ngươi muốn nhiều như vậy dược tề, 24 giờ đồng hồ không ngừng uống, sợ rằng có di chứng." "Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Bây giờ ra đại nghiệp đại, còn có mặt khác 2 công nhân phải nuôi. 3 người thay phiên uống thuốc liền không thành vấn đề." Diệp Bạch một tay bảo kim, một tay tiếp nhận cỏ may mắn. Nhắc nhở: "Ngài đã thành công mua sắm may mắn cỏ 4 là 3, sinh lực dược tề 10, ngòi nở ổ ít 10. Tài phú 18 cân hoàng kim." "Nói lão bản, ngươi nơi này có không có tốt một chút dây thừng cùng cái móc?" Giáp nói: "Kẻ hèn 10 mét hoàn toàn không đủ. Trang bị thăng cấp mới là trọng yếu nhất, có thể treo đến càng nhiều hơn bảo vật." A Lệ Sáng giờ rột nghe vậy nhìn một chút Diệp Bạch, hỏi: "Quang chủ dường như săn thú mấy con tốt con ngồi. Trên người bọn họ tài liệu, như phá núi mũi khoan, hắc giáp thép lông đều là tương đối khá. Vì sao chính mình không sửa đổi một cái?" Diệp Bạch thở dài: "Không có biện pháp, mới gây dựng sự nghiệp. Trên tay nhân tài khan hiếm, chỉ có thể tới trước ngươi nơi đây chắp vá một cái. Như vậy đi, ta thu ngươi một khoản gia công phí, đem những tài liệu kia đều dùng tới. Một lần nữa cho ngươi tạo một đài thăng cấp bản cần cầu làm sao rồi?" Điếm lao bản thân tiếp nói rằng. Diệp Bạch hai mắt sáng lên. Alexander Rose hoàn toàn không giống Du Hí như vậy hắc. Cũng không phải rắc ra ra nhổ nước bọt lão bản lòng dạ đen tối, nhất định chính là cập thời vũ.
Tốt.
Ra công phí bao nhiêu?
Thiện nghi, 100 cân hoàng kim là được.
Diệp Bạch.
Hắn thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, cái nguyệt mở là gian thương. Tương đương tinh tệ 20 triệu nguyên, tài phú một cái ngâm nước 1 phần 10. Nhưng Diệp Bạch vẫn là cắn răng bằng lòng khoản giao dịch này. Có bột mới gột nên hồ. Ngài thành công trả giá phá núi thần lần một đầu, hắc giáp lăng ba, ra công phí 10 cân hoàng kim. Đang ở ủy thác lão bản gia công.
Gia công bên trong.
Alexander Rose cầm 4 đầu thi thể vứt xuống phía sau. Một trận sương mù dày đặc bao phủ. Thường thường truyền ra một trận bùm bùm vang.
Gia công đường tiến độ cấp tốc dâng lên.
Diệp Bạch nói thầm trong lòng, vẫn không thể mượn danh nghĩa nhân thủ, về sau săn thú quái vật càng ngày càng nhiều. Cuối cũng vẫn phải có người một nhà tới chế tác, gia công.
Không lâu lắm, tin tức truyền đến.
Nhắc nhở, ngài hoàn toàn mới cần cậu đã thăng cấp hoàn tất, mời kiểm tra và nhận.
Dư thừa tài liệu, 800 cân hắc lan thịt, 1000 cân thanh đồng cấp thần lan thịt.
Ha ha, lão bản còn tiện tay phân giải một cái.
Bình một tiếng.
Alexander Rose đem một cái hắc sắc dây thừng, nặng mũi khoan, tựa như kim cương toàn móc sắt.
Cùng với tựa như dùng ma tinh cải tạo mà thành bảo thạch hình dáng dòng dọc đồng thời đặt ở trên quầy.
Xem một chút đi, vật siêu giá trị.
Đáng tiếc tài liệu hữu hạn, bằng không còn có thể thăng cấp càng cao.
Diệp Bạch vội vã kiểm tra thuộc tính.
Hắc lân dây thừng, sử dụng hắc giáp lang da lông chế thành.
Chiều dài có thể đạt tới 100 mét.
Thừa nhận trọng lượng 1 tấn.
Độ bền càng cao, kiên cố đáng tin.
Phá nham đầu nhọn chui, sử dụng phá giáp thần lằn bản mệnh tài liệu sở chế tạo thành, kèm theo hiệu quả đặc biệt.
Phá nham, xuyên việt gia tốc.
Khả kích xuyên nửa đường ngăn trở nham thạch đàn, thậm chí thâm nhập sa mạc bên trong, cướp đoạt bảo thạch.
Đồng thời ở thổ nhưỡng bên trong tốc độ nhanh hơn 1 lần.
Xanh thần lằn luân, lấy phá giáp thần lằn ma hạch làm trụ cột, phụ chi 3 con hắc thiết cấp ma hạch tạo thành động lực nguyên món.
Có thể đại đại tiết kiệm người sử dụng lực lượng, tốc độ nhanh hơn 3 lần.
Lực lượng có thể thừa nhận 3 tấn.
Chú thích, 3 cái bộ làm một thể, có thể phối hợp thành thanh đồng cấp cần cầu, phá nham cần cầu.
Diệu A.
Cảm ơn lão bản.
Nhìn xong giới thiệu, Diệp Bạch hai mắt sáng lên.
Cùng cái này đài cần cầu so sánh với.
Tân thủ bổ sung thêm nhất định chính là nguyên thủy gậy gỗ.
Cái này sóng súng bắn chim đổi đại pháo, giá trị tuyệt đối.
Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thực nghiệm máy mới.
Mắt nhìn Diệp Bạch muốn đi.
Lão bản cười ha hả nhắc nhở.
Nhiều đào chút hoàng kim.
Ta xem quang chủ có chút kỳ ngộ. Ta cái này trong thương điếm mấy quyển sách kỹ năng phi thường thích hợp ngươi.
Sẽ chờ đại giá ngươi quang lâm, tuyệt đối có thể vì ngươi đảo kim sự nghiệp hộ giá hộ tống.
Bây giờ còn là 3 ngày chiết khấu kỳ.
Giá cả ưu đãi, tận dụng thời cơ.
Gì bà bối, thích hợp ta.
Diệp Bạch ý thức từng bước thối lui ra khỏi thương điếm.
Thiên nguyên thế giới xoắn ốc lực, thậm chí nguyên bộ dưới nền đất cơ giáp.
Hải tắc thế giới bật sổ cũ, bá khí bí tịch.
Ta còn có một bản ẩn dấu thần cấp bí tịch.
Alexander Rose thanh âm từng bước mơ hồ, Diệp Bạch một lần nữa trở lại hầm mộ.
Trong lòng hắn có xúc động.
Phía trước tự xem đã đến trưng bày ở trên quầy hồng liên cơ giáp.
Tiện nghi nhất độn thổ cơ giáp đều muốn 2000 cân hoàng kim.
Chớ đừng nhắc tới chân điếm hồng liên.
Còn có cái gì đó xoắn ốc lực, dường như cùng chính mình tương tác cực kỳ gián bảo, tiềm lực cực đại.
Ước mơ của nam nhân chính là mở siêu cấp cơ giáp.
Chỉ tiếc hiện nay tài chính không đủ.
Còn như bật sổ cũ, bá khí bí tịch, vậy càng không cần nhiều lời, cần thiết chi.
Lại tăng thêm nhớ mãi không quên nguyên tiên thư, Diệp Bạch trong lòng hừng hực.
Dùng báo tử đầu lại nói,
ta tất cả đều muốn.
Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay.
Chương 16, Hoàng Kim Thợ Mỏ hai người hình thức, 999 vàng nguyên chất.
Phiếu đánh giá.
Quang chủ, cái này đại cần cầu thật là khá.
Nhìn thấy Diệp Bạch mang về toàn bộ tân trang bị,
giáp ra ra đối với nó yêu thích không buông tay.
Nguyên bản tân thủ cần cầu ở nó dưới sự so sánh, hiện ra thập phần bần hàn.
Cái này dạng chúng ta liền có 2 bệ mỏ máy móc, lại tăng thêm nhân thủ tăng nhiều.
Đuổi tại trời tối trước nhiều kiếm vài nét bút.
Diệp Bạch ma sát hai tay nóng lòng muốn thử.
Hắn phân phó báo tử đầu phụ trách xây dựng hầm mỏ an toàn phương tiện. Cùng với liệu lý còn thừa lại thằn là thịt, thịt sói.
Hắn cùng rắc ra ra, một người thúc một máy.
Hướng phía nam bắc hai cái phương hướng đai vàng.
Hắc hắc, hai người hình thức bắt đầu.
Vui sướng gấp bội.
Diệp Bạch nhưng không biết.
Lúc này trong kênh nói chuyện, bởi vì hắn đại mua sắm, tài phú giá trị không ngừng ngã xuống.
Đã khiến cho rất nhiều người tranh luận.
Các ngươi mau nhìn, Diệp Bạch tài phú giá trị ngã 800 cân, làm sao rơi nhanh như vậy?
Chẳng lẽ là bị con chuột trộm đi?
Ta nhớ được có chút quái vật biết trộm hoàng kim.
Không ít người nhìn có chút hả hê.
Có người chính là như vậy. Không nhìn nổi người khác tốt,
cũng có thể là gặp được dưới đất thương nhân, bỏ tiền mua đạo cụ trang bị.
Một vị xếp hạng thứ 9, cũng là đến từ Vân La Quốc, tên là Ninh Kinh Đái Vàng giả suy đoán nói.
Bất kể như thế nào, vừa rồi đã là hắn mát trị số.
Hiện tại đến phiên chúng ta đuổi theo.
Johnson đám người theo đuổi không bỏ.
Bọn họ sử dụng trang bị đều là tính chất đặc biệt.
Liên mang tới thức ăn, lực lượng tăng phúc dược tề đều là bỏ ra nhiều tiền để xuống.
Nguyên bản Hải Đăng Quốc, tập đoàn tài chính ý đồ để cho bọn họ cướp đoạt tân nhân vương danh xưng, bây giờ bị người cướp đi.
Chỉ có thể tranh đoạt tài phú bảng xếp hạng thường cho.
Nhưng bọn hắn lại không biết là Diệp Bạch đã đổi mới trang bị phía sau.
Hiệu suất đâu chỉ mạnh một lần.
Hắn lay động đòn bẩy, mang theo lưới khoan móc câu chảo như khai sơn phá thạch vậy thâm nhập trong đất.
Nguyên bản ngăn cản ở nửa đường nham thạch, trực tiếp bị tạc toái.
Dễ dàng bắt đến một khối kim khối.
Lại tăng thêm Diệp Bạch thực lực thăng cấp phía sau, lực lượng bạo tăng gấp 10 lần, cường cường liên hợp dưới. Trục quay múa thành phong hỏa luân, veo một tiếng đem một khối mèo lớn nhỏ kim khối câu đi lên. Keng. Chúc mừng ngài thành công treo đến 10 cân kim khối. Keng. Ngài nhân viên rắc ra thành công treo đến một miếng hồng bảo thạch. Kế tiếp võ thuật, hai người giống như thi đấu. Hoàng kim dụ hoặc làm người ta say xưa. Cần cầu thường thường từ trong đất vồ lấy từng cục cầu đầu kim. Vận khí tốt, Diệp Bạch còn có thể phát hiện xa xa bảo thạch. Coi như giấu ở nham thạch trong đám cũng không dùng. Kèm theo tiếng nổ, bị mũi khoan tạc phá, từ tảng đá gian rút ra bảo thạch. Keng. Ngài nhân viên rắc ra thành công treo đến một cái thần bí phúc túi. Rắc ra mở ra phúc túi, ngoài ý muốn phát hiện một thanh thanh đồng cấp quỷ đầu đao. Thường thường còn có thể mò được ngẫu nhiên phúc túi, mở ra đồ đạc, có bảo thạch, kim khối. Ngẫu nhiên may mắn đại bạo phát, thậm chí còn có thể ra trang bị. Hai người đãi vàng mệt mỏi, thường thường uống hớp thánh tuyển nước, đang tiếp tục làm. Mèo cầu tài ở một bên làm linh vật, bổ khuyết bầu không khí. Thể lực tiêu hao hết, uống hớp sinh lực dược tề, nhất thời đầy máu phục sinh. Trong lúc nhất thời, thế giới ngầm đám người, chỉ thấy Diệp Bạch tài phú giá trị từ 800 bắt đầu, lại một khắc không ngừng thẳng tắp đi lên trên. Trong nháy mắt đã đột phá 2000 cân hoàng kim. Chớ đừng nhắc tới còn có thường thường bắn ra bảo thạch tin tức, bên ngoài tổng tài phú làm người ta khó có thể tưởng tượng. Diệp Bạch hít thuốc lắc sao? Hắn là người máy, đều không phải cần nghỉ ngơi. Đây là vô hạn thể lực a, hơn nữa từ mới bắt đầu, tài phú tốc độ tăng trưởng là trước kia một lần. Chẳng lẽ hắn thuê những người khác đào quáng? Đám người buồn bực, hiện nay đệ nhị danh Johnson mới khó khăn lắm mò được 10 cân hoàng kim. Đã tiện sát người ngoài, nhưng chỉ sợ người so với người. Ầm ầm. Đương nhiên, một trận tiếng nổ mạnh đánh vỡ kiếm tiền bầu không khí. Chỉ thấy rắc ra ném ra một căn ngòi nổ ném vào trong đất. Hắn cười hát nói, "Quáng chủ, phát hiện một cái đại gia hỏa, bị nham thạch chặn. Ngươi nhanh tới giúp ta cùng nhau kéo lên." Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn lại, một đạo chói mắt kim quang che ở tất cả ánh mắt. Chỉ thấy một đống muốn chừng hai cái vòng tròn lớn nhỏ đại kim khối từ sâu trong lòng đất bị móc ra, đang bị rắc ra tốn sức kéo. Ngài nhân viên bằng vào kinh nghiệm phong phú, ngoài ý muốn từ nham trong đống đá tìm được 999 cân đại kim khối. Khá lắm, thoáng cái sánh được ta 1/2 tài phú. Diệp Bạch không dám dây dưa, quả đoán cầm dây thừng, vung phá nham cần cầu, thâm nhập thổ nhưỡng, thế như trẻ tre, tinh chuẩn móc câu đến khối này đại kim khối bên trong, tốn sức kéo đi lên. Đang ở kéo bên trong, mời chịu đựng. Một đạo hồng sắc đường tiến độ xuất hiện. Diệp Bạch rõ ràng cảm giác lần này trở lực mạnh mẽ rất nhiều, nếu không phải mình ăn thiểm trái cây, thăng cấp trang bị, coi như phát hiện cũng cầm không được. Dịu dít. Đang ở hai người cố sức kéo lúc, bỗng nhiên một chỉ chuột chuối từ nơi hẻo lánh nhảy ra. Cung quýt nâng chảo kêu lên. Cảnh cáo. Đến từ chuột chuối nhắc nhở. Người kéo đại kim khối, quay rồi đến vị kế tiếp đại gia hỏa giấc ngủ. Diệp Bạch trong lòng nhảy, nhanh chóng nhìn chăm chú nhìn xuống đi. Chỉ thấy từ mặt đất có một đoàn hắc ảnh cấp tốc chui ra ngoài, đang phẫn nộ gầm rú. Ghé vào khối này 999 vàng nguyên chất trên lưng, gầm cắn về phía hai người dây thừng. Tên gọi: Giữ Giàn Heo. Đẳng cấp: Thanh đồng trung cấp. Thân ở trong đất, có sánh ngang đỉnh tiêm thanh đồng thực lực. Kỹ năng: Chui tinh thông, Dã man xung phong, Giữ Giàn chi hỏa. Miêu tả: Thường xuyên ngủ say dưới đất heo, bởi vì hàng ngày dùng ăn các loại khoáng vật chất, thịt tương đương ngon. Nhưng ngủ bị quấy rầy biết cực kỳ phẫn nộ, đang nổi giận bên trong. Khá lắm nhiệt xúc, còn muốn cắn đứt ta dây thừng. Chứng kiến Giữ Giàn Heo gặm cắn cái móc, Diệp Bạch tại chỗ liền gấp rồi. Ngươi đụng đến ta có thể, nhưng không phải có thể đụng đến ta hoàng kim. Hắn hô lớn. Báo tử đầu ở đâu? Ti trước tới vậy. Đang ở cách đó không xa xây dựng công sự phòng ngự báo tử đầu chạy vội tới, vẻ mặt râu trắng dựng thẳng lên, mắt hổ trợn tròn. Hướng về phía dưới đất hét lớn một tiếng. Sư tử hống. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 17, ngày đầu tiên đãi vàng thành công viên mãn, kinh ngạc đám người. Ngao. Nương theo một đạo thú vương gầm rú, đại địa đều bị chấn động. Sư tử hống chính là báo tử đầu ẩn giấu tuyệt chiêu. Không chỉ có thể từ tinh thần tầng thứ bên trên công kích địch nhân, còn có thể quân công, đơn công. Bây giờ đang ở báo tử đầu dưới thao túng, song âm ngưng tụ thành một đường, đánh về phía Giữ Giàn Heo. Giữ Giàn Heo đại khái dưới đất chừng 10 thước vị trí, ở 999 vàng nguyên chất khối bên trên quấy rối. Lúc này đầu bị tạc được vang ong ong, trong lúc nhất thời mở bức. Nó thật tốt ngủ dưới đất, đột nhiên bị đánh thức. Hiện tại tức thì bị hoanh ngộng. Còn chưa phản ứng kịp, nguyên bản bị đè nặng đại kim khối đã ra tăng bên trên rời. Mặc dù không rõ ràng là ai quấy rối, nhưng hoàng kim mị lực làm nó cũng thập phân thích. Bây giờ bị người đoạt đi, Giữ Giàn Heo nộ càng thêm nộ, gầm thét từ dưới đất cấp tốc giết ra. Báo tử đầu ngươi tới kéo cần cầu, ta tự mình gặp gỡ đầu này heo. Diệp Bạch buông tay ra, báo tử đầu đổi vội vàng kéo dây cương. Chỉ thấy theo trên mặt đất gồ lên một cái đại thổ bao. Một chỉ vượt lên trước 3000 kg, tựa như một đầu xe tăng hạng nặng cự thú chợt giết ra. Nó tiến nhập trạng thái giận dữ, một đôi mắt đỏ để mắt tới đám này quấy rối ra hỏa. Một tiếng ầm vang đánh về phía Diệp Bạch ba người. Cái này một lớp va chạm tuyệt đối kinh người. Lệnh khiến báo tử đầu đều biến sắc. Nhưng bây giờ buông tay, cái kia phía trước tiến triển lại kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Diệp Bạch không có chút bối rối, ngược lại là vẻ mặt khinh thường khiêu khích nói: "Ngốc đại cá tử, qua đây." Hắn hơi nhún chân một bước, cả cái người hóa thành một đạo quang thúc màu vàng tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, giữ dằn heo bên trái đằng trước chợt xuất hiện thân ảnh của hắn. Mắt thấy có địch nhân cách gần hơn, lại bị khiêu khích. Giữ dằn heo hai mắt đỏ lên, điều chỉnh phương hướng đánh tới Diệp Bạch. "Đại nhân đừng lo." Nhìn thấy giữ dằn heo trước mặt đánh về phía Diệp Bạch, báo tử đầu, rắc ra ra dồn dập kinh hãi. Liên mèo cầu tài đều cuống quýt tê. Không ngờ sau một khắc làm người ta khiếp sợ là, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Bạch thân thể hóa thành vô số hạt ánh sáng, tiêu thất ngay tại chỗ. Giữ dằn heo đụng phải một cái không, cả người tinh thần sức lực không có thả ra ngoài, ngược lại kém chút lảo đảo một cái ngã xuống đất. Mà Diệp Bạch bén nhạy bắt ở giờ khắc này, đối với ủng có tốc độ cực nhanh hắn mà nói, giữ dằn heo động tác chậm rãi dường như pha quay chậm. Hắn chân phải cực nhanh đá về phía giữ dằn heo, vang một tiếng đem đối phương đá lên không trung, vượt lên trước một năm tấn thân thể chỉ ít cách mặt đất 10 mét. Nó khi nào gặp qua như thế chẳng cảnh, ở giữa không trung đã hái gần chết. Kế tiếp chính là còn ăn hiếp thời khắc. Từ bỏ lợi thế sân nhà giữ dằn heo đối với Diệp Bạch không hề uy hiếp. Giống con siêu cấp bóng cao su vậy bị Diệp Bạch tốc độ ánh sáng đá tới đá vào. Không có một chút thời gian đã bị mất mạng. Mà lúc này đây, ở giáp ra ra, báo tử đầu hai người hợp lực dưới, khối kia 999 vàng nguyên chất cũng bị treo lên tới. Từ mặt đất xuất hiện một khắc kia, gần giống như một cái siêu cấp lớn bóng đèn sáng lên. Một bên chuột chúi tưởng lầm là trên Thái Dương núi, kim quang sáng chói lan tràn đến trên đường chân trời. Đem hầm mộ phong nhỏ, ba người gò má, thanh tuyển chi giếng đều nhuộm thành một mảnh kim quang. Chúc mừng ngài thành công giết chết hùng bá dưới đất nhất phương bột, giữ dằn heo. Điểm kinh nghiệm tăng thêm, ngài cách đột phá càng gần gũi một bước. Chúc mừng ngài nhân viên thành công treo đến 999 cân đại kim khối, niềm vui ngoài ý muốn. Phu cận giải đất mỏ vàng bị các ngươi kiếm sạch sẽ rồi, nhanh đi tìm mới hầm mỏ a. Nhắc nhở, vì bảo trì sinh thái cân bằng, ngài chộp lấy đại địa nhiều như vậy tài phú. Có lẽ hẳn là suy nghĩ trồng trọt chút thực vật, tặng lại đại địa. Khoảng cách bầu trời tối đen, 30 phút. Liên tiếp nhắc nhở, dường như cũng ở ý nghĩa cảnh cáo. Diệp Bạch đối với hôm nay thu hoạch đã đủ hài lòng. Giáp Gia Gia đang cao hứng cùng báo tử đầu, nói khoác làm sao phát hiện khối này đại kim khối. Mà lúc này đây, tài phú trên bảng, Diệp Bạch tiền tài cũng chợt từ 2000 cân xuất đầu, nhảy đến 3000 cân hoàng kim. Cái này tăng trưởng biên độ, xem nhân hết hồn. Xảy ra chuyện lớn. Diệp Bạch đào được một khối so với người còn cao siêu cấp hoàng kim. Hắn khẳng định hàng lâm ở mỏ vàng bên trên, đào móc đến rồi một khối đại kim khối. Bằng không làm sao có như thế dọa người tốc độ tăng trưởng, đây là tính chất nhảy nhót. Mẹ nha, trọng lượng đạt đến 1000 cân, cũng chính là nửa tấn hoàng kim. Thiên nhiên thật sự có bảo bối như vậy. Một cái liền đầy đủ ăn cả đời, cũng thật thua thiệt hắn có thể từ dưới đất tốn đi lên. Ngược lại Lam Tinh khẳng định không có, nhưng cái này là địa hạ thế giới. Liền di tích viễn cổ đều có người đào quá. Đối mặt với Diệp Bạch tính dễ nổ tăng trưởng, rất nhiều đái vàng giả đã chuyện thường ngày ở huyện. Là ngươi có 1 triệu thời điểm đại gia còn đang ghen tị ngươi, nhưng khi ngươi có 100 ức thời điểm, liền ghen tị tâm tình cũng bị mất. Cũng liền theo sát phía sau, xếp hàng thứ hai, trước 10 những quán chủ kia tâm tình phức tạp. Nhóm này đái vàng giả bên trong có như vậy nhân vật. Chẳng phải là so với ta 3 năm đó còn lợi hại hơn, cái này dạng khiến cho hắn đào xuống đi. Sợ là một cái người đều tương đương với nhà của ta toàn bộ tập đoàn. Mục Lăng Vi đã dừng lại nghỉ ngơi, đang uống nước lọc cảm khái nói. Quang chủ, lập tức trời tối. Chúng ta hôm nay thu hoạch đủ nhiều, muốn sửa sang lại được đến. Báo tử đầu công sự phòng ngự cũng tạo không sai biệt lắm, chúng ta muốn trước giờ châm lửa, chuẩn bị vượt qua ban đêm. Giáp ra ra nhìn lấy đầy đất hoàng kim, hướng Diệp Bạch hô lớn. Diệp Bạch gật đầu, hài lòng nhìn lấy ngày hôm nay được đến. Chỉ thấy lấy thợ mỏ phòng nhỏ làm trung tâm, đầy đất rơi kim khối, kim sa. Một ngày không đến, chính mình liền tài vụ tự do. Đào nhiều như vậy hoàng kim, còn chiếu cố giết địch. Mình coi như làm bằng sắt cũng mệt mỏi, hắn một cước đem giữ dằn heo đá về phía phòng nhỏ. Một bên nói ra, ngày đầu tiên đãi vàng thành công viên mãn, buổi tối mở lửa trại lễ mừng. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 18, hầm mỏ con đường phát triển, 1 triệu cái huynh đệ. Phiếu đánh giá. Lập tức trời tối, đại gia kiểm tra tin. Ngàn vạn lần không nên bởi vì hết điện mà rơi vào hắc ám. Thế giới ngầm ban đêm không cần ta nói nhiều, mỗi vị lao sư đều nhắc nhở qua, rất nguy hiểm. Trong kinh nói chuyện đái vàng đám người tam tam lưỡng lưỡng nói chuyện thiếm. Đào kim lâu như vậy, tất cả mọi người có thu hoạch. Bây giờ là lúc nghỉ ngơi khác. Kèm theo dưới nền đất thiên mạc từng bước hôn ám, tất cả mọi người bắt đầu dự bị vượt qua buổi tối. Cũng không biết thế giới ngầm sinh thái là như thế nào, làm sao thiên thượng cũng có thái dương. Diệp Bạch một bên kiểm điểm hoàng kim, một bên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên trời bên mặt trời xuống núi. Các khoa học gia đã từng nghiên cứu qua thế giới ngầm quy tắc, phán đoán khả năng nó không phải đơn giản 3D thế giới. Thiên thượng treo nhật nguyệt tinh thần, chỉ là cao duy hình chiếu. Có người từng nhân đi bằng máy bay thượng thiên, bay thẳng đến đều cảm giác cách tinh thần càng ngày càng xa. Hơn nữa dưới đất còn thường thường đào ra địa hạ thành di tích, cao tới 5 thước cự nhân hải cốt trở, các loại, bất khả tư nghị mánh khỏe. Một ít rõ ràng đến từ dị thứ nguyên. Đại gia cũng liền thấy có lạ hay không. Nghe nói Hải Đăng Quốc bên kia đại tư bản gia nhóm hợp tác, dự định khai phát trên biển mỏ vàng, di tích. Bất quá đại dương bên trong bảo vật tuy nhiều, so với trên đất bằng còn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nguy hiểm cũng gấp bội, cái gì so với hàng không mẫu hạm còn lớn hơn đại vương Trương Ngư, ma quỷ cùng cá mập đều có. Diệp Bạch lắc đầu, những thứ này cách mình còn xa. Hiện nay vẫn là chinh phục trước mắt cái này mảnh nhỏ thổ địa a. Hắn nhìn xa mặt đất, chỉ thấy trải qua một ngày phân đấu, thêm lên thường thường còn có chuột chuối, quái vật tới quấy rối. Mặt đất dường như bị cày một lần, rất nhiều bãi cỏ, cây cối cũng chịu khổ độc hại. Hoàng kim quáng chàng biến đến gồ ghề, cũng khó trách thế giới biết phát sinh nhắc nhở. Diệp Bạch tuần tra một cái lãnh thổ, dùng thấu thị công năng tra tìm dưới mặt đất bảo vật. Ngoại trừ lẻ tẻ một ít tiểu kim khối, kim sa, cùng với chôn giấu lựu đạn, quái vật xào huyệt, không rõ mục nát xương bên ngoài. Phía trước đại kim khối rất khó phát hiện. Quáng chủ, ngươi cũng phát hiện cái vấn đề này. Xem ra chúng ta không thể nhất muội hủy diệt hầm mỏ sinh cơ, cái này phiến đại địa hoàng kim đều bị chúng ta đào rỗng. Giác ra ra quan sát một cái địa mạch tình huống, hắn cười nói, xem ra chúng ta ngày mai sẽ phải suy nghĩ chuyển sang nơi khác đào quáng, tốt nhất ở chiêu ít nhân thủ. Ừm, chúng ta Đông Phương có đôi lời. Gọi thỏ không ăn cỏ gần hang. Nào có đem nhà mình lãnh thổ khoáy loạn như vậy. Ta dự định từ ạ lẹ sảng giờ rột cái kia mua chút thực vật giống, điều dưỡng một chút khoáng sản địa mạch. Tốt nhất là một ít hoa quả, rau dưa, món chính. Về sau tranh thủ tự cấp tự túc. Diệp Bạch chỉ xuống bị cày qua một lần đại địa, cười nói, ngươi xem, cũng không cần cày ruộng, trực tiếp là có thể trồng xuống. Nhiều đơn giản. Ta cũng muốn ăn một chút trái cây tươi, ở nhà mình lãnh địa trồng trọt lời nói. Vậy sẽ phải cùng dưới đất đám kia tiểu gia hỏa thương lượng một chút, khiến chúng nó đừng làm loạn. Giáp gia gia chỉ chuột chui nhóm, nói đùa. Diệp Bạch là Vân La quốc người, làm ruộng chủng tộc thiên phú khắc vào trong xương. Húng chi cái này là hoàn toàn thuộc về thuộc với lãnh thổ của mình. Hắn rất yêu quý, sẽ không làm tát ao bắt cá chuyện. Hắn thậm chí nghĩ lấy, đem nhà mình dưới đất mỏ trước không phải đảo, chuyên môn đảo ngoại giới. Nhà mình bảo bồi giấu đi làm hậu bị tài nguyên. Chờ, các loại, lúc nào bị quái vật công thành, địch nhân vây công ở đảo ra tới sử dụng. Tựa hồ là bị Diệp Bạch cao xa lý tưởng đả động, Giác Gia Gia nói bổ sung. Bất quá cứ như vậy, chúng ta cần nhân thủ liền muốn rất nhiều. Ngoại trừ chủ yếu đánh mỏ, đãi vàng, kiếm lấy tài chính bên ngoài, còn muốn có người bảo hộ an toàn, làm ruộng, thậm chí làm cơm, kinh doanh hầm mỏ. Cái này không, báo tử đầu đã bắt chuyện hai người đi ăn cơm. Hắn cái đại lao to, chỉ là đơn giản đem mới bắt lấy bắt được giữ rằn thổ heo mở ra, làm nướng thịt đốt. Ở đùng đùng lửa trại dưới, ba người một miêu vây chung chỗ, thảo luận hầm mỏ phương hướng phát triển. Ngày mai nội dung công việc cùng với liên quan tới nhân thủ sự tình. Nói đại nhân, lớn như vậy địa phương, chỉ có ba người chúng ta, quá thiếu. Hơn nữa ngoại trừ đào quáng công cụ bên ngoài, chúng ta thậm chí ngay cả cơ bản sinh hoạt công cụ, thậm chí tự cấp tự túc đều miễn cưỡng, đây không phải là lâu dài chi đạo. Báo tử đầu cũng có thành kiến, hắn vung tay lên, chỉ xuống trồng chất như núi. Cho dù ở mờ tối, cũng chiếu lấp lánh kim sơn, nói ra, chúng ta có nhiều như vậy vàng, muốn dùng mới là trọng yếu nhất. Vàng không nó lại không thể ăn. Tài phú muốn lưu thông mới hữu dụng, nếu không thì là vật chết. Diệp Bạch cầm lấy nướng dầu tí tách thổ sườn lợn rán, nhờ vào nguyên liệu nấu ăn bản thân xa hoa. Thổ sườn lợn rán thơm ngào ngạt, chất béo sung túc. Hắn một bên gặm, vừa hàm hồ nói, cái này ngươi đừng lo lắng, nếu đào được vàng rồi, liền không cần lo lắng không xài được. Chờ, các loại, hai ngày nữa, thí luyện kết thúc. Ta trở lại hiện thực thế giới, nơi đó thương phẩm ngũ hoa bát môn. Chỉ cần ngươi có tiền, cái gì đều có thể mua. Ta hiện tại thầm nghĩ kiếm tiền. Kiếm tiền. Vẫn lạc mượt kiếm tiền. Vừa mở tràng, Diệp Bạch liền đã xác định hạch tâm mục tiêu. Hắn xuyên việt đến cái này chim không địa phân thế giới ngầm, không phải liền vì đầy đất hoàng kim sao? Trở lại Lam Tinh phía sau, nơi phồn hoa. Chỉ cần có tiền, gì mua không được. Quáng chủ, mảnh này bảo tàng chỉ có mấy người chúng ta quá ít. Ta có một vị tôn nữ, chịu khổ nhọc, nấu cơm đảo quáng tinh thông mọi thứ. Đối với bảo thạch cũng rất có tạo nghệ. Giáp gia gia không hổ là phúc tinh. Thân là phó quán chủ, đã bắt đầu vì Diệp Bạch đào người. Ta còn có đàn huynh đệ, bọn họ đều là kỹ năng thuần thục hoàng kim tầm mỏ. Bây giờ trải rộng ở các nơi trên thế giới tầm bảo, nếu như nghe được có tốt như vậy địa phương, không cần tiền công đều phải qua tới. Nghe được cái này, Diệp Bạch liền hai mắt sáng lên. Giáp gia gia tay nghề không lời nói. Phàm là nhiều cái người, là hơn cái sức lao động, khai thác tốc độ có thể đề cao. Còn có hắn nhắc tới tôn nữ, đúng lúc có thể bổ túc hầm mỏ bên trong, đối với bảo thạch phương diện nhân tài chữ bị, còn có thể để cho nàng chiếu cố làm cơm, quản lý sinh hoạt công việc. Chính là nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Hắn mau đuổi theo hỏi cái kia rắc ra già tôn nữ ở đâu. Làm sao triệu hoán qua đây? Ngươi còn có bao nhiêu huynh đệ? Ngày mai có thể tới vài cái. Rắc ra ra ngượng ngùng sờ đầu một cái. Huynh đệ ta liền trăm vạn người, cùng ta giống nhau như lúc. Có ở trong biển mạo hiểm đại lực thủy thủ, bộ cày, tìm kiếm mới đường hàng không xì bát. Còn có kiếm thuyền chìm bảo tàng thợ săn, tìm kiếm trong truyền thuyết thiên không chi thành phi hành gia, trong sa mạc gạ lì bậy bạ. Chờ. 100 vạn vị giống nhau như lúc lão ra ra. Giống như rắc sâu như vậy còn có 100 vạn cái. Đừng nói Diệp Bạch mục trừng khẩu nốc, báo tử đầu cũng trợn tròn mắt. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 19, viên thứ 2 sơn mạch chi tâm xuất hiện, siêu cấp tân nhân vương cấp đoạn. Phiếu đánh giá. Diệp Bạch có điểm miệng khô. Mở miệng muốn nói điểm cái gì, lại cũng không biết kể từ đâu. Có 100 vạn cái rắc ra ra, chính mình sợ là có thể đặt xuống toàn bộ thiên hạ. Hắn lập tức hỏi tới. Vậy làm sao triệu hoán bọn họ? Dùng kim khối sao? Rắc ra ra lắc đầu. Bọn họ đi quá xa, không có nhanh như vậy liên lạc với. Diệp Bạch trong lòng tiếc nuối. Biết muốn cùng phía trước giống nhau, đi qua đặc thù thành tiểu hoặc là kỳ ngộ mới có thể, tài năng, triệu hoán. Bất quá hắn cảm giác rắc ra ra hảo cảm đối với mình độ phải rất cao, bằng không sẽ không nói ra những lời này. Còn như ta tôn nữ Alins, ta ngược lại thật ra buổi tối có thể liên lạc nàng, thuận tiện tìm xem có hay không những người khác nguyện ý qua đây.
Quả nhiên, Liên Như cùng hảo cảm giá trị đủ cao, gây ra trong trò chơi ẩn dấu kịch tình một dạng. Giác ra ra lời nói này lệnh, khiến Diệp Bạch trong lòng vui vẻ. Cần phải mời mời bọn họ đi tới, hầm mỏ mới khởi công. Hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, chính là cần người mới thời điểm.
Meo meo.
Meo cầu tài mất hứng gãi gãi Diệp Bạch. Giống như sinh khí Diệp Bạch có mới nối cũ.
Khái khái.
Đương nhiên ngươi cũng là hầm mỏ một phân tử, thân là vật biểu tượng, rất trọng yếu. Ba người tiếp tục vừa trò chuyện thiên vừa ăn cơm. Đống nhiên một đạo đã lâu nhắc nhở truyền đến.
Thế giới thông cáo.
Hải đăng quốc Johnson trải qua không ngừng nỗ lực, thành công đào móc ra bản kỳ viên thứ 2 sơn mạch chi tâm. Thành công tấn thăng làm quán chủ, vì thưởng cho kỳ thành liền, hầm mỏ diện tích tăng gấp đôi. Johnson 2 km hầm mỏ thừa ra 2 ngày thời gian bên trong, sản lượng lật gấp 5 lần. Đồng thời bên ngoài thuộc quốc gia, toàn thể hầm mỏ sản lượng 10%, thời gian kéo dài 2 ngày.
Nay đạo tin tức lệnh, khiến tần đạo lần nữa xoát bình.
Rất nhiều Tây phương mỏ nhị đại nhóm tùng một khẩu khí, vì tấn sắp trở thành quán chủ. Bọn họ sau lưng quốc gia, tập đoàn tài chính nhưng là không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng, cung cấp đặc thù đạo cụ, tốt nhất tọa độ. Trước đây 3 vị trí đầu vị trí luôn là bị bọn họ ngăn lại. Lần này ra một Diệp Bạch, có thể nói mãnh long quá giang, xoát bạo tân nhân vương ghi chép. Quả thực nghe rợn cả người, bọn họ đều không thể tin được sau khi trở về, gặp phải như thế nào nghiêm phạt. Bây giờ Johnson giúp bọn hắn hách diện. Từng cái ở tần đạo bên trên nói khoác mà không biết ngượng.
Ha ha, chúc mừng thái tử gia, không hổ là chiếu rọi lòng đất hải đăng.
Sau khi trở về, sợ là tinh thống đều muốn đích thân triệu kiến.
Thân là người phương Tây, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh.
Có thể tưởng tượng, giờ này khắc này.
Hiện thực thế giới các ngươi hải đăng nhân vui mừng.
John, ngươi chính là Super Heroes.
Ngươi mới thật sự là đệ nhất, đông phương nhân bất quá là đầu cơ trục lợi.
Nghe được những lời này, Vân La quốc người không vui.
Các ngươi cũng không nhìn một chút đệ nhất và đệ nhị chênh lệch.
Diệp Bạch tài phú đều vượt qua 1.5 tấn hoàng kim, chớ đừng nhắc tới còn lại bảo thạch các loại. Mà Johnson lại ngay cả 100 cân hoàng kim đều không góp đủ, hai người căn bản không phải một cái lượng cấp.
Làm sao còn so với?
Dựa vào cái gì người phương Tây thành công chính là chuyện đương nhiên, mà chúng ta chính là vừa khớp.
Thừa nhận mình không được, có khó khăn như thế sao?
Mọi người đang tần đạo bên trên nghị luận ầm ĩ, đúng lúc trải qua một ngày thủ công. Tất cả mọi người có thời gian lộ ra khẩu.
Không phải là độc nhất vô song, ở bên ngoài,
Hải Đăng quốc rất nhiều quáng chủ bén nhạy phát hiện hầm mỏ xuất hiện dị thường.
Vị thứ 2 tân nhân vương xuất hiện.
Quả nhiên là ta Đại Hải Đăng quốc.
Rất nhiều Tây phương chính khách phát biểu chúc mừng.
Tuy là chỉ có 10% tăng phúc, hơn nữa chỉ có 2 ngày, nhưng ở số đếm đại dưới tình huống, vẫn là bút kinh người tài sản.
Nói thật, nhất thời vượt lên đầu không coi vào đâu.
Ta chân chính mục tiêu là hàng năm siêu cấp tân nhân vương.
So sánh 1 năm tất cả đại và ngược.
Dây lát lạc hậu không coi vào đâu.
Mà theo thời gian đưa đẩy, đầu cơ trục lợi, chỉ bằng vào vận khí người may mắn chúng quy sẽ lộ ra nguyên hình.
Ta sẽ nhường các ngươi biết như thế nào là tập đoàn tài chính nội tình, cái gì vì nhân loại hải đăng ngọn đèn sáng.
Bị chó săn, Tây phương đái vàng giả thổi phồng Johnson nói khoác mà không biết ngượng phát biểu nói chuyện.
Đang lúc nói chuyện, chút nào không đem Diệp Bạch để vào mắt.
Đối với lần này, Diệp Bạch hồi phục.
Ha ha, chờ ngươi có ta phân nửa tài phú lại cùng ta cùng sân khấu thi đấu.
Ngươi bây giờ, liền để cho ta chú ý tư cách đều không có.
Lời nói này dẫn tới phòng trò chuyện sôi trào, nay của miệt thị thái độ làm cho tự cao tự đại người phương Tây mũi đều đỏ lên vì tức.
Michael, anh cắt quốc Mỹ cạ lìn dồn dập kêu gào trở về phía sau, khiến cho Diệp Bạch thật đẹp.
So sánh ngoài miệng quát tháo, Diệp Bạch càng có hứng thú khiêu rắc ra ra góc nhà.
Chỉ cần nhiều vài cái hoàng kim tận mỏ, đừng nói là Johnson.
Coi như sau lưng hắn lỏ gẳng tập đoàn tài chính, hắn đều không để vào mắt.
Bất quá hắn nhắc tới siêu cấp tân nhân vương còn là muốn tranh một chuyến.
Không chỉ có là liên quan đến chính mình hầm mỏ hàng năm tiền lợi, thế giới thường cho.
Thậm chí liên quan đến quốc vận.
Hàng năm siêu cấp tân nhân vương là dựa theo 1 năm tổng sản lượng, nhân viên con số, hầm mỏ thực lực, lãnh thổ diện tích, tài sản cùng nhiều phương diện hạch toán.
Tập đoàn tài chính nhóm bồi dục mỏ nhị đại thật có gặp may mắn ưu thế.
Diệp Bạch trong con ngươi quang mang chớp thước.
Chờ, các loại, 2 ngày sau trở về.
Bọn họ sau lưng tư bản lực lượng bắt đầu vận chuyển.
Liên tục không ngừng chuyên máu, đối ta xác thực bất lợi.
Ta bây giờ còn nằm ở 3 ngày gấp 10 lần hoàng kim tỷ lệ rơi đồ thời kỳ, hẳn là thừa dịp đoạn này võ thuật, kéo dài khoảng cách.
Trở về thuộc về trước, chí ít xác định không thể vượt qua khoảng cách.
Diệp Bạch trong lòng đã có kế hoạch.
Nếu không phải là buổi tối nguy hiểm, thường thường chuyển đến quái hống,
hắn đều nghĩ không ngủ đi đãi vàng.
Buổi tối ta tới tuần tra, lão gia tử cùng Diệp đại nhân có thể gối cao vô ưu.
Ăn uống no đủ phía sau, báo tử đầu vô vỗ lồng ngực, nghĩa bất dung từ tiếp nhận công việc nặng nhọc nhất.
So sánh người khác ban đêm chờ đợi lo lắng, Diệp Bạch cứ yên tâm đi nghỉ ngơi.
Quán chủ, ngươi đi ạ lẹ sảng giờ rột thương điếm nhìn có hay không dầu hỏa để bán, sẽ tìm chút giống.
Đợi ngày mai ta tôn nữ qua đây, để nàng trông lên.
Giáp ra ra ngáp đi hướng mái hiên nơi hẻo lánh, đã chuẩn bị ngủ.
Diệp Bạch gật đầu.
Lão gia tử cũng mệt mỏi, là muốn nghỉ ngơi thật tốt.
Hiện tại điều kiện hà khắc, đám người nhiều lên.
Để cho bọn họ cho ngươi tạo tọa căn phòng lớn, dùng lông tơ trải giường chiếu.
Ở bên ngoài đãi vàng điều kiện so với cái này còn hà khắc nhiều, chí ít bây giờ còn có thể ngủ ăn giấc.
Được rồi, quán chủ, chúng ta ngày mai muốn tìm địa phương mới đãi vàng.
Ta nhớ được gã lẹ sẵn giờ rột cho ngươi một chương bản đồ, nơi đó khả năng tiêu chú cái gì? Ngươi buổi tối đẹp mắt nhất xem. Giáp ra ra một lời thức dậy người trong động. Diệp Bạch rốt cuộc rảnh rỗi lật ra tân thủ đại lễ bao sau cùng ẩn giấu bà bối. Ta làm sao đem cái này cha đã quên, đều do Hoàng Kim quá mê người. Diệp Bạch lẩm bẩm từ trong không gian móc ra một tấm cổ xưa bản đồ, mới bắt vào tay liền có chúng dị dạng xúc cảm. Diệp Bạch một trận cau mày. Xúc cảm không đúng, đây là dùng da dê, vẫn là da người hội chế. Hắn nhìn chằm chằm thần bí bản đồ, trong lòng căng thẳng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Người ạ lẹ sảng giờ rột cái này mắt to mày rậm ra hỏa cũng làm phản vô liếng. Còn kiêm chức hắc điếm. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, chấn điếm chi bảo tới tay, mua sắm vật sổ củ hạ kỳ, xoắn bốc lực. Phiếu đánh giá. Diệp Bạch lấy tay sờ lấy bản đồ, trong lòng nổi lên một trận cổ quái. Hắn nhìn về phía bản đồ giới thiệu. Thần bí tân thủ thôn bản đồ, ạ lẹ sẵn giờ rồi không biết từ chỗ nào mua lại bản đồ, chất liệu đặc thủ, không sợ nước lửa. Mục tiêu địa điểm dường như rất nguy hiểm, tên là ma quỷ đại vết rách. Độ nguy hiểm, SSS cấp. Tuy là có dấu ác ma chôn dấu bảo tàng, nhưng cường liệt kiến nghị tân nhân không muốn đi vào dò xét. Chú thích, bản đồ hiệu quả chỉ ở 3 ngày tân thủ kỳ hữu hiệu, hư hư thực thực mở ra ẩn dấu kỳ tình. Giới thiệu bên trên rất hàm hồ kỳ từ, trong đó SSS cấp độ khó nhìn hắn mí mắt chực nhảy. Diệp Bạch tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ, phát hiện lấy hoàng kim quáng tràng làm trung tâm, một con đường quanh co khúc khuỷu, vượt qua núi cùng đại hạ. Ở vài chục km ra ngoài một chỗ, ghi chú một đạo siêu cấp lớn hồng câu. Mặt trên vẽ một cái màu đỏ ác ma đầu giống như, hư hư thực thực tượng trưng nguy hiểm. Gì? Khoảng cách hầm mỏ cách đó không xa còn có điều đại hạ, ta đây có thể hướng nơi đó phát triển. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, có sông liền có toàn bộ. Hơn nữa ta nhớ được đái vàng lời nói, có sông phụ tá dễ dàng hơn. Về sau nói không chừng còn có thể từ cái kia trên sông phát triển, vẫn đi thông cạnh biển. Diệp Bạch chợt phát hiện có niềm vui ngoài ý muốn, tây phương cái kia đại hà cũng là bản đồ đánh dấu đường phải đi qua. Trong lòng hắn đã xác định đem con sông này phân chia vì lãnh thổ của mình. Ngày mai liền đi thăm dò dưới, hiện tại hỏi trước thương điếm muôn chút bà bối. Hình ảnh lóe lên, Diệp Bạch ý thức đã tiến vào hoàng kim thương điếm. Không nghĩ tới đến buổi tối, thương điếm cũng phủ lên đèn huy quang. À lẹ sáng giờ rột vẫn là cười ha hả biểu thị hoan nghênh. Diệp Bạch mở miệng chính là hương sư vấn tội. Lão bản, ngươi cho ta bản đồ tại sao là ra người hội chế? Không nhìn ra ngươi còn chiếu cố hát điếm. À lẹ sáng giờ rột nội khoát tay giải thích. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta thành thật bản phận, là thành tâm người làm ăn. Cũng liền mở cửa hàng nhỏ, có ra Vegas tiểu đồ tràng, có ra hải vận công ty, ngẫu nhiên thả thả lãi nặng thay mặt mà thôi. Cái này trương bản đồ là ta từ một đầu dưới đất ác trong ma thủ thu mua, ta cũng không biết lai lịch. Chỉ là cảm giác man, rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể cất giấu di tích bảo tàng. Sở dĩ tặng cho ngươi nhìn một cái. Cảm thấy nguy hiểm, ngươi có thể không đi. Ngược lại chỉ còn lại có 2 ngày có thể dùng, ta đi về trước, đi xem một chút đi. Diệp Bạch khoát tay áo, bắt đầu làm chuyện đứng đắn. Ngươi nơi này có dầu hỏa đèn bán không phải? Có cái gì tốt điểm giống chưa? Đào quán quá lợi hại, thương tổn đến địa mạch. Ta muốn điều dưỡng một chút hầm mỏ hoàn cảnh. Hắc, nói đến chỗ này. Cái kia bảo bối của ta có thể nhiều nữa. À lẹ sáng giờ rột túi xuống thân. Từ dưới quay mặt, xuất ra một cái giấy lớn dương. Đầu tiên là phẩm chất cao dầu hỏa đèn. Một chiếc 100 khắc vàng, ông chủ muốn vài chiếc. Còn có những mầm mống này, có chủ thực nguyệt quang lúa mì, còn có thể tụ tập kim nguyên tố thôi kim thảo tử. Được rồi, phòng trường nguyên nơi đó thiếu nước quả. Ngọt ngào hương tiêu giống, ký lân dưa hấu muốn không. Hắn đáp ý xuất ra một ít túi giống, tiêu ngạo nói ra. Ta những thứ kia hàng đẹp giá rẻ, không lừa giả dối trẻ. Chỉ cần thổ địa dinh dưỡng tốt, một ngày là có thể nảy mầm trưởng thành. Diệp Bạch cười nói, tình cảm kia tốt. Dầu hỏa đèn cho ta tới 3 chén, vừa rồi nhắc tới giống ta tất cả đều muốn. Hắn đang muốn trở về phía sau, từ Lam Tinh cũng vào bến, thậm chí cấy ghép rất nhiều cây xanh, cỏ xanh. Đem nhà mình lãnh thổ kiến thiết nước biết thanh sơn. Còn như đào quáng, đương nhiên là thai hỏa những người khác lãnh thổ. Ngài tiêu phí 30 cân vàng, thành công mua sắm dầu hỏa đèn 3, nguyệt quang lúa mì rồng 1000. Thôi kim thảo tật 5000, ngọt ngào hương tỷ hệ ục 100, kỳ lân dưa hấu ít 200. Ngày mai ạ Lins qua đây có hoạt kiện. Liên tại Diệp Bạch mang theo giống dự định lúc đi, ạ lẹ sẵn giờ rột hô. Chờ, lão bản. Ban ngày cùng ngươi để cử bí tịch ngươi còn không có xem vậy, phi thường thích hợp ngươi. Cầm ra nhìn một chút, không tiện nghi ta không muốn. Diệp Bạch để mắt tới rồi cái kêu bản nhớ mãi không quên bật sổ cụ hạ kỳ thư, cùng ác ma trái cây giống nhau. Đế tử cùng là một cái thế giới bảo bối. Hắc, ta liền biết ngươi muốn bản này. Ạ lẹ sẵn giờ rột từ trên quầy xuất ra 3 quyển bí tịch, trốn miêu miêu nói ra. Bản này sơ cấp bật sổ cụ hạ kỳ thư tiện nghi bán ngươi, chỉ cần 100 cân hoàng kim là được. Cuốn này là đến từ cũng là địa hạ thế giới, tên là Thiên Nguyên siêu cấp hệ thế giới. Là cái thế giới kia khởi nguyên chi lực xoắn ốc lực giác tỉnh bí tịch, học tập phía sau, có thể sơ bộ giác tỉnh xoắn ốc lực. Lòng lớn bao nhiêu, thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Học tập nó, mới có thể, tài năng, thao túng nhà của ta chấn điếm chi bảo hồng liên cơ giáp, cường liệt kiến nghị người học tập. À lẹ sáng giờ rột hai con mắt biến thành kim tiền phù hiệu, kết lực đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình. Hết lần này tới lần khác hắn nói, hoàn toàn chính xác cào đến Diệp Bạch lòng ngưỡng ấy. Hắn khô miệng khô lưới hỏi tới. Bản này bao nhiêu tiền? 3 ngày ưu đãi kỳ, 500 cân hoàng kim là được. Alexander Jones đem cuối cùng một bản thật dày, tỏa ra thần quang bí tịch cũng xuất ra. Trấn điếm chi bảo, thần cấp nguyên thiên thư. Một đời thiên đế sở chứ, đối ngươi tương tác 100% thích hợp. 3 ngày ưu đãi bên trong, chỉ cần 1000 cân vàng. Làm sao rồi, ba quyển tất cả đều muốn, cho ngươi toán tiện nghi một chút. Ba quyển bí tịch mỗi bản đều cào đến Diệp Bạch nửa điểm. Nhưng ba quyển giá cũng là giá trên trời, cho dù đánh xong gãy, cũng muốn Diệp Bạch một nửa thân ra. Lại tăng thêm muốn suy nghĩ một chút tài phú bảng, chờ, các loại, hai ngày sau kết toán, đoạt được danh hiệu đệ nhất thưởng cho. Càng phải chừa chút tiền, trở về đại mua sắm. Diệp Bạch mỗi khỏa vàng cũng không thể uổng phí. Còn có hai ngày một đêm thời gian, nơi đây đầy đất hoàng kim. Mới vừa bản đồ đánh dấu khẳng định cũng là bảo tàng lớn, chính là phiêu lưu cực đại. Nếu như ta thực lực cường đại gấp 10 lần, thu hoạch tài phú khẳng định cũng là gấp 10 lần. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Diệp Bạch cắn răng một cái, quyết định vẫn là bỏ ra nhiều tiền mua. Hắn không tin, có rất nhiều thần trang trong người chính mình. Hai ngày sẽ tìm không được vàng. Trải qua một phen cò kẻ mặc cả phía sau, Diệp Bạch cuối cùng lấy 1500 cân hoàng kim, nhịn đau mua 3 bản thần thư. Cái này mang tới hậu quả, chính là tài phú trên bảng, Diệp Bạch tiền tài trong nháy mắt ngâm nước phân nửa. Đem đang theo dõi bảng danh sách nhân loại cho giật mình. Nhưng ngay cả như vậy, cùng tên thứ 2 Johnson cũng có gấp 10 lần chênh lệch. Ken, chúc mừng ngài tốn hao một nửa tài phú giá trị, thành công mua sắm trấn điếm chi bảo, thần cấp nguyên thiên thư, sơ cấp bật sổ cụ hạ kỳ thư, xoắn ốc lực giác tỉnh bí tịch. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 21, không cách nào lường được siêu thần bí tịch, dung hợp bật sổ cụ hạ kỳ. Phiếu đánh giá. Nương theo hoàng kim tiêu thất, ba bản thần thư rơi vào Diệp Bạch trong tay. Hắn tức là đau lòng, lại là kích động. Cuối cùng cũng đến tay, buổi tối liền tu luyện. Muốn là trên bản đồ ma quỷ đại vết rách không có bảo tàng, cái này sóng buôn bán liền lỗ vốn. Diệp Bạch nghĩ ngửa không ngừng vó trở về đi tu luyện. Không ngờ Alexander Jones cười ha hả từ hộp giấy tầng dưới chốt nhất lại móc ra một bản cổ xưa, đầy bụi bặm bí tịch. Cẩn thận đặt ở quầy hàng phía trên nhất, nguyên bản trấn điếm chi bảo vị trí. Ha ha, trưng bày mới bà bối. Hay là đang hai ngày kỳ hạn bên trong, giá cả ưu đãi. Quang chủ nhớ kỹ phải sớm điểm mua, cơ hội không đợi người huyền. Ken. Alexander Jones trưng bày mới trấn điếm chi bảo. Đẳng cấp không cách nào lường được siêu thần cấp bí tịch càn khôn nhất trịch. Trên thế giới chẳng bao giờ xuất hiện siêu thần cấp bí tịch, cường liệt kiến nghị số tiền lớn nện xuống. Nay đạo tin tức lệnh, khiến mừng như điên Diệp Bạch ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên nhất, bản này kỳ mạo xấu xí sách vở. Càn khôn nhất trịch, không có giới hạn chiêu thức. Lấy tự thân tài phú tiền tài làm giá, phát sinh kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kích. Mỗi một phân tiền, tương đương thành một phần thương tổn. Chỉ cần ngươi tiền quá nhiều, liền chân thần, ma thần đều có thể đè chết. Trên lý thuyết nói thương tổn không có giới hạn. Sử dụng ra, không nhìn chênh lệch đẳng cấp, không nhìn phòng ngự, không nhìn bất kỳ quái nhiễu nào, tự động khóa địch, nhất định mệnh trung. Tiền có thể thông thiên. Giá, 20 vạn cân vàng, đã đánh gãy xương, quên năm bởi vì giá rất cao, mà không người hỏi thăm. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ cường liệt kiến nghị mua. Diệp Bạch, cỏ. Một chồng trọc vật. Như thế ngoại hạng kỹ năng đều có. Hắn trong lúc nhất thời cảm giác khô miệng khô lưới, nguyên bản bành trướng tâm cũng tỉnh táo. Lão bản, người rốt cuộc có bao nhiêu trấn điểm chi bảo? Quyền bí tịch này có thể tiện nghi một chút sao? Tiện nghi không được. Ngươi suy nghĩ một chút, chiêu thức này, một vị người thường dùng đến, đều có thể thí thần. Điều này đại biểu cái gì? Kỳ tích, bất khả tương nghị lực lượng. Đẳng cấp này chữ hàng, ở ta nơi này cũng không có vài món. Alexander Jones một trận gật gù đắc ý. Diệp Bạch run lên trong lòng, lời ngầm ý tứ chính là còn có vài món chân điếm chi bảo. Hắn cảm giác mình bị lão bản tù. Thật vất vả đập nồi bán sắt cầm xuống một bản chân điếm chi bảo. Không ngờ hắn quay đầu lại lấy ra nhất kiện. Alexander Jones cười híp mắt vui vẻ đưa tiễn Diệp Bạch ly khai. Quang chủ cố gắng một chút, nhiều đảo bảo tàng. Tranh thủ sớm ngày đem đóng gói mang đi, qua 12 giờ khuya. Một ít hàng ngày đạo cụ, thương phẩm biết đổi mới, nhớ kỹ mang tiền qua đây. Đừng luôn là nhìn chằm chằm hoàng kim, còn có bạch ngân, mỏ đồng, bảo thạch mỏ nhóm, đều là đáng tiền mánh khỏe. Chuột chuối không có bán cho ta, có thể chính mình lợi dụng. Một ngày phát hiện mỏ dầu, liền cực kỳ khủng khiếp. Diệp Bạch rời khỏi thương điếm. Hai vừa nghe lửa trại bùm bùm vang, thường thường có quái vật gầm rú, trong lòng cảm khái. Lão bản đây là muốn ép khô ta à? Vốn cho là tài phú đầy đủ tự do, cái kia muốn theo lấy thăng cấp. Chỗ hổng ngược lại càng lúc càng lớn. Ngày mai khả năng có tân nhân qua đây, muốn an bài bọn họ công tác, lại tăng thêm tìm kiếm mới hầm mỏ, có bận rộn. Diệp Bạch thổn thức lấy mở ra ba quyển bí tịch bắt đầu học tập. Mà phòng trò chuyện bên trong, lại bởi vì của cải của hắn đại ngâm nước mà nghị luận ầm ĩ. Johnson, hắc, các nữ sĩ, các tiên sinh, nhìn chúng ta một chút tân nhân vương tài phú làm sao thiếu mất một nửa. Trước đó không lâu không phải còn cùng ta khoe khoang chính mình dự trữ vàng sao? Sợ không phải buổi tối bị người đánh cắp, hoặc là bị bột đột lại. Nhảy nước thức giảm bớt. Ta hoài nghi hắn phía trước tăng trưởng là an gian biểu hiện giả dối, bây giờ bị phơi bày. Hèn hạ Đông Phương Nhân, tẫn làm chút trộm đạo chuyện. Chúng con tin bắt đầu tài phú ba động. Phòng trò chuyện bên trong ngẫu nhiên còn xuyên sắp từng đạo kêu thảm thiết. Ta đèn điện bị vật gì vậy là bể. Đáng chết, không có hết. Có vật gì đánh lén ta? Là ma lang, bọn họ tới đi săn. Thế giới ngầm ban đêm, độ nguy hiểm nhộn nhịp. Thường thường truyền ra tin dữ, sắp chết tiếng cầu cứu, lệ, khiến, rất nhiều người run lên trong lòng. Mỗi đám đại vàng giả đều có trên vạn người phát sinh ngoài ý muốn tử vong. Rất nhiều người không tâm tình tại nói chuyện phiếm bên trong phòng đi dạo, mà là nắm chặt vũ khí, trốn ở sơn động nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy đoàn. Ban ngày làm việc mệt như vậy, buổi tối còn phải lo lắng quái vật đánh lén, không thể nghỉ ngơi thật tốt. Đại vàng thật không phải là người làm sự tình. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng như thế nào điều kiện hà khắc, còn là làm người chửi má nó. So sánh bọn họ khủng hoảng, hoàng kim quáng tràng bên trong ngược lại là một mảnh tương hòa. Diệp Bạch đem mua lại 3 cái dầu hỏa đèn phân biệt cấp cho rắc ra ra, báo từ đầu. Thêm lên lửa trại, mang tới đèn mỏ, đem phòng nhỏ phụ cận chiếu trong suốt. Meo meo. Meo cầu tài thường thường cũng đi ra tuần tra, Diệp Bạch sủng ái xoa xoa đầu, đem một viên sáng lên hồng bảo thạch treo ở trên cổ của nó. Cái này dạng mèo cầu tài liền không cần lo lắng nguy hiểm. Báo tử đầu gánh vác mang cùng, tay cầm phía trước treo đến quỷ đầu đao, hung thần ác sát tuần tra. Phu cận thường thường truyền tới lang vệ quái lệ, bị khí thế của hắn bức bách, dần dần cách xa. Cái này cảm giác an toàn lệnh, khiến lao ra tử cấp tốc ngủ say. Nhiều người sức mạnh lớn, có báo tử đầu hộ pháp, có thể toàn thân toàn ý đầu nhập luyện tập. Diệp Bạch an tâm mở ra bật sổ cú hạ kỳ bí tịch. Đêm nay còn dài dằng dặc, trước từ đơn giản nhất bắt đầu học lên. Có hay không học tập bật sổ cú hạ kỳ sơ cấp? Xác định. Theo trong tay hắc sắc bí tịch tiêu thất, một trận năng lượng màu đen chui vào Diệp Bạch trong cơ thể. Trong thân thể của hắn bộ phận cấp tốc phát sinh biến hóa. Bật sổ cú hạ kỳ cùng thiểm thiểm trái cây phát sinh kỳ diệu kết hợp, giống như trong bóng tối một vòng kim sắc thái dương phát lên. Diệp Bạch buộc phát ra vô lượng quang, kim quang sáng chói đem cả tòa hầm mỏ nhuộm thành kim sắc. Tuần tra báo từ đầu, ngủ say rắc ra ra, mèo cầu tài đều giật mình tỉnh lại. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 22, giáp tỉnh hạ kỳ bá vương, kinh khủng xoắn ốc lực, phiếu đánh giá. Mà theo kim quang lan tràn, một ít tiềm tàng ở hắc ám quỷ quái như bị tinh lọc vậy, phát sinh gào thét, trở thành trận trận khói đặc tiêu tán. Toàn bộ có thực thể ma lang, ám ảnh báo trở, các loại hoảng sợ thét chói tai, ánh mắt bị lóe mù, không dám tiếp tục dình coi nơi hầm mộ này. Hoàng hốt chạy bừa chạy trốn. Đại nhân tu luyện là thần công gì? Tựa như trong miếu thần Phật, đối hắc ám có hiệu quả. Báo tử đầu khiếp sợ nhìn lấy Diệp Bạch, trong lòng run rẩy. Vốn cho là mình là thiên tài võ đạo, nhưng cùng chủ công so sánh với mới hiểu chênh lệch. Mà theo người như vậy công, lo gì đại sự bất thành. Bất chi bất giác, báo tử đầu độ trung thành lần thứ 2 đề cao. Kiên định hơn làm Diệp Bạch chân chó lý tưởng. Giáp ra ra bị chiếu sau khi tỉnh lại lẩm bẩm. Xem ra muốn cho ạ lìn sớm một chút tới rồi. Không hổ là cùng là một hệ thống, đối với thân thể tăng phúc lớn như vậy. Diệp Bạch vươn tay, chỉ thấy nguyên bản như hạt ánh sáng tạo thành cánh tay. Lúc này bị dính vào một tầng màu đen thâm thúy, kim trúc chất cả mười phần. Hắn thuận tay cầm lên một khối kim cương vỡ, ngón tay phát lực. Chỉ thấy theo ngón tay ma sát, kim cương vỡ hóa thành một từng sợi bột phấn rất xuống. Chúc mừng ngươi thành công học được sơ cấp bật sổ cú hạ kỳ. Hiện nay đã sở hữu công năng, cứng đờ. Đến tiếp sau càng nhiều công năng mời tiếp tục tu luyện, hoặc là học được bí tịch. Theo Diệp Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân đều bị nhuộm thành hắc kim sen nhau siêu nhân. Thuận tay một tay đao, trước người một khối so với người còn cao nham thạch như bị cắt. Âm âm biến hóa vì làm hai nửa. Phần này đã kích cảm giác, cứng đờ, lệnh, khiến, ta công kích, phòng ngự chí ít lật gấp 5 lần. Diệp Bạch ở hầm mỏ bên trong diễn luyện mới lấy được năng lực. Nếu như nói phía trước thiểm thiểm trái cây cung cấp tốt nhất thể chất, cùng với sơ cấp bất tử chi thân. Cái kia thêm lên bật sổ cụ hạ kỳ, liền như cùng cầm súng lên cùng viên đạn. So với kim cương còn cứng rắn thân thể, đang phối hợp tốc độ ánh sáng. Cái này có bao nhiêu đáng sợ uy lực. Mà phía trước, Diệp Bạch mặc dù có tốc độ cực nhanh, lại bị giới hạn thực lực bản thân, tăng thêm tốc độ hữu hạn. Công kích, chỉ bằng mượn hạt ánh sáng. Luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Mà bật sổ cụ hạ kỳ thì giống như vẽ rồng điểm mắt vậy, làm hắn phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Gần giống như thủy đao bên trong xuyên sắc thạch xa, uy lực không thể đồng nhất mà nói. Có bật sổ cụ ở, cũng không sợ lòng đất đột nhiên đánh lén. Diệp Bạch nghĩ đến bật sổ cụ phía sau công năng, còn có cuốn quanh, phóng ra ngoài, đến lúc đó càng như hổ thêm cánh. Chỉ là hiện nay nội tình không đủ, còn phải tiếp tục tu luyện. Phòng trưng đột phá tới thanh đồng cấp, không sai biệt lắm có thể khai phá giai đoạn thứ 2 công năng. Mới luyện xong Diệp Bạch lại không kịp chờ đợi xuất ra cuốn thứ 2 sách kỹ năng. Thiện nghi nhất bật sổ cụ hạ kỳ đều cường hãn như vậy. Cái kia xoắn ốc lực đâu? Xoắn ốc lực giác tỉnh bí tịch. Thiên nguyên thế giới bổn nguyên chi lực, xuất xứ từ tâm linh vô địch lực lượng, bồi dưỡng vô địch ý chí. Học tập chi, có thể lĩnh ngộ vương khí thế. Học tập xoắn ốc lực. Theo Diệp Bạch lời nói hạ xuống, bí tịch hóa thành một đạo quang chui vào Diệp Bạch trong đầu. Hắn cảm giác như có một hồi vũ trụ nổ lớn trong đầu phát sinh. Từ kỳ điểm bắt đầu, tái diễn biến hóa vạn vật. Từ vi mô đại vũ trụ đến vi mô DNA song xoắn ốc. Đây hết thảy đều hợp thành một cái xoắn ốc mũi khoan. Đang tại thức tỉnh xoắn ốc lực bên trong, nhận thấy được người học tập bản thân liền có vương chi tư chất, xoắn ốc lực tăng mạnh. Bắt đầu ngưng tụ xoắn ốc lực giống. Cái này sóng tu luyện, không có bật sổ cụ vậy kinh thiên động địa. Nhưng một bên bảo vệ báo tử đầu lại lông tơ dựng thẳng lên, khuôn mặt hồ cha tựa như tạc ma vậy. Meo meo, meo meo. Meo cầu tài phát sinh run rẩy tiếng kêu, không dám đến gần ngồi xếp bằng chủ nhân. Ngược lại cách xa hắn, hổ phách một dạng kim nhãn tràn đầy sợ hãi. Lấy Diệp Bạch làm trung tâm, một đạo cự đại vòng xoáy xuất hiện. Xoay tròn cấp tốc lấy, đem không khí chung quanh, không gian, năng lượng cụ đều dẫn dắt đứng lên. Vạn lại câu tĩnh. Báo tử đầu đột nhiên phát hiện, hết thảy chung quanh đều thật yên tĩnh. Quái vật gầm rú, quái điểu thê lịch tiếng, côn trùng kêu vang cụ đều biến mất. Ở phía xa len lén quan sát bọn quái vật tựa như thấy được một vị vô địch thú vương sinh ra, sợ đến lạnh run. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách, làm người ta nghĩ đầu hàng quỳ xuống bá khí từ Diệp Bạch trên người bộc phát ra. Lệnh, khiến, báo tử đầu, giáp ra ra trong lòng dâng lên đối với Diệp Bạch vô tận sùng bái tỉnh. Ông, một đạo khí chợt nổ tung. Trung quanh đại thụ che trời cụ đều chặn ngang bẻ gãy, mới tân trang thổ nhưỡng lại lần nữa bị cày một bên. Khí thế thực chất hóa. Đại nhân đây là cựu ngũ chí tôn tư chất ta. Báo tử đầu mắt hổ tròn tranh, đùng quỳ xuống. Chúc mừng ngài cùng xoắn ốc lực tương tác hoàn mỹ dán vào. Vô địch khí thế sinh ra, đã ngưng tụ ra xoắn ốc lực giống. Chúc mừng ngài tự hành lĩnh ngộ hạ kỳ bá vương. Làm Diệp Bạch một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Một đôi hắc sắc đồng tử tựa như hai đợt thâm thúy xoắn ốc lỗ đen. Uy nghiêm, bá đạo, không phải có thể phỏng đoán. Trong đầu của hắn có một viên không ngừng xoay tròn mũi khoan hình giống. Theo giống xoay tròn, mỗi lần xoắn ốc lực đều tăng mạnh một phần. Thân thể lực lượng bị điều di chuyển một lần, hoàn thành một lần đại chu thiên vận chuyển. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tẩy mạnh phạt thủy, tăng cường khí lực. Không hổ là một cái siêu cấp thế giới bổn nguyên lực lượng. Cùng ta tương tác như thế thích hợp, còn kèm theo hạ kỳ bá vương. Diệp Bạch tay phải bật sổ sổ cụ hạ kỳ cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo huyễn đen hắc chi mũi khoan. Hắc toàn đầu tí tách xoay tròn, bên ngoài sinh ra lực phá hoại lệnh, khiến chính hắn cũng vì đó sợ hãi. Cường càng thêm cường. Cái này sóng Diệp Bạch là sử thi cấp cường hóa, lại phối hợp thanh tràng thần khí hạ kỳ bá vương. Ngắn ngủi giữa đêm, hắn bổ túc tự thân tất cả đoạn bản, xác định tương lai chủ tu đạo đường. Ta nhớ được thiên nguyên nguyên tắc bên trong, theo xoắn ốc lực không ngừng ra tỉnh, có thể trường sinh bất tử, đột phá thư nguyên, biến đến như vũ trụ hùng vĩ. Cái này cổ lực lượng không tầm thường. Diệp Bạch nhớ lại ạ lẹ sẵn giờ rột chấn tộc chi bảo hồng liên cơ giáp, nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, đồ chơi kia không ngừng tiến hóa đến như vũ trụ khổng lồ, thuận tay cầm lên tinh hệ làm ám khí dùng khoa trương bước. Đồ chơi này thực sự là ta có thể trưởng không sao? Diệp Bạch nhìn lấy mùi khoan, cảm thấy tương lai khả kỳ. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 23, chuyển chức nguyên thiên sư, lĩnh ngộ nguyên thần nhãn, giám định thuật. Phiếu đánh giá. Không hề nghi ngờ, xoắn ốc lực tiền cảnh rộng lớn. Tu luyện tới đỉnh phong, đột phá thời không đều có thể. Đồ chơi này tương đối huyền học, xuất xứ từ với tâm linh lực lượng. Trên lý thuyết không có giới hạn. Hơn nữa ngưng tụ ra giống phía sau, mỗi ngày còn sẽ tự động tu luyện, ăn cơm ngủ, nó tự động cho Diệp Bạch thêm xoắn ốc lực. Điểm này hắn cảm thấy vô cùng tốt. Cuối cùng chính là ẩn dấu bảo bối. Diệp Bạch điều chỉnh tốt trạng thái, xuất ra nguyên thiên thư. Nó mặt ngoài tựa như tảng đá văn lộ loang lổ. Bên ngoài sử dụng chất liệu bản thân khả năng chính là món khó được dị bảo. Theo Diệp Bạch mở sách, chỉ thấy rơi nhãn chỗ chính là một mảnh sơn xuyên cây cỏ, địa lý hải hà. Từng đạo núi non chập trùng, địa quang tổ hợp thành một bức vũ trụ huyền bí. Cả kẽ ghi lại các loại khoáng thạch, mạch khoáng, địa mạch đi hướng, cùng với phong thủy. Đang ở lĩnh ngộ nguyên thiên thư bên trong. Trấn điếm chi bảo quả nhiên khác nhau, theo Diệp Bạch học tập. Bí tịch bản thân không có tiêu thất, ngược lại giống như kích hoạt một dạng. Chiếu lấp lánh, mỗi cái điều sơn mạch địa thế giống như sống lại vậy, vây quanh Diệp Bạch chu vi xoay tròn. Chẳng biết tại sao, tâm linh của hắn chìm đắm xuống tới, tựa như cùng đất đai dưới chân dung hợp vào một chỗ. Ở trong nguyên tắc, nguyên thiên thư bản liền hiếm có thần vật, viết thấu sơn xuyên huyền bí. Sau lại trải qua một đời thiên đế tổng kết cùng quy nạp, càng lộ vẻ bất phàm. Theo tu luyện cùng lý giải, Diệp Bạch ngạc nhiên phát hiện, mình cùng đại địa liên hệ từng bước làm sâu sắc. Thần kỳ hơn là mình có thể đi qua tiêu hao sơn mạch tinh túy, như hoàng kim bạch ngân trở, các loại, trở thành tu luyện tài liệu, làm sâu sắc tu vi. Chúc mừng ngài đi qua học tập, thành công lĩnh ngộ đại địa nhịp đập, giám định thuật, nguyên thần mắt. Chúc mừng ngài thành công chuyển chức kiến tập nguyên thiên sư. Chú thích: nếu như muốn chuyển chức chính thức nguyên thiên sư, cần đi qua đại địa khảo nghiệm, tìm được một chỗ long mạch địa huyệt, chôn thân đi vào, đoạt thiên địa tạo hóa. Bất chi bất giác, Diệp Bạch mặt bảng bên trên nhiều hơn một cái chức nghiệp, mà nghề nghiệp này mang tới tiền lời khó có thể tưởng tượng. E rằng nó cũng không phải là tự tiện chiến đấu, nhưng là thích hợp nhất dưới đất chức nghiệp, có thể khám phá sơn xuyên biến hóa, tìm được ẩn tàng tại dưới đất thần tàng, thần nguyên. Ở Lam Tinh bên trên, các loại đặc thù chức nghiệp như luyện kim sĩ, tìm mạch thuật sĩ trở, các loại đều nắm giữ ở tập đoàn tài chính trong tay, chính là chiến lược bảo vật. Mà trước mắt hắn bằng vào chính mình, đã chuyển chức đặc thù chức nghiệp, chính là muốn trở thành chính thức nguyên thiên thư khá là phiền toái. Phải tìm được long mạch, mà chuyển chức bổ sung thêm hai cái kỹ năng cũng cực kỳ bất phàm. Đại địa nhịp đập, chân đạp đất, có thể thu được liên tục không ngừng thần lực bổ sung. Đồng thời đối với các loại khoáng sản, thần nguyên, dị bảo trực giác làm sâu sắc. Giám định thuật càng không cần nhiều lời, không chỉ có thể thưởng thức lần rất nhiều khoáng thạch, còn có thể phát hiện địch nhân thuộc tính, là thực dụng nhất kỹ năng. Còn như nguyên thần mắt mang tới biến hóa càng thêm kịch liệt. Phía trước tu luyện xoắn ốc trong mắt, vốn là tăng mạnh thị lực, lại tăng thêm bản thân liền có thấu thị công năng. Diệp Bạch kinh ngạc phát hiện, chính mình nguyên thần nhãn cho dù trong bóng đêm cũng nhìn nhất thanh nhị sở, còn có thể phát hiện dưới đất các loại khí hậu khác nhau ở từng khu vực, thủy khí, sơn mạch kéo dài đi hướng. Một viên hoàng kim, kim cương, thậm chí ẩn chứa siêu phàm năng lượng thần nguyên tựa như mặt trời mắt sáng. Keng. Ngài nguyên thần mắt tiếp xúc được không biết lực lượng, bắt đầu biến dị tăng mạnh. thấu thị phạm vi đề cao mạnh, có thể phản hồi bản xuất nguyên, tìm được bảo tàng chi nguyên. Không chỉ có thể thấu thị phạm vật, càng có thể phát hiện siêu phạm vật. Diệp Bạch trong lòng nhảy, đại tiến hóa. Dĩ nhiên có thể tìm tới siêu phạm bảo tàng. Hôm nay thu hoạch chỉ là không phải ẩn chứa linh khí hoàng kim trở, các loại thân vật tự hối. Hứa nhiều đồ tốt sẽ tự mình ẩn tàng tại ở chỗ sâu trong. Ngươi không có thâm nhập dò xét, cho rằng chỉ là một khối đá bình thường. Mà nhân loại xã hội sở dĩ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cũng là bởi vì trong lòng đất vứt ra các loại thiên tài địa bảo, bắt đầu tu luyện tiến hóa. Trong đó ma tinh, nguyên thạch, linh thạch đều là quốc gia vật tư chiến lược, có thể gặp không thể cầu. Mà phía trước thấu thị, gặp phải các loại địa hình phức tạp, như ao đầm, nham thạch đàn, rõ ràng thấu thị phạm vi giảm bớt đi nhiều. Nhưng thần nhãn dung hợp ngược lại có thể theo khí hậu khác nhau ở từng khu vực, tìm được khởi nguồn của hòa loạn. Diệu A, phát sinh thoát thai hoán cốt, Diệp Bạch cảm giác thế giới cũng không giống nhau. Hơn nữa hiện nay chính mình đối với Nguyên Thiên Thư lĩnh ngộ còn sớm. Nghề nghiệp đỉnh điểm còn là cái gì địa hoàng, Minh Tôn. Hắn tân tân hữu vị tiếp tục nghiên cứu Nguyên Thiên Thư. Mà theo hầm mỏ động tĩnh trầm tĩnh lại. Xa xa có đàn rậm rạp chẳng chịt quái vật cẩn thận tới gần, muốn nhìn một chút phía trước chuyện gì xảy ra. Đại nhân, vừa rồi ngài tu luyện đưa tới dị tượng dường như hấp dẫn cái gì bất tường đồ bẩn. Báo tử đầu cầm trong tay mang cung, cẩn thận dò hỏi. Hầm mỏ ngoại vi có 7 quái vật đang thử thăm dò, ta cảm giác bọn họ chỉ là bị người khu xử. Phía sau phải có chỉ thủ lĩnh đang mượn máy móc thăm dò chúng ta. Ta muốn nhen lửa phụ cận cây cối, dùng cái này bức lui bọn họ. Không hổ là đệ nhất thần thám, từ đầu mối chỗ liền phát hiện không hợp lý. Diệp Bạch mới tu thành thần thông, cũng phát hiện một chút khác thường. Bất quá hắn nghệ cao nhân gan lớn, không có bắt bọn nó để vào mắt. Chỉ là một đám ám ảnh ma lang mà thôi, ta đi một lát sẽ trở lại. Vèo một tiếng, Diệp Bạch đã hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng rời đi. Báo tử đầu sửng sốt một chút, không phản ứng kịp. Một giây không tới, Diệp Bạch đã gia tốc đến vận tốc cấm thành. So sánh phía trước, tốc độ của hắn phát sinh mấy lần biến hóa. Ngoại vi có một quần đại khái chừng trăm chỉ ám ảnh ma lang, thực lực từ cao đến cùng, kém nhất đều là hắc thiết trung cấp. Người nổi bật cách đột phá thanh đồng cũng chỉ có một bước ngắn. Thực lực này vây công bất luận cái gì tân nhân, cũng như thai họa ngập đầu. Mà Diệp Bạch chỉ là hờ hững nhìn lướt qua. Sau lưng bột là ai? Hắn treo lơ lửng giữa trời. Một đạo hùng vĩ luồng khí xoáy lấy hắn làm trung tâm bạo phát. Một tiếng ầm vang như long quyển phong vậy tàn sát bừa bãi hướng đàn ma lang. Cho các ngươi biết, ai mới là cái này phiến đại địa chủ nhân. Đây là Hạ Kỳ Bá Vương cùng xoắn ốc lực kết hợp. Hai người tăng phúc, có thể dùng khí thế thực chất hóa. Một cô mắt trần có thể thấy khí sóng ầm ầm đập gãy chu vi đại thụ. Trong rừng rậm giống như bị 18 cấp long quyển phong tàn sát bừa bãi, có thể dùng tránh nút ở bên trong đàn ma lang hãi nhiên thét chói tai. Hơn 100 con ma lang đang sợ hãi bên trong, trái tim bạo tạc, hai mắt tán loạn, ầm ầm ngã xuống đất. Miêu sát. Thanh tràng vô địch bá khí. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 24, miêu sát ám ảnh ma lang vương, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. Phiếu đánh giá. Chúc mừng ngài thành công miểu sát ám ảnh ma lang 124 chỉ. Thực lực của ngài lệnh khiến chu vi quái vật hoảng sợ, ngươi hầm mỏ lấy được cho chúng nó tán thành. Không dám ở tùy ý nhìn trộm. Xin chú ý, phía sau quái rối bột thấy tình thế không ổn bắt đầu chạy trốn. Xin chớ thả hổ về rừng. Kèm theo mảnh này chỗ ẩn thân bị áp đảo. Ma lang chết thì chết, thương thì thương. Một chỉ trốn ở đại thụ che trời phía sau, chừng hơn 5 thước lớn ám ảnh ma lang vương cấp tốc chạy trốn. Lại không lá gan thăm dò. Diệp Bạch quay đầu nhìn xuống. Giám định thuật cấp tốc cho ra tài liệu cặn kẽ. Tên gọi: Ám ảnh Ma Lang Vương. Đẳng cấp: Thanh đồng cao cấp. Kỹ năng: Ám ảnh buôn tập, Ma Lang nuốt sắc, điên cuồng cắn xé. Miêu tả: Dưới sông chậu nhỏ tận đấy một phương bá chủ, trong đêm tối vương giả. Thường xuyên mang theo ma lang nhóm ở buổi tối tàn sát bừa bãi, tân nhân sát thủ, yêu nhất khi dễ nhỏ yếu. Hiện nay Diệp Bạch cũng bất quá là đỉnh tiêm hắc thiết. Hai người chênh lệch một cái đại đẳng cấp. Bất luận cái gì đãi vàng giả chứng kiến cái này chỉ buộc đều phải nghĩ lại sau đó làm. Nhưng Diệp Bạch vừa rồi một kích liền miểu sát hơn 100 con đồng cấp quái vật. Cái này là người bình thường biểu hiện. Mới tu luyện tốt, vừa lúc nóng người. Bằng vào trái cây năng lực lăng không, Diệp Bạch hóa thành trong đêm tối một vệt ánh sáng, trong thời gian ngắn đã tới gần Ma Lang Vương. Đối phương bị dọa đến không rõ. Tốc độ của nó ở đồng cấp bên trong đều vẫn lấy làm kiêu ngạo, cái kia đoán gặp gỡ quái thai này, lấn lang quá mức. Buôn tập bên trong ám ảnh Ma Lang Vương chợt quay đầu, nửa người lăng không, hai móng vẽ ra dài hai thước huyết ảnh ma chào thẳng hướng Diệp Bạch. Vốn tưởng rằng đối phương biết khẩn cấp né tránh. Cái kia đoán Diệp Bạch không trốn không né, chỉ là thân thể hiện lên một luồng huyễn hắc màu sắc. Đồng thời tay phải hắn có khí lưu màu đen cấp tốc xoay tròn, một đạo giống như hắc toàn một dạng núi khoan xuất hiện. Ám ảnh Ma Lang Vương hàn lông dựng thẳng lên, chỉ thấy đắc ý của mình đánh lén, chém ở Diệp Bạch trên người. Văng lên từng đạo hoa lửa, lại ngay cả một tia thương tổn đều không tạo thành. Không ổn, người đến lần này loại. Làm sao cường hãn như vậy? Ám ảnh Ma Lang Vương lá gan bị sợ phá, cũng không dám nữa dừng lại. Ỷ vào mất tiệp, trong rừng rậm cấp tốc phi nhanh. Nhưng bỗng nhiên, dưới chân đại địa nhúc nhích, một đạo thổ mâu chợt bắn ra. Tuy là không có đâm rách ám ảnh Ma Lang Vương thân thể, nhưng là đem hắn hại không rõ. Trọng yếu hơn chính là, trải qua cái này một ngăn cản, tốc độ của nó chợt giảm xuống, thân thể dừng lại một giây. Mà như vậy một giây, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Diệp Bạch tay phải ngưng tụ hắc toàn như mũi tên bắn ra. Trên không trung lưu lại một đạo không dễ dàng phát giác quỹ tích phía sau. Ma Lang Vương thân thể run lên, ầm ầm ngã xuống đất. Trán của nó gian xuất hiện một đạo nặng nề vết thương, bên trong hoạch bị trong nháy mắt nát bấy. Đại địa nhịp đập thật đúng là dùng tốt. Tuy là hiện nay lực công kích không được, nhưng quấy dày, phụ tá nhưng rất mạnh. Diệp Bạch rơi xuống đất, hai chân tiếp xúc đại địa lúc, rõ ràng cảm thấy một trận thân cận. Mà xoắn ốc lực bật sổ sổ cụ hạ kỳ kết hợp cũng làm người ta chú mục. Phải biết rằng đối phương nhưng là địa khu một phương bá chủ, ước chừng thanh đồng cao cấp bột. Mà Diệp Bạch hiện nay cũng bất quá hắc thiết cấp. Phần này phá phòng năng lực, thật là đáng sợ. Phòng trưng tự ta nguyên tố hóa đều không chịu nổi. Diệp Bạch nhìn lấy tay phải không ngừng xoay tròn mũi khoan, gọi thẳng như bức. May mắn phần này lực lượng nắm giữ ở trong tay mình. Hắn để sát vào ám ảnh Ma Lang Vương bên người, đưa tay từ bên trong móc ra một khối ma hạch. Những tài liệu khác liền khiến cho những người khác thu thập, khiến cho báo tử đầu đem những này ma lang thi thể đều mang về. Đều là khó được thực phẩm thịt cùng tài liệu. Diệp Bạch mang theo Ma Lang Vương thi thể trở về hầm mỏ. Dọc theo đường đi, an tĩnh vô thanh. Trung quanh quái vật bị dọa cho sợ rồi. Biết phụ cận tới vị manh long quá giang. Bất quá Diệp Bạch cũng sơ bộ hiểu rõ chỗ ở mình, đáy sông chậu nhỏ tận đáy. Chẳng lẽ là lấy cái kia đại hà tới đặt tên? Diệp Bạch cảm thấy ngày mai phải thật tốt tra rõ ràng, thuận tiện nhìn chậu nhỏ trong có cái gì bột cùng bầy quái vật. Không thể để cho bọn họ ngăn trở mình đãi vàng bá nghiệp. Nơi đây bị hắn thừa bao. Sau khi trở về, báo tử đầu tùng một khẩu khí. Nhìn lấy Diệp Bạch trên tay, chứng hơn 5 thước lớn thân thể, trong lòng hắn chực nhảy. Diệp Bạch buông Ma Lang Vương thi thể, phân phó nói: "Đầu mục đã bị ta đánh chết, còn lại một ít quái vật thi thể, ngươi chờ một hồi đi cầm về." Trải qua như thế một phen giàn vặt, buổi tối sẽ không có quái vật quấy rối. "Là, ta lập tức đi tới kéo trở về." Báo tử đầu cuống quýt bằng lòng. Không đề cập tới hắn đợi sẽ nhìn thấy đầy đất thây sói có bao nhiêu kinh hãi. Buổi chiều đầu tiên, Diệp Bạch sau nửa đêm ngủ ngon giấc. Ngày hôm nay chuyện phát sinh ở nhiều lắm, hắn ngủ cực hương. Ở bên ngoài, thế giới ngầm còn lại nơi hẻo lánh, phát sinh bi kịch là thêm. Rất nhiều đãi vàng giả, vàng không có đào được mấy khắc, ngược lại trở thành quái vật thức ăn. Hơn nữa thế giới ngầm đệ nhất pháp tắc là phiêu lưu cùng lợi ích cùng tồn tại. Đào được nhiều lắm vàng, bảo tàng bị quan tâm cũng nhiều hơn. Tài phú bảng trước 1000 danh đều hứng chịu tới bất đồng quái vật tập kích. Trong đó không thiếu chết thảm tại chỗ, tài phú bị quái vật cướp đoạt. "Mụ mụ, ta muốn về nhà." Câu này thành thật lời nói, ở nửa đêm phòng trò chuyện bên trong soát bình. Ban ngày phòng trò chuyện là phất nhanh hiện trường, buổi tối phòng trò chuyện lại là phim kịch dị hiện trường. Đương nhiên những thứ này cùng Diệp Bạch không quan hệ. Hoàng Kim quáng tràng bên trong một mảnh tương hòa. "Quáng chủ, ngài nhanh tỉnh một chút." Thái Dương xài cái mông, đầy đất vàng chờ ngươi nhặt. Diệp Bạch đang mơ hồ bên trong bị người lay tỉnh. Trên mặt có điểm ướt át, tựa hồ bị vật gì vậy liếm tỉnh. "Sùng vật gì liếm ta? Đến trường không phải còn sớm sao?" Diệp Bạch trong mông lung mở mắt ra, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Liên thấy một chỉ trưởng mập đại bạch miêu, trên cổ mang theo hồng bảo thạch hạng liên, đang thân mật rỗi lươi liếm tỉnh chính mình. Meo meo. Chứng kiến Diệp Bạch tỉnh lại, meo cầu tài vui vẻ kêu một tiếng. Ở vừa quay đầu, chỉ thấy một vị có tịnh lệ kim sắc tóc ngắn, da thịt trắng loãng, vóc người cực đẹp, hai chân thon dài. Nửa người trên ăn mặc hoàng sắc trang phục leo núi, phía dưới ăn mặc màu lam đậm quần jean. Tràn ngập tây bộ phong tình, tuổi chừng 15, 16 sức sống mỹ nữ đang đối với cùng với chính mình mỉm cười. Vừa rồi cũng là nàng tỉnh lại Diệp Bạch. "Ừm ừ. Nhà tình huống." Tỉnh dậy, trên trời rơi xuống cái mỹ nữ. Diệp Bạch bối rối. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 25, toàn tài Alins, mèo cầu tài điêu trở về đá quý, phiếu đánh giá. "Ngươi là ai?" Diệp Bạch rốt cuộc lấy lại tinh thần, phản ứng kịp mình bây giờ dưới đất. Thiếu nữ tóc vàng mỉm cười nói: "Ta là Alins, ngày hôm qua ra ra cùng ta nói nơi này có đảo vô tận bà bối, ta liền suốt đêm tới rồi. Không nghĩ tới không phải khen đại, nơi đây thực sự tùy chỗ đều là hoàng kim. Quáng chủ, để cho ta gia nhập vào nơi này đi. Đao quáng, đai vàng, nấu nước, làm cơm, ta cái gì cũng biết." Giáp ra ra tôn nữ, Alins thỉnh cầu gia nhập vào, có đồng ý hay không? Một đạo tin tức xuất hiện. Diệp Bạch quay đầu nhìn xuống cách đó không xa, đang ở thánh tuyển giếng múc nước Giáp ra ra. Đang nhìn xem mỹ lệ Alins. Đây thật là hắn tôn nữ sao? Cái kia thô giáp lão đầu lại có như vậy như hoa như ngọc cô nương. Cái này khiến Diệp Bạch cảm khái mẫu hệ gen cường đại. Hơn nữa hắn lúc này mới chú ý tới. Lúc đang ngủ, bắn ra vài cái tin. Nhắc nhở, Giáp ra ra đã giúp ngài tìm đến một vị tôn nữ, hai vị đồng bào huynh đệ. Alins đã trước giờ hàng lâm, hai vị hoàng kim thợ mỏ mời tự mình triệu hoán. Nhắc nhở, mèo cầu tài thiên phú có hiệu lực, mỗi ngày tăng trưởng 1% tài phú. Ngài hiện nay tài phú tổng giá trị 1700 cân hoàng kim, như kiền bảo thạch. Nhắc nhở, báo tử đầu tối hôm qua tuần tra, không cẩn thận nhặt được hai khối cầu đầu kim, thành thực nộp lên. Nhắc nhở, hoàng kim cửa hàng hàng ngày đạo cụ đã đổi mới, lão bản chào mừng ngài quang lâm. Nhắc nhở, Giáp ra ra sáng sớm tỉnh lại, đi tối hôm qua bị càn quét rừng rậm nhìn. Ngoài ý muốn đào đến một tảng lớn bạch ngân, tổng trọng số lượng 100 cân. Đương nhiên hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, hầm mỏ mới mở công, chính là cần người tay thời điểm. Diệp Bạch nhanh chóng rời giường, to gan quan sát Alins. Thiếu nữ giữ lại hoạt bát tóc ngắn. Quần jean, trang phục leo núi cũng là vì thuận tiện công tác. Không giống cái loại này yêu kiểu dưỡng khí chất, ngược lại tràn ngập tinh thần mạo hiểm. Nghe vậy, Alins trên mặt lộ ra sáng rỡ nụ cười. Thật tốt quá, ta rất ưa thích cái này mảnh nhỏ thổ địa.
Người am hiểu cái gì?
Hiện nay hầm mỏ rất nhiều công vị khiếm khuyết. Diệp Bạch vừa hỏi, một vừa tra xét bắt đầu bảng sở kỳ hiệu.
Alins ngượng ngùng nói ra, ta từ nhỏ theo gia gia trở thành, đối với đáy vàng, bảo thạch các phương diện đều có giải khai.
Mặt khác, trước đây các gia gia cùng nhau đáy vàng, đều là ta tới liệu lý sinh hoạt thức ăn, bán ra hoàng kim.
Xem quang chủ cần ta hỗ trợ phương diện nào?
Dĩ nhiên là vị toàn tài.
Tên gọi, Alins.
Nhân viên đánh số, ba hảo.
Tương ứng quang chủ, Diệp Bạch.
Độ trung thành, 100.
Đẳng cấp, hắc thiết thượng cấp.
Thuộc tính, lực lượng 50, tinh thần 50, thể chất 50 điểm, mẫn tiệp 60 điểm.
Kỹ năng, cấp đại sư đào quán thuật.
Alins từ nhỏ theo gia gia, kinh nghiệm phong phú giàu không kém hơn bất luận cái gì hoàng kim thợ mỏ.
Bảo thạch chuyên gia.
Alins thích sáng lấp lánh bảo thạch, đối với các loại bảo thạch có chuyên môn nghiên cứu.
Càng hơn xuất phát hiện mỏ kim cương, bảo thạch mỏ.
Sinh hoạt tiểu thiện nghệ.
Bởi vì các gia gia trầm mê đào quáng, Alins thừa bao sở có sinh hoạt về vật, năng lực quản lý rất mạnh.
Tự nhiên chi tử.
Alins thâm thụ đại tự nhiên yêu thích, thuộc tính tăng trưởng rất nhanh, phi thường giỏi về mạo hiểm.
Nhìn xong giới thiệu, Diệp Bạch kinh ngạc phát hiện, cháu gái mặt bảng thuộc tính dĩ nhiên so với gia gia còn mạnh hơn.
Chính là cần ngươi thời điểm, hôm nay là ta tới được ngày thứ hai.
Ngày thứ ba kết toán, ta tiểu sắp trở về kết toán.
Nhiệm vụ rất nặng.
Ngươi trước liệu lý dưới tối hôm qua hơn 100 đầu ma lang thi thể, chuẩn bị một chút bữa sáng.
Ta tới triệu hoán dưới hai vị khác thợ mỏ.
Ừm ân, những thứ kia ma lang ta đã trước giờ thu thập tốt lắm.
Buổi sáng thời điểm, ta quan sát chu vi. Phát hiện bảo tàng tuy nhiều, nhưng quái vật cũng nhiều.
Quang chủ nhóm thu thập thời điểm cẩn thận một chút.
Alins hoạt bính loạn khiêu chạy đi chuẩn bị bữa ăn sáng.
Mèo cầu tài hấp ta hấp tấp theo.
Không nghĩ tới cả đêm không tới.
Cái gia hỏa này liền phản bội.
Bỗng nhiên, tựa như nhận thấy được chủ nhân đoán nghiệm.
Mèo cầu tài vội vàng xoay người, chạy tới một góc hẻo lánh.
Điêu tới một khối lưu ly hình dáng tinh thạch đưa cho Diệp Bạch.
Làm sao?
Bây giờ biết lấy lòng ta.
Diệp Bạch ngồi xổm người xuống xoa xoa nó đầu.
Đưa tay nhận lấy này cái tinh thạch.
Nhắc nhở, sùng vật của ngài mèo cầu tài kỹ năng thiên phú, chiêu tài tiến bảo khởi động.
Ngày hôm nay điêu qua đây một khối linh thạch.
Cảm nhận được trong lòng bàn tay tảng đá ẩn chứa siêu phàm năng lượng, cùng với trong cơ thể mơ hồ kích động xoắn ốc lực, Diệp Bạch sửng sốt một chút.
Khá lắm, thật là cho ta một cái kinh hỉ lớn.
Không nghĩ tới chính mình không có treo đến linh thạch, ngược lại bị ngươi mang tới một viên.
Linh thạch, ẩn chứa linh khí đặc thù khoáng thạch, tại thị trường bên trên có thể gặp không thể cầu.
Mở ra siêu phàm thời đại then chốt.
Cùng ma tinh một dạng, vì quốc gia là tối trọng yếu chiến lược tài nguyên.
Có thể thông thả hấp thu, tăng cường thực lực, xúc tiến hóa.
Cũng có thể trở thành năng lượng hạch tâm, khu động cơ khí trở, các loại.
Meo meo.
Nhìn thấy chủ tâm tình người ta chuyển biến tốt đẹp, mèo cầu tài cái này mới an tâm chạy đi tìm Alins chơi đùa.
Alins đang ở cách đó không xa rừng rậm thu thập một ít ăn cỏ dại.
Đại lao to báo tử đầu ngây ngô ở một bên hỗ trợ.
Thức ăn giao cho hắn nói, một ngày ba bữa chỉ có nướng thịt.
Alins vừa qua tới, chính là rau cho thịt, bắt đầu nấu canh, làm rau dại.
Diệp Bạch cười ha hả nhìn lấy một màn này, tay phải bắt đầu hấp thu cái này miếng linh thạch linh khí, cảm thụ được xoắn ốc lực mầm móng tăng cường.
Một bên nói ra,
triệu hoán hoàng kim thợ mỏ.
Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay.
Chương 26, lại tới hai vị hoàng kim thợ mỏ, thanh đồng cấp quá xa.
Hòa tươi phiếu đánh giá.
Kèm theo hai vệt kim quang xuất hiện ở trước mắt.
Chỉ thấy hai vị cùng rắc ra ra giống nhau như lúc.
Chỉ là trên quần áo hơi lộ ra bất đồng, đầu đầy tóc bạc hoàng kim thợ mỏ xuất hiện.
Đây chính là lão đại nhắc tới bảo tàng.
Có thể tính đem ta thả ra rồi.
Ta đã ngửi được hoàng kim khí tức, cả tòa mỏ vàng chờ đấy ta đi đào móc.
Hai người giống như song bảo thai vậy, kẻ sướng người họa.
Đem Diệp Bạch xem cười rồi.
Không nghĩ tới rắc ra ra không có lửa gạt mình. Huynh đệ bọn họ đều giống nhau như lúc,
lấy hậu nhân càng ngày càng nhiều, cái này có thể chắc chỉnh.
Hai vị gia gia tên gọi là gì?
Có kỹ năng gì?
Ta gọi Thỏm, lực lượng dốc lòng, khác không có.
Khí lực một sấp dày, thích nhất thực địa đào quáng.
Một vị cầm trong tay quốc chim, mang theo mỏ mũ gia gia cười ha hà nói.
Trong mơ hồ,
Diệp Bạch phát hiện bắp thịt của hắn cùng những người khác so sánh với, hoàn toàn chính xác càng cường trắng điểm.
Ta là Martin, bọn họ thích gọi ta là Bách Biến Martin.
Am hiểu toàn bộ hình.
Một vị khác hoàng kim thợ mỏ thuộc tính dường như rất phẳng đều, Diệp Bạch kiểm tra một hồi hai người thuộc tính.
Theo thứ tự là:
tên gọi, Thỏm Gia Gia.
Nhân viên đánh số, 4 hảo.
Tương ứng quán chủ, Diệp Bạch.
Độ trung thành, 100.
Đẳng cấp, hắc thiết thượng cấp.
Kỹ năng thiên phú, đại lực sĩ.
Thỏm am hiểu nhất cạn thể lực sống, lực lượng tăng phúc 5 lần.
Cấp đại sư đảo quán thuật, thổ chi hô hấp.
Một vị khác Martin Gia Gia trên tổng thể cùng Thỏm không sai biệt lắm.
Bất quá là đem đại lực sĩ kỹ năng biến thành toàn bộ địa hình tinh thông.
Vô luận trong rừng rậm vẫn là đáy sông, dưới nền đất, thậm chí đáy biển đều có thể bảo trì một dạng tiêu chuẩn.
Hơn nữa Diệp Bạch còn phát hiện, cấp đại sư đảo quán thuật, thổ chi hô hấp hai cái này kỹ năng, tựa hồ là hoàng kim thợ mỏ tiêu phối. Từ đó, hoàng kim quang tràng nhân viên một số đạt tới 5 vị. So sánh những người khác, đã là tiến bộ lớn.
Phẩm, Martin, các ngươi có thể tính tới rồi.
Nơi này vàng quá lớn, ta một cái người mang không nổi.
Nhìn thấy hai vị huynh đệ qua đây, đang bận múc nước rắc ra ra vui cười chào hỏi.
Tam huynh đệ gặp mặt, miễn bàn có bao nhiêu sung sướng.
Chính là dáng dấp đều là giống nhau như lúc. Cảm giác là lạ.
Trong đó Diệp Bạch ngoài ý muốn phát hiện,
theo hai vị huynh đệ đến,
thân là lão đại giác, tất cả thuộc tính đều bỏ thêm 2 điểm. Đây là tình huống gì? Diệp Bạch hướng hệ thống tuần tra nói. Kiểm tra đo lường đến huynh đệ đến, thân là hoàng kim thợ mỏ thủ lĩnh giác mở ra ẩn dấu thiên phú. Mỗi tăng thêm một vị huynh đệ, bên ngoài toàn thuộc tính đều muốn tăng mạnh một lần. Trời sinh chỉ huy tất cả hoàng kim thợ mỏ. Không hổ là lão đại. Diệp Bạch gọi thẳng luôn, tiếp tục như vậy, chờ sau này chính mình thực sự triệu hoán 100 vạn hoàng kim thợ mỏ. Thân là lão đại giác, chẳng phải là miểu thiên miểu địa. Hai vị gia gia tới, nhanh ăn điểm tâm. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Bên kia, phòng nhỏ bên ngoài, Alins đã gài hào nồi, đã nướng chín thịt bò, sườn lợn rán, bắt chuyện đám người ăn điểm tâm. Những thứ này rau dại cũng liền ngươi có thể tìm tới. Thả ở trước mặt ta, ta đều không biết có thể ăn được hay không. Diệp Bạch tiếp nhận một chén canh nóng, một tay bỏ bí tết, mỹ tư tư uống. Cái này ăn canh, phần nhiều là món đẹp trôi. Rất lâu chưa uống qua Alins nấu canh, vẫn là mỹ vị như vậy. Ba cái dâu trắng lao ra ra tán thán liên tục. Báo tử đầu cũng thích thú, uống từng ngụm lớn canh, ngoạm miếng thịt lớn. Rốt cuộc không cần kiêm chức đầu bếp. Nhớ hắn đường đường kinh thành đệ nhất thần bộ, tự nhiên muốn đem tay nghề dùng ở địa phương khác. Alins cho mèo cầu tài cũng tới một chén canh xương hầm, nàng giải thích. Đây vẫn chỉ là trong lúc đội vàng làm. Quang chủ lãnh địa không nhỏ, nhưng rất nhiều đều không lợi dụng. Theo lấy sau phát triển, người càng ngày càng nhiều. Chúng ta ít nhất phải bảo trì thức ăn cùng nước tự cấp tự túc. Ừm, nói lên cái này. Alins ngày hôm nay nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là xử lý tốt thổ địa, ta khiến cho báo tử đầu giúp cho ngươi một tay. Thuận tiện còn muốn tạo vài món phòng ốc, xây dựng vài vốn thủy lợi phương tiện. Diệp Bạch lấy ra tối hôm qua mua từng túi giống. Những thứ này theo thứ tự là nguyệt quang lúa mì giống, thôi kim thảo tử, ngọt ngào hương tiêu, kỳ lân dưa hấu. Đều là khó được hảo thủy quả, nhớ kỹ đem trồng ở tối hôm qua tân trang trên đất. Ngày hôm qua đào quáng vừa vặn đem mặt đất khoáy rối tinh rối mù, cái này là nhất cử lưỡng tiện. Alins hai mắt sáng lên tiếp nhận giống, vội vàng nói: "Vừa rồi ta trong rừng rậm, phát hiện có vài món dược thảo, quý hiếm cổ thụ đều cũng không tệ lắm, có thể chữa trị khỏi mạch khoáng, khiến cho hầm mỏ sinh cơ càng ngày càng tốt. Ta kiến nghị cùng nhau di tài qua đây. Đại tiểu thư giao cho ta a, ta báo tử đầu khác không có, khí lực chưa dùng hết." Nói đến đây, báo tử đầu bày ra hai đầu cơ bắp. Bữa sáng bên trong ở nơi này mảnh nhỏ hoan thanh tiếu ngữ bên trong kết thúc. Diệp Bạch rút không vào thường điếm, quét sạch mới đổi mới đi ra cỏ may mắn, sinh lực dược tề cùng với ngòi nổ. Từ đó, cỏ may mắn 3, sinh lực dược tề 5, ngòi nổ 10. Alexander Rose giới thiệu với hắn mới chữ hàng. "Lão bản, tiêu phí còn kém 200 cân vàng liền đẩy 2000 cân hoàng kim. Ta đưa ngươi một chiếc thanh đồng cấp quan xa, lại mua ít đồ a." "Khá lắm." Alexander Rose xem như là đem buôn bán chơi đấu. Chỉ thấy hắn thuận tay từ trong hộp tủ xuất ra nhất kiện cùng loại hắc sắc hầm mở xe tỉ cả mô hình, để dưới đất ngay lập tức biến lớn. Trong sát na, nhất kiện ước chừng có thể ngồi 6 người, chịu tải lực kinh người mới tinh quáng xa xuất hiện trước mắt. Nhìn Diệp Bạch chảy nước miếng đều đi ra rồi. Thanh đồng cấp quáng xa, chất liệu đáng tin, động lực kinh người, tốc độ 170 km, có thể chở 5 tấn hàng hóa. Sơ kỳ thực dụng nhất bà bối. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 27, siêu cấp quáng xa, lục địa tuần dương hạng. Phiếu đánh giá. Vốn là càn quét hết hàng ngày đạo cụ, Diệp Bạch dự định xuất thủ. Nhưng ạ lẽ sẵn giờ rột xuất ra bực này bà bối, còn là miễn phí biếu tặng. Diệp Bạch liền đi không thoát. Miễn phí mới là đắt tiền nhất. Diệp Bạch trong lòng thầm đủ. Còn có 200 vàng, mua gì tốt đâu. Hắn quét sạch một cái quầy hàng, cùng ngày đầu tiên so sánh mới, lại thêm ra không ít công cụ nhỏ. Như đại lực quốc chim, tiết kiệm năng lượng cái sèn chờ, các loại, đồ chơi nhỏ. Bây giờ ra đại nghiệp đại, Diệp Bạch ngược lại cũng phải nhiều mua chút công cụ. Tiết kiệm hoàng kim những thợ đào mỏ qua đây, không có tiện tay công cụ. Một trận càn quét cũng không xài phí bao nhiêu tiền, những thứ này cơ bản công cụ cũng không đắt. Lão bảng ngày hôm qua không phải giết một đầu lang vương sao? Phía trên tài liệu nhưng là vô cùng tốt. Lại tăng thêm nhân thủ nhiều rồi, hai bệ cần cầu sợ là không đủ. Lại cho ta 100 cân gia công phí, sẽ cho ngươi làm đài cao có thể cần cầu.